Chương 28 năm này Dược Vương Điện mặc dù tiềm phục tại Bách Thảo Đường bên trong, không biết có mục đích gì, nhưng chỉ là máu thú nội đan nói, hẳn là vẫn có thể lấy tới không ít. Trần Minh nhiên lặng suy tư về. Đối với đơn thuần huyết thú thịt mà nói, huyết thú nội đan ở trong ẩn chứa nguyên khí càng thêm to lớn, càng là có thể trở thành trúc cơ đan tài liệu chính, kia giá trị không thể so sánh với. Đương nhiên, Trần Minh trên tay không có trúc cơ đan phương pháp luyện đan, cho dù là có đầy đủ huyết thú nội đan cũng không có cách nào nếm thử. Nhưng này không có quan hệ, không có trúc cơ đan phương, hắn còn có những thứ khác phương pháp luyện đan. Mặc dù cũng là trụ cột phương pháp luyện đan, nhưng là hiệu quả cùng xích huyết đan bất đồng, đến lúc đó xuất ra đi lửa gạt thoáng một phát cũng là không thành vấn đề. Đến mức những kia huyết thú nội đan, Trần Minh tự nhiên là chính mình mất riêng. Trước người, từng đợt sương mù chậm rãi bay lên, trong không gian tràn ngập một cổ không hiểu mùi thơm lạ lùng, nghe thấy đi lên liền có một loại đặc biệt phong vị, làm cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Thành công. Cảm thụ được trước người linh lực dẫn dắt, Trần Minh trong lòng vui vẻ, rất nhanh đem trước người lò đan mở ra. Lò đan mở ra, trong đó đan dược lập tức hiện ra mà ra, chính là trọn vẹn 4 miếng xích huyết đan. Kế tiếp chỉ cần đem đan dược này lấy ra, liền có thể trực tiếp thành hình. Bất quá vào lúc đó, Trần Minh nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ động. Một luồng pháp lực từ trên thân hắn giật tán, trực tiếp đem trong đó 2 quả xích huyết đan chấn vỡ, chỉ lưu lại 2 quả. Sau đó hắn mới đưa đan dược này thu hồi, cẩn thận phóng tới một bên một trong hộp. Trong góc, một cái bạch y nữ nhân lặng lặng nhìn qua một màn này, trực tiếp đi ra đại sảnh, đi vào Tử Quỳnh gian phòng. A, thật sự chỉ có 2 quả. Tử Quỳnh nghe cấp dưới báo cáo, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà không có dấu dếm. Theo thuộc hạ quan sát đến xem, ứng với khi không có. Thân mặc bạch y nữ tử nhìn qua trước người Tử Quỳnh, sắc mặt nhìn qua đặc biệt cung kính, hắn dù sao vẫn còn con nít, sư tỷ đối với kia chiếu cố có thừa, hắn nghĩ đến cũng hẳn là nhớ tại trong lòng, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đại khái như thế đi. Tử Quỳnh thỏa mãn gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới, lúc trước bố trí một quả rảnh rỗi quân cờ, ngày nay vậy mà cũng phát huy ra không nhỏ tác dụng, đã có này xích huyết đan phụ trợ, ta Dược Vương Điện mưu đồ sự tình thì càng thêm dễ dàng rất nhiều. Còn có thu thần cốc đám người kia, hiện tại như thế nào? Nhìn qua trước người thiếu nữ, Tử Quỳnh nhàn nhạt mở miệng nói, còn đang không ngừng tìm tòi chúng ta, một mực không có từ bỏ. Thiếu nữ sắc mặt cung kính, bất quá sắp tới, bọn hắn cùng Đại Lương Triều đỉnh nổi lên tranh chấp, cho nên bị vấp dừng tay chân, ngày nay tạm thời chuyển không ra tay đến đối phó chúng ta. Thu thần cốc chuyển không ra tay, vậy không thể tốt hơn. Tử Quỳnh thở dài, chúng ta trốn ở này Bách Thảo Đường bên trong, nghĩ đến bọn hắn nhất thời hồi lâu, cũng không cách nào tìm được chúng ta. Đúng rồi. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, đoạn này thời gian, ngươi đi cùng Trần sư đệ đi. Niên kỷ của hắn ngày phát triển, bên người cũng là thời điểm nên có một làm việc người. Là. Nữ Hải cung kính gật đầu, đối với cái này không có có dị nghị. Cho nên, ngươi là sư tỷ phải tới chiếu cố ta. Trong hành lang, Trần Minh nhìn qua trước người áo trắng thiếu nữ, mang trên mặt loại vẻ cổ quái. Tại trước mắt thiếu nữ này trên người, hắn có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Đối phương khí tức trên thân, cùng lúc trước giám thị hắn đạo kia khí tức cùng loại. Nghĩ đến lúc trước hắn luyện đan thời điểm, ở bên cạnh vẫn nhìn hắn luyện đan chính là trước mắt người thiếu nữ này. Trần Minh cũng không nghĩ tới, Tử Quỳnh vậy mà đem nàng phái đến bên cạnh mình đến. Đây là liền diễn cũng không diễn, trực tiếp hiển nhiên giám thị. Trần Minh tâm trong lặng lẽ phun tạo. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, nay hẳn là hắn đoạn này thời gian biểu hiện bố trí. Nếu như chính là một cái bình thường võ đạo thiên tài, như vậy đem nhận lấy khí cầu, tùy tiện cho điểm chỗ tốt là được. Nhưng khi hắn biểu hiện ra càng lớn giá trị về sau, tình huống tất nhiên sẽ cải biến. Luyện chế ra xích huyết đan về sau, Dược Vương Điện bên kia tất nhiên sẽ đối với hắn càng thêm coi trọng. Bởi vậy tăng số người nhân thủ giám thị ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Trần Minh chẳng qua là kinh ngạc Tử Quỳnh động tác cực nhanh mà thôi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trước người thiếu nữ. Thiếu nữ trước mắt đại khái 15-16 tuổi trái phải, mặc trên người một chỗ ngồi váy dài, dáng người cao ngất tuấn lệ, làm cho người ta một loại khí khái hào hùng cảm giác. Chỉ cần từ vẻ ngoài mà nói, đã hiếm có dấu người có thể so sánh. Người tên là gì? Trần Minh nhìn qua thiếu nữ bộ dáng trong lòng thỏa mãn, vì vậy mở miệng hỏi thăm. Nghe hắn hỏi thăm, thiếu nữ yên lặng nghe ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, nói ra một cái tên, Bạch Thoánh. Thời gian chuyển xoay qua chỗ khác, chút bất chi bất giác lại là 5 năm. 5 năm thời gian, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là tương đối dài đằng đẵng một đoạn tuế nguyệt. Lương Châu thành bên trong, Trần Minh thanh danh trở nên vang dội. Hắn lấy Bách Thảo Đường đệ tử thân phận xuất hiện, lúc ban đầu lấy luyện chế xích huyết đan nổi tiếng. Xích huyết đan loại đan dược này không thẹn với là tu sĩ châu nghiên cứu chủ cột đan dược, chỉ là mới vừa xuất hiện ở cái thế giới này liền rất được hoan nghênh, bị rất nhiều người thổi phồng. Loại đan dược này không những được nhanh hơn võ giả đoán thể, hơn nữa dược hiệu ôn hòa, cho dù là không có luyện võ qua người cũng có thể nuốt, từ đó phát ra nổi tăng cường khí lực tác dụng, cho nên không chỉ có là võ giả, mà ngay cả phàm tục quyền quý thậm chí vương hầu cũng điên cuồng cầu lấy. Thậm chí ngay cả Đại Lương hoàng thất đều bị kinh động, phái người đến cửa chuyên môn vì Đại Lương hoàng đế cầu lấy đan dược. Loại này loại biểu hiện lại để cho xích huyết đan tại Đại Lương cảnh nội người người biết được, bình thường võ giả nghĩ muốn nếm thử này xích huyết đan tư vị đều rất khó khăn. Dưới loại tình huống này, với tư cách xích huyết đan người luyện chế, Trần Minh thanh danh cũng nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. 5 năm thời gian ở bên trong, Bách Thảo Đường nội bộ mấy vị danh y tại bắt được phương pháp luyện đan về sau, cũng thử luyện chế qua xích huyết đan. Nhưng bọn hắn khuyết thiếu tu sĩ pháp lực, bất luận cố gắng như thế nào, luyện chế ra đến xích huyết đan đều so với Trần Minh thua kém một bậc. Chớ nói chi là Trần Minh cho bọn hắn phương pháp luyện đan còn là phiên bản đơn giản hóa bản, nghĩ muốn thành đan càng thêm khó khăn. Tại loại này cục diện xuống, Trần Minh vẫn là xích huyết đan duy nhất cung ứng người. Những yêu cầu lấy đan dược người, cũng tình nguyện nhiều chờ một ít thời gian đến mời Trần Minh luyện đan, mà không nguyện đi muốn những người khác luyện chế xích huyết đan. Hắn cũng thành Bách Thảo Đường danh y liệt, cùng Hoắc Tuyên đám người ngang bằng. Tại ngoài sáng bên trên, hắn tuổi còn trẻ, nhưng lại chạy tới Bách Thảo Đường bên trong đỉnh phong, ngay tại chỗ vị mà nói, cho dù là những kia võ sư trưởng lão cũng chỉ là cùng hắn ngang bằng. Bất quá đối với những này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý còn là của mình tu vi. Phủi đi. Hỏa diễm ở giữa không trung quẩn quanh, sau đó phát ra, trong chốc lát bộc phát ánh lửa sáng chói, giống như là muốn đem trước mắt hư vô đều nhóm lửa. Nhìn qua trước người thiêu đốt hỏa diễm, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Cuối cùng, đoán thể tầng 5. Trải qua 5 năm thời gian cố gắng, hắn cuối cùng lại khôi phục võ sư chi cảnh. Không đơn thuần là võ đạo tiến lên đi, mà ngay cả thể tu chi đạo, hắn lại hoàn thành đột phá, đạt đến luyện thể ngũ trọng cấp độ. Cái tốc độ này, còn là Trần Minh tận lực áp chế về sau kết quả. Chương 29 khiêu chiến võ sư cấp độ, Trần Minh là đã từng đột phá qua cho nên hiện tại lại đột phá một lần thật cũng không vấn đề gì, lộ ra rất là tự nhiên. Sở dĩ muốn hao phí 5 năm thời gian, chủ yếu là vì không ảnh hưởng cổ thân thể này bình thường phát dục. Trần Minh trước đó niên kỷ quá nhỏ, nếu như tấn thăng nói nhiều ít vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng, thậm chí khả năng ảnh hưởng tương lai võ đạo tu hành. Ra ở phương diện này cân nhắc, hắn mới một mực áp chế chính mình tiến độ, không có trực tiếp đột phá. Bất quá 5 năm thời gian, ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Đại khái còn muốn 3 năm trái phải. Trần Minh trong lòng suy tư về 5 năm thời gian, hắn trước đó lần thứ nhất tích lũy đã hao phí hơn phân nửa, chỉ để lại một chút còn không có thực hiện. Dựa theo Trần Minh chính mình đoán chừng, hắn nghĩ muốn tu hành đến võ sư đỉnh phong, đại khái còn cần 3 năm trái phải bộ dạng. Cho đến lúc đó, không sai biệt lắm hắn luyện thể tu vi cũng có thể càng tiến một bước, không sai biệt lắm đạt tới luyện thể ngũ tầng 5. Bất quá trình độ này không sai biệt lắm cũng là cực hạn kế tiếp trừ phi Trần Minh có thể tấn chức tông sư, bằng không thì rất khó có đại tăng lên. Như vậy trực tiếp thông qua thể tu hành tiếp tục tấn chức đâu này? Trần Minh lắc đầu, bác bỏ khả năng này. Nếu là ở chủ thế giới, như thế còn có chút khả năng, nhưng tại này cái linh khí như thế thiếu thốn thế giới, làm như vậy kết quả nhất định là chỉ còn đường chết. Linh khí vô cùng thiếu thốn, cho dù là thể tu cũng không cách nào thuận lợi tấn chức. Tương đối mà nói, còn là trực tiếp tấn chức tông sư, lại thông qua tông sư cấp bậc khí lực đi chuyển tu thể tu đến nhanh hơn. Bất quá, khác một việc lại là có thể trước đăng lên nhật báo. Đêm khuya, một đạo thân ảnh từ Bách Thảo Đường ở trong đi ra. Một bước phóng ra, Trần Minh đến ngoại giới một nơi. Chỗ đó đã có người đang chờ hắn. Đó là một dáng người tháo vắt trung niên nam nhân, giữ lại một đầu tóc ngắn. Giờ phút này nhìn qua trước người Trần Minh, trong ánh mắt mang theo chút ít nghi hoặc. Người chính là Tiêu Viêm. Không sai. Trần Minh thanh âm khàn khàn, nghe vào có chút trầm thấp, không giống như là người thiếu niên người, giống như là cái lao đầu tử mở dạng. Có ý tứ. Trung niên nam nhân đứng chắc tay, ta nghe nói 3 năm này đến, ngươi không ngừng tại Đại Lương các nơi khiêu chiến, hầu như đem các nơi địa phương võ sư đều khiêu chiến mấy lần. Như thế tích cực khiêu chiến, làm như vậy là để ma luyện chính mình võ nghệ. Này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng. Hoàn toàn chính xác. Trung niên nam tử gật đầu. Tại hạ chỉ ở ý một chuyện khác, đó chính là như lời ngươi nói cái kia bí dược. Cầm đi đi. Trần Minh tiện tay ném ra một cái chai thuốc. Trung niên nam nhân tiếp nhận, tiện tay đem mở ra, một hồi mùi thuốc lập tức xông vào mũi, làm cho người say mê. Trên mặt hắn lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, cái này chính là cái kia trong truyền thuyết tiểu nguyên đan. Nghe nói dùng này bí dược, cho dù lại lần nữa thương thế cũng có thể khôi phục, cho dù là phạm nhân dùng, cũng có thể cường thân kiện thể, hiệu lực so với cái kia xích huyết đan còn muốn càng mạnh hơn nữa. Không sai. Trần Minh gật đầu. Nay tiểu nguyên đan tự nhiên là hắn năm gần đây luyện chế ra đến một loại khác đan dược, cùng xích huyết đan cùng làm cơ sở đan dược một trong. Đan dược này luyện chế càng lớn, nhưng bởi vì đối với tu sĩ không có tác dụng gì, vẹn vẹn chẳng qua là đối với phàm nhân có rất tốt chữa thương bổ dưỡng tác dụng, cho nên bị liệt là trụ cột đan dược. Trần Minh luyện chế thành công về sau, cũng không có trực tiếp lấy ra, mà là trở thành Tiêu Viêm cái này áo lót ID dành riêng. Những năm này thời gian, hắn bốn phía khiêu chiến các nơi võ sư, chỉ cần đối phương nguyện ý ứng chiến, sẽ cố ý đưa ra một lọ, một lúc sau thậm chí có không nhỏ thanh danh cùng danh tiếng. Thế cho nên liền trước mắt vị này võ sư đều mộ danh tiền đến. Nhìn ngươi bộ dáng, nghĩ đến là trong nhà có thân bằng cần viên thuốc này. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, nếu như thế, đan dược này, tại hạ trước hết cho ngươi. Các hạ đại khí. Trung niên nam nhân nghiêm nghị bắt đầu kính nể, tương lai các hạ nếu là có cần chỗ, tính xin cứ việc phân phó, ta một người nào đó tất nhiên sẽ toàn lực làm được. Không cần phải khách khí. Trần Minh gật đầu. Tại chỗ như vậy lâm vào trầm mặc, bất luận là Trần Minh còn là cái kia mục an đều không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến sau một khắc, hai người mới đột nhiên ra tay. Một thanh màu đen trường đao đột nhiên bổ chém hạ xuống, hướng tiền phương chém nhúng dụng, một đao pha không, uy lực phi phàm. Mà mục an chỗ sử dụng thì còn lại là một đôi thiết quyền. Hai tay của hắn đeo bao tay, trong lòng bàn tay còn có lưỡi dao sắc bén, nhìn như tùy ý, nhưng lại uy mãnh hữu lực, nhất cử nhất động tầm đó đều có uy lực kinh khủng. Hai người đều là hàng thật giá thật võ sư, thực lực mạnh mẽ, đạt đến một loại làm cho người hít thở không thông hoàn cảnh. Bình thường đoán thể thành công võ giả chạm tại trước mặt bọn họ, liền vừa đối mặt thời gian cũng sẽ không có, trực tiếp cũng sẽ bị nháy mắt giết mất. Bất quá cho dù là mạnh mẽ như thế hai người, cuối cùng cũng sẽ có chỗ bất đồng. Trần Minh bộ thân thể mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì kiêm tu kim thân công cùng dược vương đoán thể nguyên nhân, thân thể của hắn chẳng những chắc chắn, hơn nữa khí huyết lực lượng khôi phục đứng lên cũng xa so với đối thủ phải nhanh. Mà Mục An thì muốn linh hoạt nhiều, một lên một xuống tầm đó, thân ảnh liền đã đến một chỗ khác. Hai người ở chỗ này chém giết, rất nhanh liền phân ra kết quả. Trần Minh chiếm cứ thượng phòng, rất nhanh bỏ ra. Màu đen trường đao về phía trước tung hành, lực lượng kinh khủng áp chế hạ xuống, tại trong chốc lát liền đem trước người Mục Can triệt để áp chế, đem trên người hết thảy phản kháng đều tan rã. Vũ Hổ đao pháp, hổ gầm, ầm ầm, mãnh liệt tiếng vang truyền ra, lực lượng kinh khủng giật tràn ra đi, vậy mà đem trước người Mục Can đều trực tiếp áp đảo. Trường đao như là cỗ sao trời sẽ qua, cuối cùng trực tiếp rơi xuống, thẳng tắp hướng về Mục Can cái cổ mà đi, chẳng qua là cuối cùng lại ngừng lại, không có thật sự chém xuống. Mục Can cũng ngừng lại. Giờ này khắc này, trên người của hắn đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Trần Minh mới một đao kia, khoảng cách cổ của hắn chỉ có một tấc xa. Nói một cách khác, chỉ cần Trần Minh lại dùng lực một chút, hắn liền muốn đầu người rơi xuống đất. Tiêu đại hiệp lực lượng, Mục Can bội phục. Hắn thở dài nói, hôm nay đừng nói chỉ có ta một cái, cho dù lại đến một người, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngài. Như thế lời nói thật. Lấy Trần Minh khí huyết thực lực, cho dù hai gã võ sư đồng thời ra trận, đoán chừng cũng không cách nào bắt lấy hắn. Đa tạ. Trần Minh không nói nhảm, trực tiếp quay người đi. Sau lưng hắn, Mục An nhìn qua Trần Minh bóng lưng há miệng, Tiêu đại hiệp, mời nghe tại hạ một lời. Hôm nay Thu Thần Cốc quảng phát thiết mời, mời rất nhiều đại hiệp tiến về trước Thu Thần Cốc bên trong làm khách, không bằng Tiêu đại hiệp cũng cùng nhau tiến đến, cùng nhau đi Thu Thần Cốc bên trong đảm nhiệm khách khanh như thế nào? Lấy Tiêu đại hiệp thực lực, chỉ cần nguyện ý tiến về trước Thu Thần Cốc, tất nhiên có thể đạt được trọng dụng, cho dù là tông sư truyền thừa cũng chưa chắc không thể được a. Không có hứng thú. Đối với Mục An quyến bảo, Trần Minh trả lời cũng rất là ngắn gọn, làm cho đối phương không khỏi thất vọng. Nhìn qua Trần Minh bóng lưng, hắn còn muốn quên nữa, dĩ nhiên đã nhìn không thấy Trần Minh thân ảnh. U ám trong rừng, Trần Minh thân ảnh yên lặng đi vào, ở trong đó biến mất. Đạp đạp đạp. Nhàn nhạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tại sắp đi vào Lương Châu thành trước đó, Trần Minh bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng. Chỗ đó có một đạo thân ảnh đang tại đứng đó. Chương 30 luyện đan thuật các hạ là người phương nào? Trần Minh chạm tại chỗ, có chút cẩn thận nhìn qua sau lưng tới. Đối phương đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn, nhìn qua là một đối với khi nam nhân trẻ tuổi, bộ dáng cũng rất là lạ lẫm. Vẹn vẹn mới xuất hiện, đối phương trên người thì có một cổ không hiểu khí tức giật tán mà ra, lại để cho Trần Minh mơ hồ có chút cảnh giác. Cao thủ, này rõ ràng là một vị võ sư, hơn nữa còn là một vị Trần Minh chưa thấy qua võ sư. Theo lý thuyết này không nên. Trần Minh thân ở tại Bách Thảo Đường bên trong, thông qua Bách Thảo Đường cùng Dược Vương Điện thế lực đồng thời hướng ra phía ngoài sưu tập tin tức. Toàn bộ trong Đại Lương võ sư cường giả hắn đều biết được kia tin tức, vì chính là thuận tiện thời điểm đi lên khiêu chiến. Nhưng trước mắt cái này, hắn nhưng là chưa thấy qua. Này hoặc là liền là đối phương đến từ chính Đại Lương bên ngoài, hoặc là chính là vừa mới tấn thăng võ sư. Đối mặt Trần Minh cẩn thận, đối phương tựa hồ cũng rất là thông cảm, chẳng qua là đứng ở chỗ đó, không có càng tiến một bước động tác. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, tại hạ là Huyền Âm giáo dưới trướng sứ giả, gần đây nghe nói Tiêu đại hiệp tin tức, cố ý trước đến tìm kiếm, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp, có thể thấy được chúng ta thật là hữu duyên a. Huyền Âm giáo? Trần Minh nghe vậy càng là cảnh giác, ta có thể không nhớ rõ ta cùng với quý giáo có cái gì giao tình. Trước đây không có giao tiếp, ngày nay lại là có. Thanh niên mở miệng, ta muốn mời các hạ vào ta Huyền Âm giáo, là ta trong giáo trưởng lão, không biết các hạ có thể nguyện ý. Chỉ cần Tiêu đại hiệp nguyện ý vào ta Huyền Âm giáo, bất luận có điều kiện gì đều có thể cứ mở miệng. Hả? Trần Minh cười cười, cái tiên nếu như ta nghĩ muốn đánh giá quý giáo Huyền Âm thần công đâu. Này tự nhiên cũng là có thể. Thanh niên cười nói, chẳng qua là Huyền Âm thần công chính là ta giáo phái chí cao pháp môn, tùy tiện sẽ không truyền ra bên ngoài, cho nên còn muốn các hạ. Phủi đi. Một câu còn chưa có nói xong, giữa không trung một đạo ánh đao bạch phá, trực tiếp hướng về thanh niên trên người phóng đi. Trong đó tràn ngập cường đại khí huyết lực lượng lệnh thanh niên lập tức biến sắc. Giết. Nương theo lấy Trần Minh ra tay, tứ phía đột nhiên truyền ra một hồi tiếng thê. Hai đạo thân ảnh từ một bên lao ra, trực tiếp hướng về Trần Minh phóng đi, nắm bắt người này, lại ép hỏi tiểu nguyên đan phương pháp luyện đan. Tốt. Thanh niên sắc mặt một hồi dữ tợn, dứt khoát cũng không còn che giấu cái gì, trực tiếp khi liền xông ra ngoài, một thân khí huyết chấn động, muốn đem Trần Minh nắm bắt. Tại chỗ một hồi hỗn loạn, chẳng qua là chờ đợi hỗn loạn chung kết, loạn tượng dẹp loạn về sau, ba người lại lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước người, Trần Minh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không có bóng dáng. Người đâu? Nhất thời, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Chọn vẹn ba vị võ sư một khối xuất động, thật đúng là để mắt ta. Đi vào Lương Châu thành, hồi tưởng đến mới tình huống, Trần Minh không khỏi trong lòng cảm khái. Nếu như chỉ là một cái đơn thuần võ giả, đối mặt mới loại tình huống đó cơ bản không có biện pháp. Cho dù là võ sư tồn tại, đồng thời bị ba cái cùng cấp bậc cường giả vây công, cái này trận hơn phân nửa cũng là muốn cực kỳ thê thảm. Nhưng may mắn, Trần Minh ngoại trừ là một vị võ sư bên ngoài, đồng thời còn là một vị luyện thể ngũ tầng 5 tu sĩ. Thân là tu sĩ, tự nhiên có tương ứng thủ đoạn. Mới Trần Minh chính là thi triển khinh thân thuật, trực tiếp thừa dịp hỗn loạn từ chỗ kia chạy trốn. Cảnh ban đêm che giấu phía dưới, ba người kia cho dù là phát hiện, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ bởi vì Trần Minh khinh công rất cao minh. Dù sao thế giới này lại không có tu tiên giả, ai lại sẽ hướng tu tiên giả phương diện suy nghĩ đâu này. Bất quá Tiêu Viêm này thân phận, gần nhất là không thể lại dùng. Hồi tưởng đến hôm nay tình huống, Trần Minh không khỏi có chút lòng còn sợ hãi, vốn là Thu Thần Cốc, sau đó là này Huyền Âm giáo, vậy mà toàn bộ đều theo dõi ta. Trần Minh sở dĩ làm ra Tiêu Viêm cái này áo lót ID, chủ yếu vẫn là để cho tiện làm việc. Dù sao thân phận chân thật của hắn chính là Bách Thảo Đường danh nghĩa, cũng không phải là cái gì võ sư cường giả, nghĩ muốn quang minh chính đại đi khiêu chiến những kia võ sư cường giả vẫn còn có chút phiền toái. Đổi lại là Tiêu Viêm cái này áo lót ID liền không có vấn đề gì, nhiều lắm là chỉ là bị người cho rằng chính là một cái võ đạo cường nhân mà thôi. Sở dĩ xuất ra tiểu nguyên đan, cũng là để cho tiện sâu ra những kia võ sư cường giả. Đối với xích huyết đan loại này thuần túy tăng cường tu vi đan dược mà nói, tiểu nguyên đan loại này tẩm bổ bộ thân thể, có rất tốt chữa thương hiệu quả đan dược đối với những kia võ sư đám bọn họ mà nói hấp dẫn đồng dạng rất lớn. Ai có thể đảm bảo mình có thể vĩnh viễn không bị thương đâu? Coi như mình có thể, như vậy chung quanh thân bằng hảo hữu đâu này? Kết quả không nghĩ tới, này dùng sức quá mạnh, tựa hồ thoáng cái liền câu ra cá lớn. Thu thần cốc cùng Huyền Âm giáo đều chuyên môn phái người tới đây mời chào. Thu thần cốc khá tốt, chẳng qua là năm trước đó cái kia Mục An nói một tiếng, biểu đạt ý tứ này, nhưng này Huyền Âm giáo cũng có chút không quá mà nói. Xem hôm nay bộ dạng như vậy, rõ ràng là chuẩn bị mời chào không thành liền trực tiếp đem hắn nắm bắt, rồi sau đó ép hỏi phương pháp luyện đan trình độ. Làm như thế, khó trách Huyền Âm giáo thanh danh sẽ như thế chênh lệch. Vì an toàn nghĩ, ngắn hạn ở trong, Trần Minh đã không định lại lấy Tiêu Viêm cái thân phận này ra ngoài rồi. Nhưng hôm nay thủ này, Trần Minh cũng nhớ kỹ. Về sau nếu như có cơ hội, tất nhiên là muốn tìm trở về. Nhìn qua trước người quen thuộc sân nhỏ, Trần Minh thẳng tiếp đi vào. Trong sân, Bạch Vánh lặng lặng ở trong đó ngồi ngay ngắn, giờ phút này vẫn còn tu hành. Thằng đến trông thấy Trần Minh trở về, nàng mới cuống quýt đứng dậy, có chút ân cần mà nói, "Công tử, ngài đã trở về." "Là, mới vừa từ hiệu thuốc trô đó trở về." Trần Minh mang trên mặt mỉm cười, cầm trong tay ra vài thứ, trực tiếp đưa cho Bạch Vánh, "Tu hành thời điểm phối hợp xích huyết đan, hiệu quả sẽ phải nhiều. Ta không thể lại lãng phí công tử đồ đạc của ngươi." Bạch Vánh nhìn qua trước người đưa tới xích huyết đan, có chút khát vọng, lại có chút ít chần chờ, mấy năm qua này ta ăn hết công tử ngươi không ít năng lượng, nhưng đến bây giờ cũng không có đột phá. Không sao. Trần Minh cười cười, thứ này đối với người khác mà nói còn giá trị ít tiền, nhưng với ta mà nói liền không sao. Thú hồ ta còn cần bạch sư tỷ ngươi tới bảo hộ đâu rồi, thực lực ngươi càng mạnh, về sau mới càng tốt bảo hộ ta không phải. Một phen khuyên bảo, Bạch Vánh còn là nhận này cái xích huyết đan, sau đó chạy đến một bên tiếp tục cố gắng tu hành đi. Trần Minh đứng ở chỗ này, nhìn qua trước người đang cố gắng Bạch Vánh, trong lòng nghĩ nhưng là giới năng. Nếu như Bạch Vánh có thể tấn chức võ sư, hắn về sau lại đem nàng đánh bại nói, hẳn là cũng có thể xem như một cái đi. Đến lúc đó lại là 10 điểm giới năng nhập trướng. Trần Minh sở dĩ dùng tên giả Tiêu Viêm đi các nơi khiêu chiến, vì cái gì cũng là giới năng. Dù sao hắn tại thế giới này ở bên trong có thể đạt được giới năng phương thức có hạn, cũng chỉ có thể tận khả năng như vậy. Ngày kế tiếp, Trần Minh dậy thật sớm. Bởi vì sắp tới không định lại lấy Tiêu Viêm cái thân phận này ra ngoài khiêu chiến, cho nên hắn chuẩn bị đem trọng tâm thả lại đến chính mình luyện đan thuật bên trên. Trải qua 5 năm thời gian lắng đọng, ngày nay hắn luyện đan thuật hẳn là tính toán là chân chính nhập môn. Cái kia phần mua được đan đạo truyền thừa bị hắn ôn tập một lần lại một lượt, đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Ngày nay hắn cho dù đặt ở chủ thế giới, hẳn là cũng có thể xem như một vị chân chính luyện đan sư. Đương nhiên, quá trình này cũng không thoải mái, đi sớm về tối và vân vân còn dễ nói, mấu chốt là tiêu hao tài nguyên. Vì luyện chế đan dược, Trần Minh không hiểu được tiêu hao bao nhiêu linh vật, cuối cùng mới đạt tới hiện tại nơi này tiêu chuẩn. Bình thường luyện đan sư nếu là có thể có điều kiện của hắn, sợ là đã sớm có thể càng tiến một bước. Chương 31 cố nhân luyện đan việc này nói cho cùng, còn là một cái tài nguyên tiêu hao vấn đề. Ngoại trừ những thiên phú kia dị bẩm đan đạo thiên tài bên ngoài, những người còn lại luyện đan kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Luyện tập nhiều cơ hội một điểm dĩ nhiên là dễ dàng trổ hết tài năng. Trần Minh tình huống hiện tại không sai biệt lắm chính là như vậy. Trải qua 5 năm này thời gian dày vò, hắn đã phát hiện mình ở luyện đan trên con đường này thiên phú quả thật bình thường, thẳng nếu là ở chủ thế giới nói đã sớm nên từ bỏ luyện đan con đường này. Nhưng ở cái thế giới này, lại còn có thể tiếp tục nếm thử. Dù sao liên quan tài nguyên quá nhiều, không ai cùng hắn cạnh tranh. Độc hưởng một cái thế giới tài nguyên, đem lấy ra luyện tập, dù là thật sự là đồ heo, cũng nên mài luyện ra. Kế tiếp vài ngày, Trần Minh yên tĩnh tại trong nội đường Bách Thảo tu hành, tiếp tục thử trên luyện đan thuật tiến lên. Tu vi của hắn đã lâm vào bình cảnh, không có một đoạn thời gian rất khó đột phá, nhưng là luyện đan thuật bên trên lại còn có thể tiếp tục nghiên cứu. Lúc trước mua cái kia phần đan đạo truyền thừa phía trên có thật nhiều trụ cột phương pháp luyện đan, hắn hiện tại chỉ luyện chế ra xích huyết đan cùng tiểu nguyên đan hai loại, còn có còn lại càng độ khó cao có thể nếm thử. Nói thí dụ như tiểu nguyên đan tiến giai, đại nguyên đan, đây coi như là tiểu nguyên đan tiến giai phiên bản, tuy nói hiệu quả cùng tiểu nguyên đan cùng loại, nhưng lại có thể đối với tu sĩ sinh ra tác dụng. Đại nguyên đan bổ dưỡng bộ thân thể, có thể tăng cường tu sĩ khí lực lượng, đối với thể tu hành có rất lớn chỗ tốt. Bất quá kia độ khó cũng rất cao, tại một đám trụ cột phương pháp luyện đan ở bên trong, xem như độ khó cao nhất cái kia một đường. Trần Minh trước đó không dám nếm thử, hiện tại kinh qua 5 năm thời gian tu hành về sau, lại là có thể thử xem. Nếu như có thể đem này đại nguyên đan luyện chế ra đến, vậy hắn cho dù tại nhất giai luyện đan sư ở bên trong, cũng có thể xem như tài nghệ tinh xảo cái kia một loại. Thời gian trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Trần Minh đại nguyên đan đã có chút ít mặt mày, mắt thấy khoảng cách thành công đã không xa. Bách Thảo Đường ở trong lại đến chút ít sự tình. Bách Thảo Đường bên ngoài, một thanh niên đứng ở nơi đó, nhìn qua trước người nhà cửa, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy hoài niệm. Lương Châu Thành, ta cuối cùng lại đã trở về. Tống Nghĩa nhìn qua trước người quen thuộc địa phương, nhẹ giọng thở dài. Thời gian qua đi 5 năm, hắn cuối cùng lại trở về này Lương Châu Thành. 5 năm thời gian, lúc trước thiếu niên gầy yếu đã thành đại nhân, cả người đứng ở nơi đó, bộ thân thể cao ngất, vừa nhìn chính là cái thanh niên tài tuấn. Hắn lần này là đại biểu Bách Thảo Đường tổng bộ tiến đến trên người gánh vác thích trưởng lão bên dưới phát nhiệm vụ. Cùng hắn một khối đồng hành còn có Trần Minh khác một người quen cũ Thường Trạch. 5 năm thời gian trôi qua, Thường Trạch nhìn qua cũng thành thục rất nhiều, ngày nay nhìn qua đã tiếp cận trung niên, mặc trên người một chỗ ngồi trường bào màu đen, bất quá nhìn qua còn rất tinh thần. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn qua cùng Tống Nghĩa trung đụng coi như không tệ, nhưng trên thực tế lại cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tại trên thực tế, song phương quan hệ cũng không tính hòa hợp, thậm chí có thể nói có chút cứng ngắc. Hai người cùng nhau đến Lương Châu thành bên trong Bách Thảo đường nơi đóng quân. Hả? Tổng đường khẩu chỗ đó nghĩ muốn xích huyết đan. Trần Minh nhìn qua chạy tới hai người, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Là. Thương Trạch gật đầu, nhìn qua Trần Minh, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Sự thật chứng minh, hắn lúc trước đối với Trần Minh đầu tư cuối cùng vẫn là đã có hồi báo. 5 năm thời gian trôi qua, Trần Minh mặc dù cũng không trở thành thích trưởng lão đệ tử, nhưng lại cũng dựa vào năng lực của mình trở thành danh y đi. Luận chấm đất vị cùng thích trưởng lão so sánh với đều không chút nào chênh lệch, lại càng không cần phải nói là hắn. Hơn nữa so với việc hắn mà nói, Trần Minh bây giờ còn rất tuổi trẻ, tương lai còn có tốt tuế nguyện có thể tiếp tục đi tới, tương lai có thể đi đến mức nào thật đúng là nói không chính xác. Việc này ngược lại là xử lý, ta cho thường sư huynh ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi trước khi đi lấy đi là được. Trần Minh gật đầu, nói như thế. Chẳng qua là chính là một ít xích huyết đã nói, với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện nhỏ, lấy hắn cùng với thường trạch quan hệ chỉ cần thông báo một tiếng là được. Dù sao Bách Thảo đường lấy đi đan dược, cũng là sẽ có đền bù tổn thất cùng ban thưởng hắn bên này hoàn toàn không lỗ. Bất quá, trong mắt của hắn việc nhỏ, tại cái khác người xem ra cố gắng chính là đại sự. Cái kia Tống Nghĩa bên này đâu này? Thường trạch trên mặt lộ ra không có hảo ý mỉm cười, sư đệ chuẩn bị cũng đáp ứng hắn. Sư Minh cùng hắn không phải cùng nhau. Trần Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh là xong nhưng, ta hiểu được. Thường trạch cùng Tống Nghĩa đứng sau lưng chính là bất đồng người. Tống Nghĩa sau lưng tự nhiên là thích trưởng lão cùng Lưu Thọ nhóm người kia, mà thường trạch sau lưng thì còn lại là một vị khác trưởng lão. Trần Minh vốn đang cho rằng bọn hắn lần này nhiệm vụ là cùng nhau, nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Xem ra Bách Thảo đường nội bộ tranh đấu cũng rất là kịch liệt ta. Nhìn qua trước người thường trạch, Trần Minh trong lòng hiện lên này ý niệm. Một lát sau, thường trạch mang theo Trần Minh hứa hẹn thỏa mãn đi. Bạch Ánh lúc này thời điểm nhưng lại đi tới, công tử, bên ngoài có một gọi Tống Nghĩa cầu kiến. Không thấy. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, liền nói ta tại lúc này đang bế quan luyện đan, không dành tiếp gặp người ngoài. Ngoài cửa lớn, Tống Nghĩa có chút bất đắc dĩ nhìn qua trước người đóng chặt cửa chính. Vừa mới thường trạch liền từ trước mặt hắn đi tới, hắn sao có thể không rõ ràng lắm, này là đối phương đang cho hắn ăn ra bãi phủ đầu. Tống sư minh, hắn hơi quá đáng. Một bên người tức giận bất bình, bên ta mới rõ ràng trông thấy thường trạch tên kia đi vào. Ta xem bọn hắn chính là tại mang theo tư trả thù. Coi như thật sự là mang theo tư trả thù chúng ta lại có thể thế nào đâu này. Tống Nghĩa bất đắc dĩ nói, hắn là ta Bách Thảo đường danh ý đi, cho dù là sư phụ ta đến nơi đây, cũng muốn khách khí chúng ta ở chỗ này lại có thể thế nào. Lúc nói chuyện, ngôn ngữ của hắn bên trong cũng mang theo chút ít thổ thức. Lúc trước từ biệt, hắn muốn cho là từ nay về sau cùng Trần Minh chính là người của hai thế giới. Có võ sư trưởng lão làm hậu thuẫn, hắn sau này nhân sinh chính là một mảnh đường băng phẳng, mà đối phương cho dù thiên phú chắc tuyệt, cũng nhất định sẽ rơi hắn một đầu, sau này mở nhặt trong biển người. Nhưng mà đối phương nhưng là cứng rắn đi ra một con đường, dù là đến y địa bộ, cũng là trở thành một vị danh y địa, càng nghiên cứu chế tạo ra xích huyết đan bực này tuyệt hảo bí dược. So sánh dưới, hắn dù là 5 năm này đã đoán thể thành công, đã trở thành một gã võ giả, tựa hồ cũng không coi vào đâu, thành liền chỉ có thể coi là thường thường. Mềm tới không được chúng ta sẽ tới cứng rắn như thế nào? Một bên người đề nghị, hắn hỏi qua hắn bình thường đều tại đan phòng luyện đan, nghĩ đến bình thường luyện chế xích huyết đan cũng đều ở đằng kia dự trữ, chúng ta trực tiếp tiến lên đem những này đan đã đoạt liền đi, hắn lại có thể cầm chúng ta như thế nào đây? Nghe đề nghị này, Tống Nghĩa cũng không khỏi có chút tâm động. Y Liệp bộ ở trong phòng hộ mặc dù nghiêm mật, nhưng đó là đối với ngoại bộ mà nói, đối với bọn hắn những này người một nhà mà nói liền không coi vào đâu, có thể tùy tiện tiến vào đến đan phòng ở trong. Mà lấy hắn giải đệ tử cũ thân phận, chỉ cần đi vào đem đan dược mang đi, lại có ai dám đến truy cứu trách nhiệm của hắn? Hơn nữa, xem hiện tại dạng như bây giờ, đi bình thường con đường nói, hắn đã xác định vững chắc kết thúc không thành trưởng lao bố trí nhiệm vụ. Mà lại xem một chút đi. Suy tư liên tục, hắn cuối cùng gật đầu. Chương 32 thu thần cốc đưa đi thường trạch về sau, Trần Minh trở về đan phòng. Sau đó hắn liền trông thấy kỳ quái tình cảnh. Trên mặt đất như thế nào nhiều như vậy vết? Trần Minh nhìn qua trên mặt đất lưu lại vết máu, trên mặt không khỏi toát ra một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là tiến tặc? Cũng không đúng a. Nếu như là tiến tặc nói, cái kia cũng không phải là thấy máu đơn giản như vậy, hẳn là trực tiếp đem người bắt mới đúng. Một bên tôi tớ biểu lộ cổ quái, thấy Trần Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì vậy tiến lên giải thích. Trần Minh lúc này mới chợt hiểu, cảm tình là Tống Nghĩa đám người kia vụng trộm lẻn tiến đến. Bọn hắn biết Trần Minh không chào đón bọn hắn, vì vậy liền nổi lên lệnh ra chủ ý, chuẩn bị trực tiếp tại trong đan phòng đem bên trong dự trữ bí dược cướp sạch không còn, sau đó trực tiếp chạy trốn. Kết quả bọn hắn đến lúc này, liền trực tiếp đụng vào Bạch Vánh. Nếu như là những người khác, xem lại bọn hắn giải đệ tử cũ thân phận bên trên khả năng còn có thể hạ thủ lưu tình, nhưng Bạch Vánh cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn, trực tiếp liền đưa bọn hắn đánh thành trọng thương. Thằng nếu không phải bận tâm ảnh hưởng, cho Dược Vương Điện cùng Trần Minh mang đến thiệt thoái, bằng không thì Bạch Vánh đều có thể trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. Biết được từ đầu đến cuối về sau, Trần Minh có chút dở khóc dở cười. Dù là hắn cũng không nghĩ tới, Tống Nghĩa một cái đường đường dài đệ tử cũ, vậy mà có thể làm ra ăn cắp đan dược sự tình. Thằng nếu không phải Bạch Vánh tại đây, hôm nay hơn phân nửa thật muốn cho hắn thực hiện được. Yên lặng lắc đầu, Trần Minh sau đó sẽ đem sự tình bùng, quay người đi vào đan phòng. Đan phòng ở trong, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, này cổ hỏa diễm thiêu đốt tư thế tương đối tràn đầy, mang theo đuổi làm lòng người kinh hãi lực lượng. Cẩn thận nhìn lại, tại to lớn lò đan phía dưới, còn có mấy khối thuần sắc linh thạch bày đặt. Đây là Trần Minh cố ý bố trí. Luyện chế đan dược, sử dụng tốt nhất là ẩn chứa linh lực linh hỏa, nhưng Trần Minh giờ phút này hiển nhiên không có điều kiện này, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này thay thế thoáng một phát. Lợi dụng linh thạch ở trong linh lực cùng hỏa diễm kết hợp, cũng là có thể miễn cưỡng phát ra nổi linh hỏa một chút tác dụng. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Thấy hỏa diễm tràn đầy, Trần Minh đi trước qua một bên, lấy ra mấy miếng màu đỏ như máu nội đan, đem chậm rãi nghiền nát, biến thành phấn. Loại làm này nếu rơi vào tay chủ thế giới luyện đan sư đám bọn họ trông thấy, nhất định sẽ giận dữ mắng mỏ hắn phung phí của trời. Huyết thú nội đan mặc dù so ra kém nghiêm chỉnh yêu thú nội đan, nhưng đồng dạng là cực kỳ chân quý linh vật, nếu như tại phẩm giai đầy đủ luyện đan sư trong tay, cũng đủ để cầm lấy đi luyện chế trúc cơ đan. Nhưng hiện tại trực tiếp nghiên thành bụi phấn, thoáng cái có thể đem hiệu quả đánh cho hơn phân nửa gãy. Càng kỳ quái hơn chính là, Trần Minh cầm lấy yêu thú này nội đan, chỗ luyện chế lại cũng không phải gì đó chân quý đan dược, vẻn vẹn chẳng qua là đại hoàn đan loại này bình thường đan dược mà thôi. Loại này với tư cách nhưng phàm là người tu sĩ nhìn thấy muốn đau lòng, nhưng Trần Minh cũng là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết đem huyết thú nội đan cầm lấy đi luyện chế trúc cơ đan mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng trên tay hắn lại không có trúc cơ đan phương pháp luyện đan, tất cả vẹn vẹn chẳng qua là vài loại trụ cột đan dược cách điều chế. Đại hoàn đan đã là những cơ sở này đan dược trung tính giá so với cao nhất một cái. Cùng hắn lãng phí này huyết thú nội đan, không bằng đem lợi dụng, dù là lợi dụng suất tỷ lệ thấp một ít, Trần Minh cũng nhận biết. Lần này nhất định phải thành công. Nhìn qua trước người hừng hực thiêu đốt linh hỏa, Trần Minh trong lòng hiện lên ý nghĩ này. A, còn không tìm được sao? Một chỗ trong đại điện, trong đó người ngồi ngay ngắn giờ phút này ngẩng đầu nhìn một cái dưới tay. Tại đâu đó, một thanh niên sắc mặt cung kính, tại đâu đó lặng lặng đứng. Nếu như có đại lượng võ lâm người ở đây, nhất định có thể phân biệt ra thanh niên này thân phận, chính là Thu Thần Cốc thế hệ này thủ tịch đệ tử, Hạc Lâm. Với tư cách Thu Thần Cốc thế hệ này thủ tịch đệ tử, Hạc Lâm tại Thu Thần Cốc ở trong địa vị không thấp, nhưng cho dù như thế, tại trước mắt này trung niên nam nhân trước mặt cũng muốn cung kính như thế. Thân phận của đối phương, cũng liền có thể nghĩ, ít nhất cũng là một vị võ sư trưởng lão, nhưng lại không phải bình thường cái loại này. Thu sư thúc, Dược Vương điện đám người kia, hiện tại đã có chút ít dấu vết, nghĩ đến rất nhanh liền có thể tìm tới. Nói đến đây, Hạc Lâm trên mặt không khỏi toát ra một chút chần chờ, chỉ có điều cái gì? Thu Minh cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, chớ không phải là còn liên lụy đến đặc biệt gì người, thế cho nên liền ngươi cũng không dám bạo động. Này, đúng là như thế. Hạc Lâm có chút bất đắc dĩ, theo ta điều tra, cái kia một đám Dược Vương điện người, giờ phút này tựa hồ trốn ở Bách Thảo Đường một chỗ phân bộ ở trong. Thằng nếu nghĩ muốn tiến lên bắt người nói, cố gắng có chút phiền phức. Bách Thảo Đường. Thu Minh mà người, không khỏi lâm vào suy tư. Bách Thảo Đường, đây cũng không phải là cái gì tiểu thế lực. Đại lương võ lâm ở trong, cường thế thế lực không nhiều lắm, này Bách Thảo Đường vừa lúc là một cái trong số đó. Ký môn bên trong có vài vị võ sư trưởng lão, nghe nói sau lưng càng có đại lương hoàng thất bối cảnh, mơ hồ tầm đó lộ ra có chút cao thâm mặt chắc. Như thế thế lực, cho dù là Thu Thần Cốc, cũng không có khả năng câu nói đầu tiên đem nắm bắt. Hạc Lâm chần chờ, cũng liền là chuyện phải làm. Không sao. Thu Minh lắc đầu, nếu như là trước đây, như thế có chút phiền phức, nhưng đến giờ phút này, chính đại lương hoàng thất đều một đống phiền toái, lại lấy ở đâu công phu quản chúng ta đây? Bách Thảo Đường nếu không phải ngăn cản khá tốt, nếu như dám can đảm ngăn cản, liền một khối tiêu diệt là được. Là, đã chiếm được chuẩn xác hồi âm, Hạc Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, này liền chuẩn bị rời đi, xuống dưới chuẩn bị. Chấm đã. Thu Minh lại gọi hắn lại, nhớ rõ làm sạch sẽ chút ít. Lần này chúng ta hoặc là không làm, muốn làm đến cùng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ta cũng không muốn lần này lại cùng lần trước giống nhau, lúc nào đột nhiên toát ra một đống Dược Vương điện dư nghiệt đến, cùng ta Thu Thần Cốc đối nghịch. Thu sư thúc cứ yên tâm. Hạc Lâm sắc mặt cung kính, có sư thúc ra tay, lần này nhất định sẽ không ra cái gì sai lầm. Thằng nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta nguyện ý xách đầu tới gặp. Tốt. Thu Minh lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ngươi còn trẻ, làm việc nhiều chú ý chút ít, cẩn thận một điểm, là không có gì lớn sai. Xuống dưới làm việc đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Hạc Lâm lúc này mới lui ra. Cuối cùng thành công. Bách Thảo Đường đan phòng bên trong, Trần Minh ngồi ngay ngắn ở lò đan trước, giờ phút này sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Trải qua hơn nửa tháng thời gian chiến đấu hăng hái, hắn hai con ngươi đã lộ ra có chút huyết hồng, cả người nhìn qua rất là mỏi mệt, nhưng trạng thái tinh thần nhưng là thật tốt, một đôi ánh mắt chăm chú nhìn trước người một viên đan dược. Đó là một viên màu vàng kim nhạt đan dược, trong đó lại mơ hồ mang theo chút ít huyết hồng. Không phải đừng đúng là đại hoàn đan. Tại đây đan phòng ở trong, Trần Minh liên tiếp đợi hơn nửa tháng thời gian, hao phí không biết bao nhiêu tài liệu về sau, hiện tại cuối cùng thành công một lần. Bởi vì sử dụng tài liệu ưu tú nguyên nhân, này đại hoàn đan nhìn qua hiệu quả coi như không tệ. Trần Minh thử nuốt, lập tức có thể cảm nhận được một cổ to lớn linh lực hướng bộ thân thể bốn phía khuyết tán ra. Vẹn vẹn chẳng qua là nháy mắt, cái kia dĩ nhiên đỉnh trệ rất nhiều đoán thể tu vi dĩ nhiên cũng làm đã có càng tiến một bước xu thế. Chương 33 hủy thác tốt. Đan phòng bên trong, Trần Minh cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, giờ phút này trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, đã có này đại hoàn đan, ta tấn thăng thời gian lại có thể rút ngắn rất nhiều. Kim thân công tu hành chậm chạp, hắn nghĩ muốn khôi phục lại võ sư đỉnh phòng, vốn đang cần 3 năm thời gian. Giờ phút này đã có này đại hoàn đan, nhưng là không cần. Trực tiếp nuốt đan dược là tốt rồi. Đương nhiên, loại làm này cũng là tương đối xa xỉ. Đem huyết thú nội đan cho rằng tài liệu chính, đi luyện chế cấp này đại hoàn đan, loại hành vi này cũng chính là Trần Minh đổi một người đều làm không được. Bất quá đối với Trần Minh mà nói, đây đều là đáng giá. Dù sao những vật này hắn coi như không cần, cũng không cách nào mang đi ra ngoài. Cùng hắn không công lãng phí, chẳng trở thành hắn càng tiến một bước có lương. Ngược lại coi như là hợp lý lợi dụng. Khôi phục võ sư đỉnh phong về sau, liền có thể nếm thử trùng kích luyện thể tầng 6 sau đó liên quan tới tông sư truyền thừa, cũng có thể nghĩ biện pháp sưu tập. Trần Minh trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm. Hấp thụ trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này hắn quyết định cẩn thận một ít. Này tông sư chi cảnh, tốt nhất đang chuẩn bị thỏa đáng chút ít lại đến nếm thử. Dù sao hắn bây giờ còn có thể tuổi trẻ, này là bộ thân thể mới 18 tuổi mà thôi, đúng là tốt thì giờ, tương lai còn có đầy đủ thời gian có thể đi nếm thử trùng kích tông sư. Bất quá trùng kích tông sư, còn cần có tông sư truyền thừa. Phương diện này Bách Thảo Đường nhưng là khan hiếm, đoán chừng còn muốn rơi trên người Dược Vương Điện. Nói tới, gần nhất Dược Vương Điện bên kia, tựa hồ cũng có chút hỗn loạn bộ dáng. Nhớ lại sắp tới tình huống, Trần Minh trong lòng không khỏi hiện lên này ý niệm. Tại sắp tới trong khoảng thời gian này, Tử Quỳnh bên kia tựa hồ cũng có chuyện quan trọng bên người, đã rất lâu không có ở Trần Minh trước mắt lộ diện. Mà ngay cả toàn bộ Dược Vương Điện thế lực, tại sắp tới tựa hồ cũng có chỗ dị động, không biết bị điều hướng phương nào. Loại này loại dấu hiệu, cho dù là một lòng luyện đan Trần Minh đều có chỗ phát giác. Bất quá, hắn cũng không có nhiều làm cái gì, chẳng qua là yên lặng đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Dù sao tại này mấy năm thời gian ở bên trong, hắn luyện đan thuật đã nhập môn, lúc ban đầu mục đích sớm đã đạt đến. Kế tiếp thẳng nếu có cái gì mạo hiểm nói, trực tiếp chạy trốn là được. Nương tựa theo chiêu thức ấy tinh xảo luyện đan thuật, Trần Minh không tin chính mình không lấy được tông sư truyền thừa. Thời gian chậm rãi mà qua. Mấy ngày sau, Dược Vương Điện bên kia đột nhiên đến tin tức, Tử Quỳnh đã trở về. Nàng trở về chuyện thứ nhất, liền đem Trần Minh triệu tập tới đây. Thật không, ngươi lại luyện chế ra một loại hoàn toàn mới bí dược. Nhìn qua Trần Minh trên tay bưng lấy đại nguyên đan, Tử Quỳnh mặt người, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dược Vương Điện Dược Vương đoán thể pháp tại dưỡng sinh trên có đặc biệt năng lực, cho nên 5-6 năm thời gian trôi qua Tử Quỳnh nhưng vẫn là lúc trước bộ dáng, nhìn không ra bao nhiêu lão thái. Bất quá đối với qua đi, nàng giờ phút này bộ dáng lại có vẻ có chút mỏi mệt, cả người đứng ở nơi đó, như là vài ngày không ngủ một dạng. Một ngụm đem Trần Minh dâng lên đại hoàn đan ướt, Tử Quỳnh trên mặt cuối cùng một lần nữa đã có huyết sắc, cả người cũng lập tức tinh thần tỏa sáng. Thật mạnh dược lực, quả nhiên là tốt nhất bí dược. Nàng tán dương, cùng ngươi qua đi chỗ luyện chế xích huyết đan so sánh với, này đại hoàn đan hiệu quả mạnh hơn ra rất nhiều a. Đương nhiên mạnh mẽ ra rất nhiều. Xích huyết đan cùng đại hoàn đan mặc dù cùng là trụ cột đan dược, nhưng độ khó khăn cũng không phải một cái cấp bậc, hơn nữa một cái dùng bình thường huyết thú thịt luyện chế, một cái dùng huyết thú nội đan luyện chế, này cấp bậc có thể giống nhau liền gặp quỷ rồi. Đều là sư tỷ tài bồi thì tốt hơn. Trần Minh sắc mặt cung kính, mở miệng nói, nếu không những tiêu huyết thú nội đan, sư đệ ta cho dù bắt hết bóc, cũng không có cách nào luyện chế ra này đại hoàn đan. Này bí dược gọi là đại hoàn đan sao, cũng không tệ. Tử Quỳnh cười cười, ở đây trước, trong nội tâm của ta còn có chút do dự, nhưng hiện tại trông thấy ngươi như vậy, ta ngược lại là yên tâm xuống. Đang khi nói chuyện, nàng đưa cho Trần Minh một vật. Cái kia là một khối màu đen nhãn, ở trên khắc rõ Dược Vương hai chữ, nhìn qua thập phần bất phàm. Đây là Trần Minh một người. Ta Dược Vương điện thân truyền lệnh bài, có này lệnh bài, chính là trưởng môn dòng chính, có thể tiến về trước Dược Vương điện bất luận cái gì một chỗ phân đà. Tử Quỳnh nhàn nhạt mở miệng, lệnh bài kia, ta Dược Vương điện bên trong tổng cộng cũng chỉ có 3 khối, trong đó trưởng môn một khối, thái thượng trưởng lão một khối, cái này chính là cuối cùng một khối. Cầm này lệnh bài, chính là ta Dược Vương điện chân truyền, có thể trực tiếp kế nhiệm trưởng môn. Sư tỷ, ngươi. Trần Minh nghe thấy được không rõ khí tức, không cần hỏi nhiều. Tử Quỳnh cười cười, ngươi xưa nay rất thông minh, nghĩ đến hẳn là đã nhận ra đi. Thu thần cốc chính là ta giáo phái tử địch, lần này tiến đến hơn phân nửa là người đến không có ý tốt, cho dù là sư thì ta, cũng tùy thời có khả năng chết tại bên ngoài. Ngược lại ngươi là, những năm gần đây này một mực tiềm phục tại Bách Thảo Đường bên trong, cùng ta Dược Vương điện cũng không có gì liên lụy, ngược lại có thể tiếp tục gần nút xuống. Dược Vương đoán thể pháp còn lại bộ phận, lần này cũng cùng nhau chuyển cho ngươi. Cái này là muốn ủy thác. Trần Minh không nói gì, chẳng qua là yên lặng gật đầu. Một ngày này, hắn tại chỗ này trong đại điện vẫn đợi đến đêm khuya, sau đó mới rời đi nơi này. Tình huống đã hỏng bét đến loại trình độ này đến sao? Lúc rời đi, hắn nhìn qua sau lưng đại điện yên lặng thở dài. Thằng nếu không phải cục diện xấu xa tới trình độ nhất định, hắn tin tưởng Tử Quỳnh tuyệt sẽ không làm như vậy lựa chọn. Đem thân truyền lệnh bài giao cho hắn, bước này nếu là đã làm xong xấu nhất chuẩn bị, đem Dược Vương cốc truyền thừa cũng một khối phó thác đến trong tay hắn. Nào đó trên trình độ mà nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Nói thật, Trần Minh nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng một khi thế không đúng, liền trực tiếp chạy trốn. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ có không cần chạy, còn có thể trực tiếp bắt được Dược Vương điện nguyên vẹn truyền thừa. Dược Vương điện bên trong là có nguyên vẹn tông sư truyền thừa. Tử Quỳnh nếu như chuẩn bị đem Dược Vương điện truyền thừa giao cho Trần Minh, sẽ đem tông sư bộ phận truyền thừa cũng một khối giao cho hắn. Bằng không thì bạn nhất nàng chết rồi, Dược Vương điện dòng chính truyền thừa liền thật sự đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi có chút tâm tình phức tạp. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng rất bình thường. Dược Vương điện sẽ luân lạc tới hôm nay kết quả này, xét đến cùng cũng là bởi vì Thu Thần Cốc nhà vào. Tử Quỳnh với tư cách Dược Vương điện tương lai trưởng môn, nhưng lại ngay cả đệ tử đều không có cách nào công khai chiêu mộ, chỉ có thể tiềm phục tại Bách Thảo Đường bên trong, mượn Bách Thảo Đường xác yên lặng ẩn nút. Loại này cục diện xuống, nàng có thể lựa chọn người quả thực không nhiều lắm. Đáng giá tín nhiệm chưa hẳn có năng lực lại chưa hẳn đáng giá tín nhiệm. Đáng giá tín nhiệm lại có năng lực mục tiêu lại quá lớn, rất khó từ Thu Thần Cốc trong đội giết thoát đi. Trần Minh đã là sự chọn lựa tốt nhất. Tại ngoài sáng bên trên, hắn chính là Bách Thảo Đường danh nghĩa, lại nắm giữ xích huyết đan bực này thiên hạ đặc biệt bí dược, cho dù là Thu Thần Cốc người cũng sẽ không làm khó hắn. Chỉ phải tìm được cơ hội, tương lai lại lần nữa đem Dược Vương điện truyền thừa truyền xuống, xây dựng Dược Vương điện, tựa hồ cũng không phải là không được. Trần Minh trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, cuối cùng vẫn là một bước phóng ra, yên lặng ly khai nơi đây. Chương 34 đến tham dược vương đoán thể, là tối trọng yếu nhất kỳ thật cũng không phải là đoán thể, mà là đoán thần. Trong đại điện, Tử Quỳnh nhìn qua trước người Trần Minh mở miệng nói ra. Đoán thần. Trần Minh có chút nghi hoặc. Không tệ, chính là đoán thần. Tử Quỳnh gật đầu, võ giả tấn chức võ sư về sau, thẳng nếu nghĩ muốn càng tiến một bước, ngoại trừ có được cái kia hào hùng đến cực điểm khí huyết bên ngoài, còn cần có đủ để khống chế này khí huyết lực lượng thần phách. Nay thần phách là ý, cũng là tinh thần hội tụ chỗ tại. Thần phách chưa đủ, cho dù không có một thân khí huyết, cuối cùng cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, chỉ có thể dừng lại tại hiện tại, không cách nào càng tiến một bước. Trần Minh nhíu mày, hồi tưởng đến trên mình một lần trùng kích tông sư trải qua, không khỏi có chút như có điều suy nghĩ, cái kia nếu như thần phách chưa đủ, nhưng vẫn là trùng kích tông sư, cái kia lại sẽ như thế nào đâu này? Thần phách chưa đủ, lại nghĩ muốn mạnh mẽ trùng kích tông sư, cuối cùng chỉ có một chữ chết mà thôi. Tử Quỳnh lắc đầu, thần phách chưa đủ, liền không cách nào hoàn toàn khống chế một thân khí huyết, tông sư chi cảnh cũng liền không trô nói lên. Dám làm như vậy tất nhiên là cửa nhỏ nhà nghèo võ giả, không biết mấu chốt, lúc này mới mù quáng trùng kích. Trần Minh trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hắn đời trước chính là như vậy làm, cuối cùng chết lao thảm rồi. Bất quá khá tốt, cùng những người khác bất đồng, hắn cho dù là chết một lần, vẫn là có một lần nữa lại đến cơ hội. Nào đó trên trình độ mà nói, này mới xem như hắn lớn nhất. Giảng thuật hết tấn chức tông sư mấu chốt về sau, Tử Quỳnh đem Dược Vương đoán thể pháp mấu chốt nhất bộ phận giao cho Trần Minh. Đó chính là rèn luyện thần phách chi pháp, cũng là Dược Vương đoán thể bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Tốt rồi, ta Dược Vương điện truyền thừa, ngươi đến tận đây đã toàn bộ nắm giữ, đi ra ngoài đi. Tử Quỳnh trên mặt tràn đầy mỏi mệt, trong mắt thậm chí còn mang theo tơ máu, từ đó về sau, không muốn lại đến thấy ta, cũng không muốn đối ngoại nói mình cùng Dược Vương điện có quan hệ gì. Ta nếu như có thể vượt qua một kiếp này, ngày sau tử sẽ nghĩ biện pháp sẽ liên lạc lại ngươi. Trần Minh gật đầu, không nói gì thêm, chẳng qua là yên lặng quay người lý khai. Trở lại quen thuộc sân nhỏ, Bạch Oánh thân ảnh cũng không thấy. Thường ngày thời điểm, Bạch Oánh sẽ ở này trong sân thủ hộ, như là hôm nay như vậy không thấy bóng dáng ngược lại là hiếm thấy. Trần Minh biết, đây là Tử Quỳnh đem Bạch Oánh kêu trở về. Thu thần cốc người đã đi tới Lương Châu thành, Dược Vương điện nguy tại sớm tối, tại đây thời điểm mấu chốt, Tử Quỳnh như thế nào lại để cho Bạch Oánh tiếp tục dừng lại ở Trần Minh bên người đâu? Không sợ đến lúc đó đem Trần Minh một khối dính líu vào sao? Nghĩ ngược lại là chu đáo. Chạm tại chỗ, Trần Minh cười cười, chẳng qua là ngươi làm càng là chu đáo, ta đây trong lòng, nhưng là trở nên có xấu hổ a. Nhìn qua sau lưng không có một bóng người sân nhỏ, hắn không nói gì, chẳng qua là yên lặng đến gần đan phòng. Chỗ đó đã có một lò đan dược luyện tốt rồi. Một hơi đem mấy viên đại hoàn đan nuốt, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào khí huyết, Trần Minh yên lặng nhắm lại hai con người. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn khí huyết trở nên cường thịnh, mắt thấy dĩ nhiên giải quyết võ sư đỉnh. Khoảng cách ngươi một bước cuối cùng, tựa hồ cũng nhanh. 10 ngày thời gian trong nháy mắt qua đi. Một ngày này, Bách Thảo Đường nơi đóng quân bên trong, một đám khách không mời mà đến đây. Tiếng người cường thịnh, quả nhiên là cái nơi tốt. Thu Minh đứng ở Bách Thảo Đường nơi đóng quân bên ngoài, nhìn qua trước người Bách Thảo Đường nơi đóng quân, trên mặt không khỏi toát ra vẻ tàn thán. Bách Thảo Đường không hổ là đại lương hoàng thất chỗ đến nữa, mà ngay cả tùy tiện một mảnh nơi đóng quân đều là như thế hùng vĩ à. Sư thúc như là ưa thích, về sau đem đám kia Dược Vương điện dư nghiệt tiêu diệt về sau, trực tiếp nắm bắt nơi đây như thế nào? Hạc Lâm mở miệng cười nói, tin tưởng đại lương triều đình sẽ cho mặt mũi này, ngược lại cũng không phải không thể. Thu Minh nhàn nhạt mở miệng, vừa lúc ta thu thần cốc tại trong đại lương đang thiếu một khối phù hợp nơi đóng quân bên trong, nơi này địa phương ta xem liền tương đối phù hợp. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, xa xa truyền đến một hồi ồn ào náo động. Mảng lớn võ giả trực tiếp dẫn người trùng kích Bách Thảo Đường nơi đóng quân, đem bên trong vài đạo phòng tuyến đều trực tiếp đánh xuyên. Phía khu vực này trở nên một mảnh hỗn loạn. Trần Trường Lão, Thu Thần Cốc người đánh lên đây. Ngoại giới hỗn loạn lúc, Trần Minh đang tại đan phòng ngồi ngay ngắn, rồi sau đó liền nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vang. Có người đi vào đan phòng, sắc mặt nhìn qua rất là tái nhợt, có chút thất kinh. Trần Minh lại rất là nhạt, chẳng qua là luyện đan tay dừng một chút, sau đó nhẹ giọng mở miệng, không cần kinh hoàng. Phái người đi thông chi Thường Trưởng Lão đi. Hắn bình tĩnh mở miệng, đường chủ không tại, nơi đây hết thảy công việc khi từ Thường Trưởng Lão làm chủ. Nơi đây mặc dù không là tổng bộ, nhưng cũng là Bách Thảo Đường một chỗ có phần làm trọng yếu nơi đóng quân, trong đó cũng có một vị võ sư trưởng lão đóng giữ. Nghiêm khắc nói tới, vị này Thường Trưởng Lão còn là Thường Trạch trưởng bối, những năm gần đây này cùng Trần Minh ở chung cũng coi như hòa hợp. Thu Thần Quốc làm việc, người không có phận sự nhanh chóng cũng ngay. Ngoại giới truyền đến một hồi giống to. Chẳng qua là chỉ chốc lát, Thu Thần Quốc người cũng đã nhảy vào nội địa, khoảng cách Trần Minh đan phòng đều không coi là nhiều xa. Thu trưởng lão, các ngươi Thu Thần Quốc muốn làm gì? Thu Thần Quốc động tác xuống, Bách Thảo Đường Thường Trưởng lão cuối cùng đã bị kinh động, giờ phút này đến ngoại giới ý đồ thương lượng, cho dù ta Bách Thảo Đường có cái gì chỗ đắc tội, ngươi cũng không nên trực tiếp đánh lên ta Bách Thảo Đường nơi đóng quân a. Trong mắt của hắn mang theo sắc mặt giận dữ, thái độ cũng rất là khiêm cung. Không có cách nào, thực lực không bằng người. Cùng Thu Thần Quốc so sánh với, Bách Thảo Đường thực lực cũng không coi vào đâu, cho dù là đối phương đã làm sai trước, trực tiếp đánh đến tận cửa đến, hắn cũng chỉ có thể ăn nói khép nép đi thương lượng. Ta muốn làm cái gì, Thường Trưởng lão ngươi sợ là lại rõ ràng bất quá đi. Thu Minh nhàn nhạt mở miệng, đừng nói với ta, đám kia Dược Vương điện người tại ngươi này ẩn nút lâu như thế, Thường Trưởng lão lại là không có chút nào phát giác. Thu trưởng lão đang nói cái gì, ta không rõ. Thường Trưởng lão sắc mặt có chút biến hóa. Ngươi là giả bộ hồ đồ cũng tốt, thật sự hồ đồ cũng thế. Thu Minh cười cười, hôm nay nơi này ta nhất định muốn ngươi nếu như thức thời nói liền ngoan ngoãn tại đây ngồi, không nên cử động đạn, còn có thể lưu lại tính mệnh, nói cách khác cũng đừng trách tại hạ không có nhắc nhở. đúng rồi, các ngươi nơi đây cái vị kia Trần đại sư đâu này? Hắn như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng, luyện chế xích huyết đan cái vị kia Trần đại sư, tại hạ đối với kia cũng là ngưỡng mộ đã lâu à, ngày nay đến Bách Thảo Đường nơi đóng quân, như thế nào không thấy đại sư bản thân đâu? Chớ không phải là tại hạ thân phận không đủ, không đủ để lại để cho đại sư gặp mặt. Trần trưởng lão chẳng qua là một lòng tại đan phòng luyện đan mà thôi, như thế nào tận lực không thấy Thu trưởng lão, ta đây phải đi thông tri. Thương trưởng lão sắc mặt biến hóa, liền muốn rời đi nơi này. Chấm đã. Thu Minh liếc thấy mặt tâm tư của hắn, chỗ này nơi đóng quân, bổn tọa muốn, vị này Trần đại sư, bổn tọa cũng muốn, thương trưởng lão còn là ngoan ngoãn ở tại chỗ này đi. Với lúc, cũng cùng bổn tọa xem vừa ra cho hay. Hắn vô vô thương trưởng lão bay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chẳng qua là rơi ở trong mắt thương trưởng lão, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác không rét mà run. Chương 35 ra tay phanh. Nương theo lấy một hồi trầm đục, một chỗ đại điện ầm ầm sụp đổ. Lưu lại lực lượng đem một mảnh đồ dùng trong nhà phá hủy. Giờ phút này Bách Thảo Đường nơi đóng quân ở trong đã là một mảnh hỗn loạn. Thu thần cốc người đột nhiên đánh tới, không có làm cho người ta một điểm hòa hoãn cơ hội. Cho dù Tử Quỳnh chờ trong lòng người sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng thật không ngờ Thu thần cốc vậy mà sẽ lấy như vậy một loại phương thức giết đến. Một chút cũng không theo như thông thường xáo lộ đến. Cho dù là Bách Thảo Đường phương diện, lại làm sao có thể nghĩ tới chứ? Dược Vương Điện ẩn nút tại Bách Thảo Đường bên trong nhiều năm, nếu như nói Bách Thảo Đường đối với cái này không biết chút nào, cái kia tất nhiên là không thể nào. Dược Vương Điện cùng Bách Thảo Đường hai cổ thế lực này tầm đó kỳ thật sớm có ăn ý. Nhưng đến tận sau lúc đó, cái gì ăn ý đều đành phải vậy. Khi Thu Thần Cốc quyết đoán ra tay về sau, Thường trưởng lão cũng quyết đoán dẫn người cùng Dược Vương Điện phân rõ giới hạn, sợ trận này náo động nhiễm đến trên người mình. Đối với cái này, Trần Minh không có ngoài ý muốn. Hắn giờ phút này vẫn còn đan phòng, tại đâu đó yên lặng luyện chế đan dược. Nghe nói tin tức về sau, sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng chỉ là lạnh nhạt gật đầu, dạng này sao, ta biết. Trở về bẩm báo đi, mời Thường trưởng lão yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Người trước mắt là Thường trưởng lão cố ý phái đến nhắc nhở Trần Minh. Hắn đương nhiên không biết Trần Minh cũng là Dược Vương Điện người, nhưng lại biết rõ Thu Thần Cốc người đối với Trần Minh rất có hứng thú. Loại này hứng thú, tại Thu Minh chỗ đó thậm chí hiển nhiên bề ngoài hiện ra. Dưới loại tình huống này, hắn nào dám lại để cho Trần Minh cùng Thu Minh gặp mặt đâu này? Không sợ người trực tiếp bị trói đi sao? Trần Minh cũng hiểu biết tâm tư của đối phương, cho nên không có đi ra ngoài xem náo nhiệt tâm tư. Hắn chẳng qua là yên lặng chạm tại chỗ, ngắm nhìn phương xa. Trong người, hào hùng khí huyết lực lượng cùng pháp lực kích động, mơ hồ có bộc phát xu thế. Cam chịu số phận đi. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Hạc Lâm đối xử lạnh nhạt nhìn qua trước người Bạch Thoánh, nhàn nhạt mở miệng, nơi đây đã bị ta Thu Thần Cốc vây quanh, nếu như ngươi là thức thời, thừa dịp hiện tại đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn toàn thân khí huyết kích động, nay cổ khí huyết lực lượng quấn quanh bộ thân thể bốn phía, thình lình đã đạt đến võ sư chi cảnh. Hạc Lâm dù sao cũng là Thu Thần Cốc thế hệ này nhất xuất chúng đệ tử, có thể tại cái tuổi này đạt tới cái này tiêu chuẩn cũng không làm cho người ta kỳ quái. So sánh dưới, Bạch Thoánh còn kém không ít. Trên người của nàng đồng dạng có khí huyết lực lượng kích động, chỉ rõ ràng nhất phù phiếm rất nhiều, xa không bằng Hạc Lâm trên người ngưng thực, vừa nhìn liền là vừa vặn đột phá. Thậm chí đột phá biện pháp khả năng cũng không phải chính độ, mà là thông qua kia phương thức của hắn tiến hành. Đừng nói nhảm. Bạch Thánh đối xử lạnh nhạt nhìn qua trước người Hạc Lâm, không có chút nào muốn lùi bước ý tứ, nghĩ muốn đi vào, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản ở chỗ này, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Hạc Lâm cười lạnh, không có phát hiện sao, ngươi kia bị nữ trưởng môn đã thật lâu không có xuất hiện. Từ lúc ta tiến đến thời điểm, Thu sư thúc cũng đã một khối lẻn vào nơi đây, lúc này đoán chừng đã cùng các ngươi vị kia nữ trưởng môn giao thủ đâu. Nghe lời này, Bạch Thánh sắc mặt lập tức đại biến. Nàng nhanh chóng ý thức được Hạc Lâm trong miệng vị kia sư thúc thân phận. Lấy Hạc Lâm thân phận, có thể cùng hắn cùng nhau tiến đến Thu họ trưởng lão, liền chỉ có vị kia. Thu thần cốc trưởng môn thân đệ, vị kia được xưng nửa bước tông sư Thu Minh. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt một mảnh. Tại thế giới này ở trong, tông sư không ra, nửa bước tông sư chính là vô địch tồn tại. Mà bây giờ, Thu thần cốc vì triệt để tiêu diệt Dược Vương Điện, vậy mà trực tiếp xuất động nhân vật bậc này. Điều này có thể làm cho người không dứt nhìn qua. Sư tỷ, lần này chúng ta thật sự muốn chết tại đây đến sao? Bạch Thoánh nhịn không được nhìn ra xa sau lưng đại điện, tâm thần hoảng hốt. Hạc Lâm lại thừa cơ tiến lên, một trưởng vỗ vào kia trên ngực, đem hung hăng đánh bay ra ngoài. Bạch Thoánh bộ thân thể bay ngược, khoe miệng trôi huyết, nhưng cũng không để ý. Nàng muốn cũng không phải là Hạc Lâm đối thủ, bại vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bất quá cho dù bại vong có một số việc cũng vẫn phải làm, vì để tránh cho chịu đủ, cũng vì để tránh cho bị người bắt giữ nghiêm hình bức cung, nàng sớm đã chuẩn bị xong độc dược, chỉ còn chờ tự vận mà thôi. Nàng nhìn qua trước người đại điện, trong đầu nhưng lại nhịn không được hồi tưởng đến Trần Minh thân ảnh. Công tử lần này nghĩ đến hẳn là không việc gì a. Hồi tưởng đến Tử Quỳnh trước đó an bài, trong lòng của nàng bao nhiêu có chút an ủi. Tử Quỳnh an bài rất hoàn thiện, cho dù lần này nàng cùng Tử Quỳnh đều chết tại đây, Trần Minh thân là Dược Vương Điện đệ tử sự tình cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Đến lúc đó chỉ cần Trần Minh thật tốt che giấu, lấy kia thiên phú, tương lai luôn luôn lại hương Dược Vương Điện một ngày. Đối với Trần Minh, Bạch Oánh có sung đủ tin tưởng. Dừng ở đây đi. Hạc Lâm nhìn qua té trên mặt đất Bạch Oánh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đang muốn tiến lên đem Bạch Oánh bắt, động tác trên tay vẫn không khỏi dừng một chút. Sau lưng hắn, một hồi kéo dài tiếng thở dài chậm rãi vang lên. Có người. Trong lòng của hắn đột nhiên kinh hãi, vô ý thức quay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy chỗ đó có người thiếu niên người đang đứng. Thiếu niên thân mặc bạch y, sắc mặt tuấn tú, hai con ngươi trầm tĩnh, giờ phút này bình tĩnh nhìn qua hắn, cứ như vậy chậm rãi đưa tay ra, năm ngón tay hoàn cấu trừ, đánh ra một quyền. Ầm ầm, kinh khủng khí huyết lực lượng tàn sát bừa bãi, trực tiếp kích động ra. Phanh, vẹn vẹn chẳng qua là nháy mắt, Hạc Lâm quanh thân phòng ngự liền triệt để mất đi hiệu lực, trên người giáp mềm bị cứng rắn đục lỗ, cho dù có khí huyết gia trì cũng vô dụng. Tốt, thật mạnh quyền. Hắn hai con ngươi trừng lớn, trên mặt đầy là không dám tin biểu lộ, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngã xuống, biến thành một cỗ thi thể. Công tử, Hạc Lâm bộ thân thể ngã xuống, Trần Minh còn không có nhiều làm cái gì, liền đón nhận Bạch Vành cái kia tràn đầy kinh hỉ cùng rung động ánh mắt. Nàng dãy rủa đứng dậy, nhìn qua trước người Trần Minh, giờ phút này trong đầu trống rỗng. Tại quá khứ 5 năm thời gian ở bên trong, Bạch Vành một mực cùng Trần Minh ở chung cùng một chỗ, tự nhận là đối với kia đã thập phần hiểu rõ. Quá khứ Trần Minh tại nàng trong ấn tượng vẫn là cái đan đạo thiên tài, võ trên đường thiên phú cứ việc cũng rất ưu tú, nhưng lại chưa từng có hiện lộ qua cái gì. Nhưng thẳng cho tới hôm nay, nàng mới giật mình, nguyên lai Trần Minh tại võ đạo đạt thành tựu cao đồng dạng kinh người. Có thể một quyền đánh gục Hạc Lâm, cho dù là tại đánh lén dưới tình huống, phần này hùng hậu khí huyết vẫn sẽ không kém hơn Hạc Lâm bực này tinh anh. Mà kia ngày nay cũng bất quá 18 tuổi, mới vừa vận trưởng thành mà thôi. Hạng gì kinh người thiên phú? Đừng thất thần. Trần Minh nhìn qua dĩ nhiên sửng sốt Bạch Oánh, nhẹ giọng cười cười, tiện tay ném đi một viên đan dược. Bạch Oánh tiếp nhận, không hề chần chờ nuốt vào, sau đó liền phát giác trên người mình thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. To lớn dược lực tại kia trên người không ngừng trùng kích, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, cái kia nguyên bản tương đối thương thế nghiêm trọng vậy mà tốt rồi gần nữa. Đây là tiểu hoàn đan. Kinh người dược lực lập tức lại để cho Bạch Oánh sinh ra liên tưởng, thế cho nên rất nhanh lại lần nữa kinh ngạc, công tử ngươi cùng cái kia Tiêu Viêm có quan hệ. Năm gần đây, Trần Minh lấy Tiêu Viêm cái tên này không ngừng tại Đại Lương cảnh nội chuyển động, không đơn thuần là thu thần cốc cùng Huyền Âm giáo, mà ngay cả Dược Vương điện cũng có nghe thấy. Bạch Oánh tự nhiên cũng hiểu biết Tiêu Viêm danh tự, thậm chí còn từng gánh vác nhiệm vụ, nghĩ muốn đem này Tiêu Viêm chiêu nạp đến Dược Vương điện bên trong. Nhưng không ngờ, này Tiêu Viêm cùng bọn họ lại gần như thế. Chương 36 chiến nửa bước tông sư có hay không một loại khả năng, cái kia Tiêu Viêm kỳ thật chính là ta đâu này. Trần Minh đem Bạch Oánh một thanh rượu dắt đứng lên, cười mở miệng nói ra. Bạch Oánh lập tức sững sờ. Tiêu Viêm chính là Trần Minh. Này kinh hỉ tựa hồ đến có chút quá lớn điểm. Bất quá, nếu như nói Trần Minh chính là Tiêu Viêm chuyện này là mừng rỡ, như vậy Trần Minh kế tiếp động tác chính là làm kinh sợ. Làm cho Bạch Oánh mặt, hắn tiếp tục hướng trước, xem bộ dạng như vậy tựa hồ phải đi tiến đại điện. Lần này động tác đem Bạch Oánh bị hù không nhẹ. Công tử, nguy hiểm. Nàng trịnh trọng mở miệng, tiểu thư có dặn dò, lại để cho ngài rời đi, không muốn làm không sợ hy sinh. Trần Minh có một thân võ sư tù vì tuy kinh hỉ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới không thể để cho kia mạo hiểm. Chỉ là mới vừa trưởng thành có thể đánh gục thu thần cốc thế hệ này xuất chúng nhất đệ tử, nếu như cho kia thời gian, tương lai cho dù là tông sư cũng chưa chắc không có khả năng. Như thế có thiên phú đệ tử, mặc cho là ai cũng sẽ không nguyện ý kia mạo hiểm. Bạch Vánh giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, nhưng sau đó liền bị Trần Minh đã cắt đứt. Đứng ở Bạch Vánh trước người, hắn mang trên mặt mỉm cười, sư tỷ. Trên mặt của hắn tràn đầy chăm chú, mang theo một loại lệnh người tin phục lực lượng, bất luận như thế nào, sẽ tin ta lần này đi. Tiếng nói hạ xuống, hắn lôi kéo Bạch Vánh, trực tiếp đi vào đại điện. Bạch Vánh giờ phút này trong óc đã trống rỗng. Nàng bị Trần Minh nắm tay, giờ phút này trong đầu đều là Trần Minh mới bộ dáng, tinh xảo khuôn mặt cũng không biết biết ở giữa hồng nhuận. Đi vào đại điện, giờ phút này trong đó giao phong dĩ nhiên kịch liệt. Không hổ là Dược Vương điện thế hệ này thánh nữ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Trong đại điện, Thu Minh đứng chắp tay, ngắm nhìn cách đó không xa Tử Bình, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, cho dù bên trong tại hạ toái tâm trưởng, vẫn có thể kiên trì như thế dài thời gian, không hổ là lấy nuôi thân nổi tiếng Dược Vương điện. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, bên ngoài kia nữ hoa, hẳn là chính là ngươi bồi dưỡng đời sau thánh nữ đi, thực lực ngược lại cũng không tệ. Tuổi còn trẻ liền đã tới võ sư chi cảnh. Đáng tiếc, cùng ta cái kia hạc sư điện so sánh với còn là kém không ít. Theo như cái này thì, ngươi Dược Vương điện ngược lại là một đời không bằng một đời. Hắn lắc đầu, có chút tiếc hận. Đối với Thu Minh trào phúng, Tử Quỳnh không có mở miệng giải thích cái gì. Theo nàng, Thu Minh có này hiểu lầm cũng là chuyện tốt. Ít nhất nói như vậy, tại nàng cùng Bạch Vánh sau khi chết, Trần Minh hẳn là liền có thể càng thêm an toàn đi. Đáng tiếc, tâm tư của nàng nhất định rơi vào khoảng không. Bởi vì ở hậu phương, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Quay người nhìn lại, nàng lập tức sử sốt. Phía sau đại điện cửa chính rộng mở, Bạch Vánh cùng Trần Minh hai người dắt tay nhau đi tới. Các ngươi, nàng lập tức sắc mặt đại biến. Cùng hắn một dạng sắc mặt đại biến còn có Thu Minh. Ta cái kia hạc sư điệt đâu này? Hắn liền vội mở miệng truy vấn. Tự nhiên là quy về bụi đất. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, đi tới Tử Quỳnh trước người, khi dễ nữ tử, nghĩ đến cũng không có ý gì, không ngại đổi một cái đối thủ đi. Trần sư đệ, thấy Trần Minh tiến lên, Tử Quỳnh sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Thu Minh cũng đã ra tay. Thân là thu thần cốc người thế hệ trước vật, hắn cũng không có bà mụ mụ tật xấu. Nếu như xác định là địch nhân, cái kia liền trực tiếp động thủ chính là. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, cái kia cực kỳ mạnh mẽ một kích rơi vào trước mắt Trần Minh trên người, nhưng là tùy tiện bị giá trụ. Ầm ầm. Giữa không trung, kinh khủng khí huyết lực lượng sôi trào, ở trong đó không ngừng va chạm bay múa, thậm chí đã tạo thành chân thật không giả trùng kích, đem hai người bộ thân thể bước mở ra. Nửa bước tông sư. Thu Minh mặt bên trên lập tức lộ ra không dám tin chi sắc. Hắn đã là nửa bước tông sư chi cảnh, bình thường võ sư liền cùng hắn đối kháng tư cách cũng sẽ không có. Trần Minh lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài, bực này năng lực trừ phi cùng cấp bậc tồn tại, bằng không thì không có mạnh mẽ như thế. Bất quá cẩn thận nhận thức về sau, hắn còn là phát giác không đúng. Trần Minh khí huyết lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng trong đó lại thiếu khuyết cái loại này tông sư vốn có thân phách. thực sự không phải là nửa bước tông sư, vẹn vẹn chẳng qua là khí huyết cường đại đến đỉnh phong võ sư mà thôi. Thu Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối phương khí huyết mặc dù cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ cần thần phách còn có khiếm khuyết, như vậy với hắn mà nói ngay cả có bỏ sót. Vừa nghĩ đến đây, hắn sát ý trong lòng không cách nào ức chế không ngừng bay bụt. Trẻ tuổi như vậy đỉnh phong võ sư, nếu như cho kia thời gian cái kia còn chịu nổi sao? Tương lai cho dù là tông sư chi cảnh cũng không phải là không được đi. Tốt một vị võ đạo thiên tiêu. Hắn lạnh giọng mở miệng, đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định chết non tại đây. Cái kia liền muốn xem tiền bối có bản lĩnh này hay không. Trần Minh trên mặt bình tĩnh, chẳng qua là yên lặng vươn tay. Một thanh màu đen trường đao tại kia trên tay ra, yên lặng rút ra. Sau một khắc, trường đao bổ chém hạ xuống, kinh khủng khí huyết lực lượng ra chỉ, bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Vũ hổ đao pháp, hổ gầm. Ầm ầm. Trường đao chỗ hướng, hầu như thế không thể đỡ, cho dù là Thu Minh cũng muốn xa xa tránh đi. Nhưng chờ một đao kia thất bại về sau, hắn lập tức ra tay, một đôi tay không như là kim loại một dạng phát ra thanh thúy tiếng vang, hung hăng chụp vào trường đao. Chẳng qua là chỉ chốc lát, dài trên đao liền xuất hiện một đạo rõ ràng ấn ký. Nếu không phải trường đao bản thân chất liệu đặc thù, chỉ sợ vẹn vẹn lần này cũng đủ để đem đao này bóp nát. Trần Minh trong lòng trầm tĩnh, đối với cái này cũng không thèm để ý, chẳng qua là chuyên tâm cùng đối phương chém giết. Với hắn mà nói, vậy cũng là một cái cơ hội khó được. Chăm chú tính tính toán toán, Trần Minh ngày nay trải qua chém giết cũng không ít, nhưng đại đa số thời điểm đều là tại hành hạ đồ ăn, đối mặt một ít xa không bằng đối thủ của hắn, cùng lần này cũng không giống nhau. Thu Minh thân là nửa bước tông sư, kỳ thật thực lực muốn so với Trần Minh mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không có đến một cái không hợp thói thường trình độ, ở vào một cái giới hạn phạm vi, đúng là thích hợp ma luyện bản thân đối thủ. Hắn chuẩn bị lấy kia bì đao, thật tốt ma luyện một phen chính mình võ đạo. Thuận tiện cũng có thể cảm thụ một phen thần phách lực lượng tồn tại, vì tương lai đánh tốt trụ cột. Trận này chém giết cứ như vậy triển khai. Bọn hắn chém giết lẫn nhau tương đối hung tàn, cái loại này kinh khủng thế, lệnh một bên xem cuộc chiến tử quỳnh cùng Bạch Vánh cũng nhịn không được kinh hãi. Một vị nửa bước tông sư toàn lực ra tay, trang diện này vẫn là tương đối hiếm thấy. Không chút khách khí mà nói, nếu như trước đó Thu Minh chính là như thế ra tay, như vậy tử quỳnh quyết định chống đỡ không đến bây giờ, sớm sẽ bị bắt giết. Bất quá càng làm nàng cảm thấy rung động nhưng là Trần Minh biểu lộ ra thực lực. Nay cổ hùng hậu khí huyết lực lượng sớm liền vượt qua nàng, cho dù cùng thân là nửa bước tông sư Thu Minh so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Trần sư đệ hắn, vậy mà đến loại trình độ này. Tử Quỳnh tâm tình rất phức tạp. Đã là tự nhiên nhà thiên tiêu lớn lên vui mừng, cũng có một cổ to lớn thất bại. Có thể trở thành Dược Vương Điện thánh nữ, nàng bản thân thiên phú tự nhiên cũng là coi như không tệ, có thể nói là võ đạo thiên tiêu. Nhưng là cùng phía trước Trần Minh so sánh với đến, nàng giống như là một chuyện cười một dạng, căn bản không cách nào so sánh với. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 37 ảnh hưởng bất quá như vậy xuống dưới, cuối cùng không phải biện pháp a. Nhìn qua phía trước chém giết Trần Minh, Tử Quỳnh tâm tình trầm trọng. Dưới mắt cục diện đã hoàn toàn cứng lại rồi. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Thu Minh cố nhiên là nửa bước tông sư, thực lực mạnh mẽ, nhưng Trần Minh lại cũng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, càng chiến càng dũng. Lấy Kim Thân Công cùng Dược Vương Đoán Thể cùng nhau truy luyện ra bộ thân thể không chỉ mà còn tại khí huyết lực lượng bên trên thập phần cường đại, đang khôi phục tính bên trên cũng thực tế không tệ, tuyệt đối xem như tông sư phía dưới mạnh nhất cái kia một đường. Cho dù lấy nửa bước tông sư lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng làm được một bước này cũng là cực hạn. Nghĩ muốn càng tiến một bước đem Trần Minh nắm bắt, này nhưng cũng là nằm mơ. Nhưng là kéo càng lâu, đối với Tử Quỳnh một phương mà nói đồng dạng bất lợi. Này manh nơi đóng quân đã bại lộ, Thu Thần Cốc sau tục đội ngũ tùy thời khả năng tới đây, lại tiếp tục rằng con nữa nói kết quả không ổn. Tử Quỳnh cố tình rời đi, nhưng Thu Minh hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Ngươi cho lão tử lưu lại đi. Khí huyết lực lượng kích động, giữa không trung, Thu Minh sắc mặt đều có chút dữ tợn, cho dù ngươi tuổi còn trẻ có thể so với nửa bước tông sư thì như thế nào, ta Thu Thần Cốc cũng không phải chỉ có ta một vị trưởng lão. Đợi cho những người khác tiến đến trợ giúp, ngươi vẫn chạy không được một cái chữ chết. Đúng vậy a. Trần Minh rất là nhận đồng gật đầu, cho nên cũng là thời điểm nên kết thúc. Cái gì? Thu Minh mặt người. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trần Minh đột nhiên phốc hướng tiền phương. Màu đen trường đao vung lên, tại trong khoảnh khắc chém xuống. Đây là ẩn chứa khí huyết lực lượng một đao, ẩn chứa trong đó lực lượng là cực kỳ khủng bố, lệnh Thu Minh đều mơ hồ cảm giác có chút hít thở không thông. Nhưng cũng chính là như vậy, nghĩ muốn nói hắn tiêu diệt, vẹn vẹn bằng vào dạng này đao còn chưa đủ, liền áp chế đều có chút miễn cưỡng. Nhưng sau đó kinh người một màn xuất hiện. Tại tầm mắt mọi người nhìn chăm chú, giữa không trung, trường đao đột nhiên ra sánh lửa. Hưng hực hỏa diễm đột nhiên hiện lên, trực tiếp ra chỉ tại một đao kia phía trên, phối hợp với Trần Minh động tác về phía trước chém dụng. Nhiên hỏa thuật, pháp lực thêm vào, pháp thuật bắt đầu phát huy tác dụng. Thu Minh tiếp nhận trường đao, bản thân lại bị một kích này pháp thuật đánh chính là đang toàn thân đều bị kích thích. A, giờ phút này phát ra một hồi thê thảm tiếng gào. Lấy nhiên hỏa thuật nhóm lửa hỏa diễm cũng không giống như bình thường phàm hỏa dễ dàng như vậy lập chết. Một khi chúng chiêu, lấy Thu Minh này phàm nhân thủ đoạn căn bản không có cách nào chủ động đem dập tắt, nhiều lắm là chỉ có thể lấy khí huyết chi lực phòng ngự, chống được thuật pháp chấm dứt lúc kia mà thôi. Nhưng Trần Minh hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Nhiên hỏa thuật thành công, hắn lại lần nữa vung xuống một đao. Pháp lực quán tâu xuống, hắn trường đao bắt đầu nổi lên nhàn nhạt bạch quang, sau đó mãnh liệt phá vỡ đi ra, hóa thành vô số sắc bén mảnh vỡ xông hướng tiền phương. Tốc độ kia đặc biệt nhanh, như là vô số ám khí đồng thời thi triển, xông hướng tiền phương một dạng. Phong nhận thuật. Trường đao phá không, kia mảnh vỡ mang theo pháp lực hướng Thu Minh trên người phóng đi, kia lực lượng đặc biệt cường đại, chẳng qua là trong chốc lát liền đem kia chọc cái đối với mặc. Vô số lưỡi đao mảnh vỡ đem Thu Minh bộ thân thể xỏ xuyên qua, trong khoảnh khắc liền cướp lấy kia tính mệnh. Một vị nửa bước tông sư như vậy vẫn lạc. Cách đó không xa, Bạch Oánh cùng Tử Quỳnh hai người thấy trợn mắt há hốc mồm. Trước đó Trần Minh đột nhiên thể hiện ra võ sư đỉnh phong tu vi, bọn hắn chẳng qua là rung động nhưng lại còn có thể hiểu được. Dù sao loại chuyện này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên lý luận cũng là khả năng. Nhưng Trần Minh hiện tại chỗ thi triển thủ đoạn liền để cho bọn họ triệt để xem không hiểu. Phàm nhân có thể nào thao túng phong hỏa? Nay quả nhiên là phàm nhân có khả năng có thủ đoạn. Chẳng qua là chút ít bí pháp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tựa hồ là biết trong lòng các nàng phản ứng, Trần Minh cười giải thích nói, hắn mới chỗ thi triển tự nhiên là tu sĩ thủ đoạn. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là đỉnh phong võ sư, vậy hắn hôm nay hoàn toàn chính xác cầm Thu Minh không có cách nào, hơn phân nửa sẽ bị hắn kéo ở chỗ này, cứng rắn bị người đè chết. Nhưng hắn ngoại trừ là một vị đỉnh phong võ sư bên ngoài, còn là một người tu sĩ. Thể tu cũng là tu sĩ, đồng dạng có thể thi triển thuật pháp, thậm chí đem thuật pháp dung nhập vào chiêu thức của mình bên trên. Tại không có phòng bị dưới tình huống, cho dù là cái gọi là nửa bước tông sư cũng muốn bị hắn đâm chết. Đang là có thêm này tấm át chủ bài, hắn mới dám đường đường chính chính tiến lên cùng Thu Minh một trận chiến. Nói cách khác hắn sớm liền chạy trốn làm sao lưu đến bây giờ. Bất quá xem bộ dạng như vậy, đối với người của thế giới này mà nói tu sĩ thủ đoạn còn là quá mức kinh thế hai tục thế, cho nên trước mắt Bạch Vánh hai người thật lâu không thể kịp phản ứng. Trần Minh ngược lại cũng không nói thêm gì, chẳng qua là mở miệng nhắc nhở, sư tỷ, các ngươi nên ly khai. Chúng ta rời đi. Tử Quỳnh lại là ngẩn người, vậy còn ngươi? Ta tiếp tục lưu lại này đi. Trần Minh xoay người, nhìn qua thi thể trên đất, Thu Thần Cốc trưởng lão đã chết, nơi đây không ai lại thấy qua ta cho dù lưu lại, Thu Thần Cốc cũng hơn nửa không biết thân phận của ta. Đã như vậy, không ngại lưu lại, cũng tốt cùng sư tỷ các ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây là bên ngoài lý do thoái thác. Tại trên thực tế, Trần Minh căn bản sẽ không muốn rời đi Bách Thảo Đường. Nơi này có dùng vô cùng tài nguyên có thể điều động, bất luận là luyện đan vẫn là tu hành đều rất thuận tiện. Trái lại Dược Vương Điện bên này, trải qua lần này đả kích về sau tất nhiên muốn co đầu rút cổ rất dài một đoạn thời gian. Trần Minh như là đi theo, hơn phân nửa không có cách nào khác mượn nhờ Dược Vương Điện thế lực vơ vét linh vật, trái lại còn muốn kẹp lấy cái đôi làm người. Này có thể không phù hợp Trần Minh bổn ý. Nhìn qua trước người Trần Minh, Tử Quỳnh không khỏi có chút chần chừ. Bất quá cuối cùng, nàng còn là lựa chọn tôn trọng Trần Minh lựa chọn. Cũng tốt, ngươi tại rõ ràng chúng ta ở trong tối, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Minh không muốn rời đi, nàng cho dù cố tình muốn cho Trần Minh một khối đi cũng không có cách nào. Nói cho cùng, từ lúc chút bất chi bất giác, Trần Minh thực lực liền dĩ nhiên áp đảo nàng phía trên. Thực lực mới là căn bản. Tử Quỳnh mang theo Bạch Oánh rất nhanh đi. Trần Minh chạm tại chỗ, nhìn qua dưới chân Thu Minh thi thể giật giật. Thu Minh thi thể hắn đã lục soát đã qua, đáng tiếc thu hoạch không lớn, chỉ có một chút vàng bạc các loại, những vật khác không có. Vậy cũng là bình thường, dù sao võ học bí tịch và vân vân, cũng không có mấy người sẽ tùy thân mang theo. Xác định chính mình một chuyến không có gì thu hoạch về sau, Trần Minh chỉ có thể tiếp nối từ bỏ, sau đó yên lặng đứng dậy, ly khai nơi này. Trần trưởng lão. Thương trưởng lão trông thấy Trần Minh thân ảnh sau lập tức nhẹ nhàng thở ra, nơi đây cục diện có chút loạn, Trần trưởng lão ngài cẩn thận chút. Sắc mặt của hắn nhìn qua rất khó coi, giống như có lẽ đã biết Thu Minh cùng Hạc Lâm bỏ mình ở đây tin tức. Đối với hắn thậm chí Bách Thảo Đường mà nói, đó là một tuyệt đối tin tức xấu. Nhà Minh trưởng lão cùng đệ tử thủ tịch đã bị chết ở tại nơi đây, có thể tưởng tượng chính là Thu Thần Cốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, về sau tất nhiên sẽ có thật nhiều phiền toái. Bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cho dù bất đắc dĩ cũng không có cách nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Trần Minh đến cùng không có bị Thu Thần Cốc người mang đi, còn lưu tại Bách Thảo Đường bên trong. Bằng không thì lần này coi như thật thua thiệt lớn. Chương 38 đến tiếp sau thời gian chậm rãi mà qua. Trong chớp mắt chính là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Này hơn nửa tháng trong thời gian, Bách Thảo Đường ngày đó đã phát sinh chuyện xưa thành công truyền ra ngoài. Đối với cái này, Thu Thần Cốc cùng Bách Thảo Đường song phương tự nhiên là không vui nếu như có thể tình nguyện đem tin tức này vĩnh viễn che, không cho kia lưu truyền ra đi. Nhưng mà tiếc nuối chính là ngày đó tại Bách Thảo Đường nơi đóng quân người thật sự quá nhiều, không đơn thuần là Thu Thần Cốc rất nhiều đệ tử, chính là Bách Thảo Đường ở trong rất nhiều tạp dịch đều tận mắt nhìn thấy, coi như nghĩ che lấp đều không có cách nào. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mặc cho tin tức truyền bá. Thu Thần Cốc trưởng lão Thu Minh bỏ mình tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, kinh ngạc một mảng lớn người. Thân là Thu Thần Cốc trưởng lão, Thu Minh cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường. Đây là Thu Thần Cốc trưởng giáo thân đệ đệ, không đến 50 tuổi liền đã tới nửa bước tông sư, tương lai có hy vọng có thể đến tông sư chi cảnh, chính là năm đó Thu Thần Cốc tiên kiêu một trong. Còn lần này, cái này một vị Thu Thần Cốc trưởng lão cư như vậy đã bị chết ở tại Đại Lương, hơn nữa còn là Bách Thảo Đường, cái này thường thường không có gì lạ trong thế lực. Đến mức Hạc Lâm, tu vi bên trên mặc dù chênh lệch chút ít, nhưng thân phận lại sẽ không thua kém chút nào. Thân là Thu Thần Cốc thế hệ này xuất chúng nhất đệ tử, kia 20 tuổi liền đến võ sư chí cảnh, bàn về thiên phú mà nói không thể so với Thu Minh thua kém. Lần này Thu Thần Cốc sở dĩ đem phải tới, bổn ý cũng là muốn kia tại Thu Minh thủ hạ rèn luyện một phen, không nghĩ tới lại bởi vậy trực tiếp toi mạng. Tin tức vừa ra, toàn bộ Đại Lương giang hồ đều vì này cả kinh. Bởi vì tại toàn bộ trong Đại Lương, có thực lực làm được chuyện này, tựa hồ cũng liền Đại Lương hoàng thất mà thôi. Có thể làm cho một vị nửa bước tông sư trực tiếp bị mất mạng bỏ mình, liền chạy trốn đều chạy không được, này khả năng cao là một vị tông sư ra tay. Mà ở toàn bộ trong Đại Lương, có được tông sư thế lực liền chỉ có Đại Lương triều đình. Hơn nữa từ lúc trước đây, Đại Lương triều đình liền cùng Thu Thần Cốc quan hệ không hòa thuận. Này hiểm nghi tựa hồ trở nên lớn lên. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, nhưng Trần Minh lại cũng không có bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. ngày đó Thu Minh cùng Hạc Lâm hai người sau khi chết, hắn như thường lệ tại Bách Thảo Đường nội luyện đan, trong lúc thậm chí không có người nào qua tới quấy rầy hắn. Hiển nhiên, không có người nào hoài nghi đến trên đầu của hắn. Dù sao cho tới nay, Trần Minh đều là lấy đan đạo thiên phú mà nổi tiếng, chính là nổi tiếng đại lương danh y đại sư. Dạng này một vị danh y đại sư, nói hắn có thể đánh gục nửa bước tông sư thực lực, ai sẽ tin đâu này? Mà ngay cả Tử Quỳnh cùng Bạch Vánh hai vị người chứng kiến, giờ phút này đoán chừng đều còn có chút hoài nghi nhân sinh đâu. Đương nhiên, chuyện này đến cùng còn là ảnh hưởng đến hắn. Bất quá là lấy một loại Trần Minh thật không ngờ phương thức. Đại lương hoàng đế triệu kiến ta đi luyện đan. Nhìn qua trước người thường lão sư, Trần Minh sắc mặt có chút cổ quái. Chuyện này nguyên nhân gây ra còn là Thu Minh hai người bỏ mình. Thu Minh hai người thân chết rồi, Thu Thần Cốc tuy tìm không thấy hung thủ, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn hướng Bách Thảo Đường hỏi tội. Cái này là thực lực bị bương. Rõ ràng là bọn hắn tự tiện đánh lên Bách Thảo Đường nơi đóng quân, cuối cùng chết người, vẫn còn muốn hướng Bách Thảo Đường yêu cầu tổn thất. Kia đưa ra yêu cầu một trong, liền để cho Trần Minh vị này danh y tiến về trước Thu Thần Cốc bên trong. Bách Thảo Đường tự nhiên ngang nhiên cự tuyệt. Nhưng Thu Thần Cốc thực lực cuối cùng cường hãn, bọn hắn vì có thể càng có lực lượng, không thể không có liên lạc sau lưng Đại Lương Hoàng Thất. Đại Lương Hoàng Thất, đây mới là toàn bộ Đại Lương mạnh nhất thế lực, cho dù so với Thu Thần Cốc bực này đỉnh tiêm tông môn cũng không chút nào chênh lệch. Nhưng hiển nhiên, Đại Lương Hoàng Thất cũng không phải cái gì người lương thiện. Đang giúp Bách Thảo Đường ngăn trở Thu Thần Cốc gáp lực về sau, kia đồng dạng đưa ra yêu cầu, mời Trần Minh trở thành Đại Lương Hoàng Thất khách khanh. Nay tiểu giống như là muốn thoát ly Bách Thảo Đường, trở thành Đại Lương Hoàng Thất người. Đứng ở Trần Minh cái gì, đón Trần Minh ánh mắt, thường trưởng lão sắc mặt tương đối khó coi. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không muốn Trần Minh rời đi. Từ Trần Minh luyện chế Xích Huyết Đan về sau, hàng năm đều có thể vì Bách Thảo Đường kiếm lấy đại lượng lợi ích. Cái kia Xích Huyết Đan giá trị to lớn, thậm chí ngay cả Đại Lương Hoàng Thất đều muốn đến Đại Lương cố gắng, coi đây là hoàng tộc đặt móng. Nếu như Trần Minh ly khai, những vật này đã có thể tất cả cũng không có. Đến mức Trần Minh chính mình, đối với cái này ngược lại là không sao cả. Hắn chỉ là muốn tìm một chỗ đục nước béo cò, thuận tiện kéo lông dê luyện đan mà thôi, đi chỗ nào không phải đi đâu này. Thậm chí đi Đại Lương Hoàng Thất, lấy Đại Lương Hoàng Thất lực lượng giúp mình sưu tập tài nguyên, kỳ hiệu suất, tỷ lệ so với tại Bách Thảo Đường ở trong lúc còn cao hơn nữa rất nhiều. Hoàn toàn không lỗ. Đương nhiên, trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, trên mặt mũi lại còn tốt hơn xem chút ít. Đã là tổng bộ yêu cầu, ta đi là được. Trần Minh nhẹ giọng mở miệng, trưởng lão yên tâm, ta cho dù đi Đại Lương thành, cũng sẽ không quên Bách Thảo Đường đối với ta tài bồi, ngày sau có cơ hội còn có thể thường xuyên nhìn. Nghe lời này, thường trưởng lão sắc mặt cuối cùng thoáng hòa hoãn chút ít. Trần trưởng lão có cái gì cần, hiện tại có thể nói cho lão hủ. Hắn suy tư chỉ chốc lát, nhất rồi nói ra, về sau đi Đại Lương thành, nhưng là không còn Lương Châu dễ dàng. Thay ta sưu tập chút ít huyết thú nội đan thuận tiện. Trần Minh cười mở miệng, ta gần đây ý nghĩ rất lâu, lại luyện chế ra một loại hoàn toàn mới đan dược, vừa vặn cần huyết thú nội đan phụ trợ. Thường trưởng lão gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Trạng vạng tối, Trần Minh đi vào ngoài thành. Hành động này, nếu như lúc trước nói tính toán là có chút phiền phức. Thân là Bách Thảo Đường bên trong có tên danh y liệt, nhất cử nhất động của hắn đều bị nhìn xem, ôm các loại ý tưởng người đều có. Trong đó Tư Tối Đa liền là chuẩn bị đem hắn cướp đi, kéo về đi vì chính mình luyện đan. Đương nhiên, loại này đãi ngộ cũng không phải là Trần Minh chỉ có. Mà các danh y đại sư hơn phân nửa cũng sẽ như thế, chẳng qua là Trần Minh bởi vì Xích Huyết Đan nguyên nhân, cho nên càng thêm rõ ràng một ít. Cho nên tại quá khứ, hắn muốn rời khỏi Bách Thảo Đường nơi đóng quân, xác suất cao còn cần phụ thêm Tiêu Viêm cái này áo lót ID mới được. Bây giờ nói ngược lại là không có phiền toái như vậy. Bởi vì Thu Thần Cốc trước đó hành động, giờ phút này Lương Châu thành cao thấp đã bị Đại Lương Hoàng Thất người bị trị, ngược lại cũng không cần vô cùng lo lắng vấn đề về an toàn. Rời đi Bách Thảo Đường nơi đóng quân, hắn một đường đi về phía trước, cuối cùng đi tới một chỗ tiểu sơn thôn bên trong. Sơn thôn ở trong có một gia đình, trong đó đốt ngọn đèn dầu. Trần Minh tiến lên gõ cửa, một hồi khàn khàn thanh âm lập tức vang lên, tiến đến. Đẩy ra cửa gỗ, Tử Quỳnh cùng Bạch Vánh bộ dáng bày ra, còn ở bên trong ngồi ngay ngắn. Tiến về trước Đại Lương Hoàng Thất hành động khách khanh sao? Nghe Trần Minh giảng thuật, Tử Quỳnh suy tư chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, ngược lại cũng không kém. Đối với Bách Thảo Đường, Đại Lương Hoàng Thất không thể nghi ngờ là cái tốt hơn nơi đi, chẳng qua là cũng cần chú ý an toàn. Nàng mở miệng nói, chỗ đó dù sao không có ta Dược Vương điện người tiếp ứng, ngươi tại vậy được sự tình còn cần cẩn thận một ít. Một bên Bạch Vánh nghe lời này, nhưng là không khỏi nghĩ lại tới ngày đó Trần Minh đánh gục Thu Minh lúc tình cảnh. Liên Trần Minh ngày đó thể hiện ra chiến lược mà nói, nên cẩn thận hẳn là người khác đi. Trong nội tâm nàng nhịn không được hiện lên này ý niệm. Chương 39 thần phách lần này tiến về trước Đại Lương thành, ngươi có khi nào cần phải chú ý. Tử Quỳnh nhìn qua Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, lấy ngươi ngày nay thực lực, những người khác đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, chỉ có một người ngươi cần phải chú ý. Đó chính là Đại Lương hoàng tộc chi trưởng, vị kia được xưng Đại Lương vô địch Triệu Doãn. Người này là bên trên một đời Đại Lương hoàng đế thân đệ, một thân tu vi chính là Đại Lương thứ nhất, không chút nào kém hơn Thu Thần Cốc vị kia trưởng giáo. Trần Minh gật đầu, yên lặng nhớ kỹ. Đối với Đại Lương hoàng thất, Tử Quỳnh rất hiểu rõ, hiển nhiên cũng không ít. Giờ phút này một tia ý thức toàn bộ cùng Trần Minh khai báo một lần. Xác nhận Trần Minh ghi nhớ về sau, nàng mới thở dài, ta Dược Vương điện gặp rủi ro đến tận đây, nếu nghĩ muốn một lần nữa chấn hưng, duy nhất biện pháp, liền chỉ có cũng ra một vị tông sư mới được. Ta đã không có cái này hy vọng, duy nhất trông cậy vào, liền chỉ có Trần sư đệ ngươi rồi. Nàng nhìn qua trước người Trần Minh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Trần Minh ngày nay bất quá 18 tuổi, cũng đã là võ sư đỉnh phong tu vi, bực này tiến độ bất luận là người nào đều sẽ cho rằng hắn có tông sư chi tư. Tại Tử Quỳnh xem ra, nếu như Dược Vương điện tương lai còn có chấn hương khả năng, cái kia hy vọng này nhất định là rơi vào trước mắt Trần Minh trên người. Đối với Tử Quỳnh chờ mong, Trần Minh vô cùng rõ ràng, vì vậy gật đầu, ta sẽ hết sức. Trấn Hưng Dược Vương Điện, cái mục tiêu này cùng Trần Minh mục đích cũng không xung đột. Dù sao ngày nay hắn đã có thể được xưng tụng là Dược Vương Điện tương lai trưởng giáo, toàn bộ Dược Vương Điện ở trong ngoại trừ Tử Quỳnh bên ngoài chính là hắn lớn nhất. Dược Vương Điện thế lực càng mạnh, đối với hắn tương lai trợ giúp tự nhiên cũng lại càng lớn. Đây là không xung đột sự tình. Cái gọi là thân phách, nguyên lai là như vậy. Bách Thảo Đường nơi đóng quân bên trong, Trần Minh lặng lặng ngồi ngay ngắn có chút như có điều suy nghĩ. Hắn mặc dù đã đáp ứng Đại Lương Triều Đình chiêu mộ, chuẩn bị tiến về trước Đại Lương Triều Đình bên trong đảm nhiệm khách khanh, nhưng lại cũng không có chuẩn bị lập tức khởi hành. Ở phương diện này, Đại Lương Triều Đình cũng không có bức bách thật chặt ý tứ, cho nên cho thời gian tương đối rộng thùng thình. Cho nên trong đoạn thời gian này, Trần Minh một mực ở cân nhắc chính mình tu hành. Hắn Kim Thân Công cùng Dược Vương Đoán Thể Pháp cũng đã tu hành đến mức tận cùng, mà ngay cả thể tu vi cũng đến luyện thể tầng 6, xem như đến võ sư cấp độ cực hạn. Lại muốn tiếp tục đi phía trước, liền chỉ có tiếp tục đột phá tấn chức tông sư chi cảnh. Nghĩ muốn tấn chức tông sư, trước hết cô động thân phách, mới có thể hoàn toàn khống chế bản thân khí huyết lực lượng, đạt tới cấp bậc cao hơn. Một bước này xem như tương đối khó khăn. Đang đối chiến Thu Minh vị này nửa bước tông sư trước đó, cho dù là Trần Minh cũng không có chút nào đầu mối. Bây giờ nói, thì muốn tốt chút ít. Nửa bước tông sư sở dĩ có thể được gọi là tông sư, là vì kia đã có được bộ phận tông sư đặc thủ. Tỷ như nói tông sư vốn có thần phách, nửa bước tông sư cũng là có chỉ là xa xa không đủ cô động mà thôi. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mới rất tốt cảm thụ. Đây cũng là Trần Minh trước đó cố ý cùng Thu Minh chém giết một hồi nguyên nhân. Dược Vương Đoán Thể Pháp bên trong có được cô động thần phách pháp môn, chẳng qua là như không có một cái nào cụ thể khái niệm, đơn thuần đóng cửa tu hành nói cuối cùng cũng rất khó khăn. Trần Minh khổ tu mấy tháng, kết hợp được trước đây cùng Thu Minh quyết đấu tự mình cảm thụ, rồi mới miễn cưỡng mở ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên phóng ra, hắn lập tức liền có loại không hiểu đã xem cảm giác. Này cái gọi là thần phách lực lượng, như thế nào cùng trúc cơ tu sĩ thần thức có chút cùng loại. Trần Minh trong lòng hiện lên này ý niệm. Trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ lớn nhất bất đồng, chính là trúc cơ tu sĩ có được thần thức, có thể tốt hơn thi triển thuật pháp cùng khống chế pháp bảo. Mà bây giờ, này tông sư chỗ cô động thần phách, tựa hồ liền cùng trúc cơ tu sĩ thần thức thập phần tương tự. Đây coi như là nhược hóa bản thần thức. Thằng nếu thật sự là như thế, như vậy đối với người thường mà nói, ta ngày sau tấn thăng trúc cơ tựa hồ lại có càng nhiều trông cậy vào. Trần Minh trong lòng bay lên một hồi sắc mặt vui mừng. Bình thường mà nói, luyện khí tu sĩ tấn chức trúc cơ có 3 cửa ải đại nạn. Một là khí lực, hai là pháp lực, ba là thần thức. Khí lực không đủ cường đại thì căn cơ có thiếu, pháp lực tích lũy chưa đủ thì không pháp tu thành trúc cơ pháp thân thể, thần thức không hiện thì không pháp khống chế trúc cơ thân thể nội ẩn hàm khổng lồ pháp lực. Này 3 cửa ải phải toàn bộ thông qua mới có thể có càng lớn khả năng tấn chức trúc cơ. Mà bây giờ, Trần Minh tại chút bất chi bất giác, giống như có lẽ đã qua 2 quan. Tại khí lực bên trên, hắn muốn so với bình thường tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều, tuyệt đối xem như đạt tiêu chuẩn. Thần thức phía trên, nếu như có thể cô động thần phách nói, hẳn là cũng có thể xem như vượt qua kiểm tra. Chỉ cần cuối cùng pháp lực tích lũy cũng đầy đủ, như vậy cố gắng tương lai cho dù không có trúc cơ đan, Trần Minh cũng có thể tấn chức trúc cơ thành công. Trong lòng của hắn hiện lên đủ loại ý niệm, đối với tông sư chi cảnh khát vọng không khỏi càng là khắc sâu. Bất quá thần phách tu hành đến cùng không thể so với khí lực, tương đối muốn khó khăn rất nhiều. Khí lực phía trên tu sĩ, Trần Minh có thể thông qua rất nhiều đan dược phụ trợ đến tiến hành, nhưng là thần phách phía trên nhưng không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào bản thân tu hành. Này nhất định là đầu tương đối dài đằng đẵng đường. May mắn chính là, Trần Minh hiện tại đường không nhiều lắm, chính là thời gian quá nhiều. 3 tháng về sau, hắn từ Bách Thảo Đường trú rời đi, tiến về trước Đại Lương Thành. Đại Lương Hoàng thất Thái tử tự mình đã tiếp kiến hắn. Đại Lương thế hệ này Thái tử tên là Triệu Võ, là một tương đối oai hùng trung niên nam nhân, bình thường nhìn qua tương đối uy nghiêm, nhưng đối với Trần Minh thái độ cũng rất là hòa ái. Trần Minh đối với kia ấn tượng coi như không tệ. Từ nay về sau mấy tháng, Trần Minh liền tại Đại Lương Thành ở lại, đã bắt đầu chính mình mới luyện đan hành trình. Đối với Bách Thảo Đường mà nói, Đại Lương triều đình đủ khả năng cung cấp người lực vật lực cần phải bảng lớn hơn, bất luận là sưu tập các loại linh vật, hay để cho kia sưu tập các loại truyền thừa hiệu suất đều muốn cao hơn rất nhiều. Trần Minh chỉ cần có thể luyện chế ra đủ nhiều đan dược, Đại Lương triều đình có thể thỏa mãn hắn hết thể cần thiết. Loại cảm giác này, nói thực ra coi như là không sai. Trần Minh đối với cái này coi như thỏa mãn. Cứ như vậy, thời gian từng giọt qua đi. Chút bất chi bất giác, chính là 20 năm qua đi. Sáng sớm, khi thái dương chiếu sáng đại địa, vạn vật bắt đầu sống lại thời điểm, Trần Minh cũng từ trong phòng đi ra. 20 năm thời gian trôi qua, hắn nhìn qua tựa hồ không có quá biến hóa lớn, vẫn lộ ra là còn trẻ như vậy, phảng phất là lúc trước người trẻ tuổi kia một dạng. Đây là rất nhiều đan dược tăng thêm pháp lực tầm bổ kết quả. Đối với võ giả mà nói, tu sĩ tuổi thọ vốn sẽ phải khắp dài hơn nhiều, cho dù là bình thường luyện khí tu sĩ, chỉ cần được bảo dưỡng khi, thường thường cũng có thể sống đến 100 ra mặt. Trừ lần đó ra, Trần Minh còn thường xuyên dùng đan dược, lấy các loại linh vật đến tầm bổ bộ thân thể, đồng dạng sâu sắc chỉ hoãn này là bộ thân thể già yếu. Đứng ở sân nhỏ trước, hắn nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong mắt hắn dĩ nhiên biến sắc. Chỗ đó có từng tầng mây mù lượn quanh, còn có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, giờ phút này trong mắt hắn nhưng là giật mình đổi mới hoàn toàn, đã có một loại hoàn toàn mới thể ngộ. Còn thiếu một ít. Nhìn qua giữa không trung, đã qua hồi lâu sau, Trần Minh lấy lại tinh thần, phát ra một hồi sâu kín thở dài. Chương 40 20 năm biến thiên từ lúc trước Trần Minh tiến về trước Đại Lương Thành đến bây giờ, đã có trọn vẹn 20 năm. 20 năm thời gian, này cho dù đối với tu sĩ mà nói cũng không tính ngắn tạm xem như một đoạn tương đối dài đằng đẵng tuế nguyệt. Trần Minh ngày nay thần phách lại chỉ là mới vừa cô đọng hoàn thành, không có cách nào. Ở phương diện này, hắn quá khứ tích lũy có chút chưa đủ, hoàn toàn chính là bắt đầu lại từ đầu, có thể dùng 20 năm đã đến giờ hiện tại này trình độ, đã tính toán là không sai. Dựa theo Tử Quỳnh thuyết pháp, cái tốc độ này mặc dù tại Dược Vương Điện lịch đại tông sư bên trong hơi có vẻ chậm chạp, nhưng cân nhắc đến Trần Minh ngày nay niên kỷ, nhưng lại xem như nhanh đến. Bình thường võ giả cho dù là một đời thiên tiêu, nghĩ muốn tu hành đến võ sư ít nhất cũng muốn đến 20 tuổi. Đem khí huyết tăng lên đến đỉnh phong, đạt tới võ sư đỉnh phong trình độ, ít nhất cũng tại 3-40 tuổi. Đến cái tuổi này lại đi cô đọng thần phách, đợi đến thần phách thành công thời điểm, thường thường đều tại 50 có hơn, khí huyết đã suy, dĩ nhiên không có bao nhiêu đột phá tiềm chất. Trần Minh ưu thế ở chỗ tấn chức võ sư đỉnh phong thời gian đầy đủ sớm, cho dù dùng tới 20 năm thời gian đến cô đọng thần phách cũng không sao cả. Ngày nay hắn bất quá 37 tuổi mà thôi, bởi vì quanh năm dùng đan dược, khí huyết vẫn ở vào đỉnh phong, thập phần cường thịnh. Mà dựa theo hắn đoán chừng đến xem, hắn ngày nay khoảng cách tông sư chi cảnh cũng chỉ có một chút chênh lệch. Thần phách cô đọng, khí huyết viên mãn, tấn chức tông sư bất quá là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Trần Minh có dự cảm, nhiều lắm là 2-3 năm thời gian là hắn có thể đạt tới cái mục tiêu này. Đến lúc đó, liền lại là một phen hoàn toàn mới phong cảnh. Trạm tại chỗ, Trần Minh nhìn ra xa ngoại giới, trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm. Mấy ngày về sau, Trần Minh ở lại trong đình viện, có từ bên ngoài đến khách nhân đến tìm hiểu, nhưng là thái tử Triệu Võ. 20 năm thời gian trôi qua, năm đó đại lương thái tử ngày nay cũng đã hiện ra lao thái, sợi tóc bên trong mang theo hoa dâm chi sắc. Đây cũng là bình thường. 20 năm trước, Triệu Võ sẽ không tính toán tuổi trẻ, đã 30 ra mặt. Mà là 20 năm qua đi, hắn cũng tuổi gần lục tuần, ở cái thế giới này sắp xem như lão nhân. Bất quá bởi vì quanh năm tập võ, cộng thêm đại hoàn đan thẩm bổ nguyên nhân, thân thể của hắn nhìn qua coi như không tệ, vẫn lộ ra rất là cường tráng. Rất lâu không đến, người nơi đây ngược lại là lộ ra đẹp không ít. Triệu Võ nhìn qua trong đình viện nở rộ hoa đào có chút thổ thức, quả nhiên cũng là người tiêu sái, bình thường hoặc là luyện đan, hoặc là ra ngoài du lịch, đủ loại hoa cỏ, quả nhiên là khoái hoạt. Thái tử nếu như nguyện ý, cũng có thể như thế. Trần Minh cười cười, chỉ sợ điện hạ ngài không muốn như thế. Cho dù nguyện ý, cũng là không thể. Triệu Võ cười khổ một tiếng, trên triều đình, trong giang hồ, khắp nơi đều địch thủ, nơi nào lại có cái gì tiêu sái đáng nói đâu. Thử Minh A, ngươi cũng đã biết, phụ hoàng ta cũng sắp muốn không được. Trần Minh bộ thân thể dừng một chút, có chút ngoài ý muốn, lại có việc này. Triệu Võ phụ hoàng, chính là Đại Lương hiện nay cái vị kia thiên tử. Đại Lương thiên tử có hơn 70 năm, tính toán toán niên kỷ, hoàn toàn chính xác đã nhanh đã tới rồi số tuổi. Từ lúc mấy năm trước đó, liền có kia thân thể suy yếu tin tức truyền ra, chẳng qua là một mực dựa vào Trần Minh luyện chế đan dược treo, này mới không có băng hà. Nhưng là hiện tại xem ra, nhưng là đã sắp không được. Cố gắng băng hà chính là chỗ này vài năm sự tình. Phụ hoàng nếu như băng hà, Đại Lương trong nước cũng muốn loạn đi lên. Triệu Võ cảm khái nói, đến lúc đó, ta chỉ sợ rất khó như hôm nay như vậy, cùng ngươi cùng nhau uống rượu. Không sao. Trần Minh cười cười, ta đối với điện hạ có lòng tin. Lấy điện hạ chi năng, cho dù thế cục như thế nào, nghĩ đến đều có thể trổ hết tài năng, còn lớn hơn mát một cái thanh minh. Đến lúc đó, ta lại lên cửa, cùng điện hạ lấy vài chén rượu uống. Lời này cũng không phải là lấy lòng, mà là Trần Minh lời thật lòng. Đại Lương trong nước cục diện thật có chút rung chuyển, ngoài có Thu Thần Cốc nhìn chằm chằm, nội bộ đồng dạng cũng không quá ổn định. Nhưng bất luận như thế nào, thân là thái tử, Triệu Võ nắm giữ trong tay thực lực đều là mạnh nhất, cho dù cục diện như thế nào hỗn loạn, hắn đều có đầy đủ đem trấn áp thực lực. Ha ha, vậy mượn Tử Minh cắt luôn. Triệu Võ cười ha ha, phóng khoáng nói, ta sắp tới vừa vặn tìm được một kiện bảo vật, khó được coi trọng ngươi này uống một lần rượu, sẽ đưa ngươi rồi. Hắn phủi tay, một bên mấy cái bộ người nhất thời về phía trước, sau đó đã mang ra một vật. Cái kia là một khối bóng ánh sáng long lanh màu tím bảo ngọc, nhìn qua rất là xinh đẹp mỹ lệ. Nhưng ở Trần Minh trong mắt, này khối màu tím bảo ngọc phía trên là tối trọng yếu nhất, còn là ở trên quấn quanh cái kia nồng đậm linh khí. Này cổ nồng đậm linh khí, là Trần Minh qua đi chưa bao giờ cảm thụ qua. Này là dị bảo. Nhìn qua trước người màu tím bảo ngọc, Trần Minh hai mắt tỏa sáng. Tại thế gian này, ngoại trừ tu sĩ luyện chế ra đến các loại pháp bảo bên ngoài, còn có một loại đặc biệt tồn tại, tên là dị bảo. Cùng người vì luyện chế pháp bảo bất đồng, dị bảo là thiên địa thành tựu, kia uy năng cũng tất cả không có cùng, thường thường có đủ bất đồng năng lực. Trước mắt này màu tím bảo ngọc linh khí rồi rào, vừa nhìn chính là một kiện thật tốt dị bảo. Bất quá tiếc nuối chính là, cố gắng bởi vì là ở cái thế giới này thai nghén nguyên nhân, cái này dị bảo có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, đại khái chỉ tương đương với nhất giai trái phải. Bất quá cho dù như thế, đây đối với Trần Minh mà nói, đã xem như tương đối chân quý. Cái đồ chơi này nếu là có thể mang đi ra ngoài, muốn so với huyết thú nội đan còn muốn chân quý rất nhiều, giá trị ít nhất là mấy ngàn linh thạch. Nhiều tạ điện hạ. Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, thứ này ta rất ưa thích. Ưa thích là tốt rồi, nói lời cảm tạ liền không cần. Triệu Võ khoát tay áo, ta và ngươi quan hệ trong đó, không cần khách sáo như thế. Ngươi còn là Nhạc Nhi nghĩa phụ đâu. Triệu Võ con thứ ba Triệu Nhạc thở nhỏ thể nhược nhiều bệnh, cho nên từ nhỏ liền theo Trần Minh, từ Trần Minh vị này danh ý đến hoạt động lý thân thể. Cho nên Triệu Võ dứt khoát lại để cho nhà mình hài tử bái Trần Minh làm nghĩa phụ. Nào đó trên trình độ, này cũng là một loại lôi kéo cùng thân cận thủ đoạn. Trần Minh ngẩng đầu quan sát bên ngoài. Ở đằng kia trong sân, một thiếu niên 10 tuổi ra mặt, giờ phút này đang đuổi theo một cái chó đen khắp nơi vùng vui mừng đâu. Trần Minh thấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tại kế tiếp tuế nguyệt này, Trần Minh bảo trì chính mình quá khứ tiết tấu, một mặt tại bốn phía du lịch, một mặt chuyên tâm luyện đan, cho Đại Lương cung cấp các loại đan dược. Ở trong quá trình này, hắn thần phách cũng chậm chậm cùng khí huyết hợp nhất, dần dần hướng về càng cao cảnh giới kéo lên. Trần Minh tại một mình bình tĩnh, nhưng ngoại giới nhưng là trở nên lẫn vào loạn cả lên. Lão hoàng đế thân thể càng ngày càng kém hơn, đại lương triều đình ở trong thế cục cũng trở nên hỗn loạn. Thái tử Triệu Võ cùng mấy vị khác hoàng tử ở giữa đấu tranh trở nên kịch liệt, dẫn đến toàn bộ đại lương đều có chút hỗn loạn. Song phương thiếu chút nữa đều muốn đến việc binh đao tương hướng tình trạng. Cứ như vậy đã qua 2 năm, Trần Minh trong lòng đột nhiên bay lên chút ít ý tưởng. Hắn hướng về Bách Thảo Đường nơi đóng quân đi đến. Chỗ đó có thật nhiều bạn cũ của hắn. Hắn chuẩn bị qua đi chào hỏi. Chương 41 nói rõ hơn 20 năm qua đi, ngày nay Lương Châu thành nhìn qua như cũ không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng qua là đến Bách Thảo Đường nơi đóng quân chỗ đó, nhưng là biến hóa khá lớn. Lúc trước cái kia một trận đại chiến, đem nơi đây rất nhiều kiến trúc đều cho phá hủy, còn dư lại những kia cũng muốn xây dựng lại. Giờ phút này đứng lặng tại đây cơ bản đều là một lần nữa tu sửa qua kiến trúc. Trở lại chỗ cũ, Trần Minh nhìn qua trước người tình cảnh có chút thổn thức, sau đó trực tiếp đến thăm. Trần sư đệ ngươi đã tới chậm. Trong hành lang, Thường Trạch nhìn qua trước người Trần Minh có chút cảm khái, thúc phụ từ lúc 3 năm trước đây cũng đã qua đời. Thật không? Nghe tin tức này, Trần Minh không khỏi ngẩn người. Dựa theo Thường Trạch theo như lời, lúc trước cùng Trần Minh một khối ở chỗ này trấn thủ thường trưởng lão ngày nay đã qua đời, thời gian ngay tại 3 năm trước đây. Tính toán thời gian, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Võ sư mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở số tuổi thọ bên trên lại cùng người bình thường khác biệt không lớn. Thường trưởng lão nguyên bản niên kỷ cũng đã không nhỏ, ngày nay 20 năm thời gian trôi qua, không sai biệt lắm cũng nên đến tiêu tan mất hết hai tay vùng xuôi thời điểm. Mà ở kia sau khi chết, Thường Trạch liền thay hắn đi vào Lương Châu thành trấn thủ. 20 năm thời gian trôi qua, tại Trần Minh rất nhiều đan dược hỗ trợ xuống, Thường Trạch cũng tấn chức võ sư, ngày nay đồng dạng là Bách Thảo Đường một gã trưởng lão. Hắn cùng với Trần Minh quan hệ ngược lại là một mực thân mật, hữu nghị tiếp tục đến ngày nay. Sư đệ còn nhớ do năm đó Tống Nghĩa sao? Trong đại điện, hai người tự thuật chuyện cũ, Thường Trạch đột nhiên mở miệng nói, "Nhớ rõ." Trần Minh gật đầu, tỏ vẻ chính mình còn nhớ rõ. Lúc trước Tống Nghĩa vụng trộm lẻn vào đan phòng, ý đồ trực tiếp từ hắn này ăn cắp đan dược sự tình, thế nhưng là lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẹ đâu. Loại chuyện này, làm sao có thể quên đâu? Hắn ngày nay quả không quá hay. Thường Trạch giảng thuật Tống Nghĩa trải qua, hơn 20 năm thời gian đầy đủ cải biến rất nhiều người cảnh ngộ. Thường Trạch tại Trần Minh hỗ trợ bên dưới thuận lợi tấn chức võ sư, nhưng Tống Nghĩa cũng không có vận khí tốt như vậy. Hắn tuy là thích trưởng lão đệ tử, thế nhưng vị thích trưởng lão bản thân yêu thích thu đồ đệ, cho nên môn hạ phía dưới phần đông, đối với kia cũng chưa chắc đến cỡ nào coi trọng. Hơn nữa năm đó kia vụng trộm lẻn vào đan phòng, ý đồ trộm cắp đan dược lại ngược lại bị đánh cho một trận sau đó đến ra, lại để cho kia tại Bách Thảo Đường bên trong cảnh ngộ càng thêm khó chịu. 10 năm trước, hắn thử bế quan đột phá, kết quả lại đã thất bại, hiện tại khí huyết phù phiếm, đã không có càng tiến một bước khả năng. Thường Trạch có chút thổ thức, cũng có chút may mắn. Đơn thuần luận thiên phú, hắn kỳ thật còn không bằng cái kia Tống Nghĩa, sở dĩ có thể thuận lợi tấn chức, hơn phân nửa nhưng thật ra là Trần Minh công lao. Nhiều như vậy xích huyết đan cùng đại hoàn đan ăn hết, cho dù là cái bình thường võ giả, đều có thể có 5 thành trở lên xác suất có thể đột phá. Tống Nghĩa nếu là tài nguyên đầy đủ, cũng không trở thành sẽ đột phá thất bại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đứng dậy, chủ động kính Trần Minh một ly. Trần Minh đối với cái này chẳng qua là mỉm cười, thản nhiên đã tiếp nhận. Một hồi uống rượu xong, hắn đứng dậy đi ra, đi tới ngoại giới trên giáo trường. Nơi đây đã từng chữ khắc vào đồ vật hắn nhớ lại. Tại còn chưa trở thành danh ý trước đó, hắn từng ở chỗ này quanh năm tập võ. Năm đó cùng Tống Nghĩa cái kia cuộc tỷ thí, cũng là ở chỗ này tiến hành. Đi ở đây, hắn lại phát hiện chỗ đó vẫn còn có người tại. Cái kia là cái trung niên nam nhân, bộ dáng lờ mờ cho Trần Minh một loại cảm giác quen thuộc. Tại Trần Minh trông thấy hắn lúc, hắn cũng trông thấy Trần Minh. Trần sư đệ. Tống Nghĩa nhìn qua trước người Trần Minh không khỏi sửng sốt. Hơn 20 năm thời gian trôi qua, hắn giờ phút này dĩ nhiên người đến trung niên, nhưng bởi vì khí huyết phù phiếm nguyên nhân, nhìn qua dĩ nhiên đã có chút ít dáng vẻ già mua, như là cái lao nhân một dạng. Trần Minh lại như cũ tuổi trẻ, cả người đứng ở nơi đó, giống như lúc trước thiếu niên kia. Tống sư Minh, rất lâu không thấy. Trần Minh nhìn qua trước người Tống Nghĩa, cũng không khỏi một hồi thở dài. Hắn còn nhớ rõ Tống Nghĩa lúc trước bộ dáng. Khi đó Tống Nghĩa còn rất tuổi trẻ, một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng, nhìn qua còn có chút phù phiếm. Ngày nay hắn lại trở nên thập phần trầm ổn, có lẽ là gặp rất nhiều đả kích nguyên nhân, dĩ nhiên như một chân chính trung niên nhân lại cũng đã mất đi lúc trước cái kia phần tinh thần phấn chấn. Tại đây phiến quen thuộc sân huấn luyện bên trên, hai người tâm tình một phen. Bọn hắn nguyên vốn là không có gì đụng chạm, lúc trước điểm này không thoải mái, ngày nay theo thời gian trôi qua cũng không coi vào đâu. Ta đã già, nhưng Trần sư đệ ngươi nhưng là trở nên trẻ tuổi. Nhìn qua trước người nhìn qua như cũ tuổi trẻ Trần Minh, Tống Nghĩa nhịn không được cảm khái, cố gắng tiếp qua chút ít năm, chờ ta sắp tiến quan tài, ngươi còn là cái này bộ dáng đi. Đối với Trần Minh toàn thân phát ra thanh xuân sức sống, hắn lộ ra rất là hâm mộ. Trần Minh lại chẳng qua là cười cười. Trước khi đi, hắn xuất ra một lọ đan dược, giao cho Tống Nghĩa, ngươi khí huyết đã suy bại, nhưng cũng không phải không có thể nghịch chuyển, dùng hết những đan dược này về sau, hẳn là còn có một lần cơ hội. Hy vọng tiếp theo gặp mặt lúc, ngươi đã là võ sư. Đối với Tống Nghĩa cái này từng đã là quen biết cũ, Trần Minh đến cùng vẫn ôm thiện ý, cho kia một cơ hội cuối cùng. Đến mức có thể hay không nắm chặt, đó chính là kia vấn đề của mình. Tại chỗ, Tống Nghĩa nhìn qua trong tay đan dược đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi Bách Thảo Đường nơi đóng quân về sau, Trần Minh lại đi rất nhiều địa phương. Hắn đi qua Lương Châu thành tất cả lớn nhỏ khu vực, đem đã từng đi qua địa phương một lần nữa du lãm một lần. Sự thật chứng minh, đây cũng không phải là vô dụng công. Bởi vì ở trong quá trình này, hắn thần phách cũng trở nên cô đọng, kia cùng khí huyết kết hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn đi tới Lương Châu thành bên ngoài một nơi. Nơi đó là một chỗ thị trấn nhỏ, chẳng qua là trong đó lại sinh hoạt rất nhiều võ giả. Tại lúc trước Thu Thần Cốc tiến công Bách Thảo Đường về sau, Dược Vương Điện liền thay hình đổi dạng, một lần nữa thay đổi một bộ vẻ mặt. Nơi này địa phương chính là Dược Vương Điện mới tổng bộ. Trực tiếp đi đến nơi trọng yếu, tại đâu đó, hắn trông thấy một nữ tử. Hơn 20 năm thời gian trôi qua, Trần Minh qua đi chỗ người quen đều đã xảy ra rất biến hóa lớn. Tử Quỳnh tự nhiên cũng là như thế. Tại lúc trước, tuổi của nàng liền không coi là nhỏ, ngày nay càng là 50 tuổi ra mặt. Bất quá bởi vì giỏi về bảo dưỡng, mà lại thời gian dài dùng đan dược nguyên nhân, nàng nhìn qua coi như tuổi trẻ, như là 30 ra mặt mở dạng. Tử Minh, như thế nào đột nhiên đến? Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tử Quỳnh xoay người, nhìn qua trước người đột nhiên xuất hiện Trần Minh không khỏi có chút kinh hỉ. Ta có dự cảm, sắp tới cố gắng sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Đón Tử Quỳnh ánh mắt, Trần Minh cười cười, vì để tránh cho tiếc nuối, ta nghĩ trước hoàn thành một ít tâm sự. Người nói là? Nhìn qua trước người Trần Minh, Tử Quỳnh trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Bạch sư tỷ đợi ta thật lâu, ta cũng nghĩ thế thời điểm nên cho cái khai báo. Trần Minh cười cười, sắc mặt cũng dần dần trở nên trịnh trọng lên, tính xin sư tỷ làm chủ. Tốt, tốt, tốt. Tử Quỳnh mặt bên trên lập tức hiện ra nhiệt tình mỉm cười. Bên ngoài gian phòng, một hồi ầm thanh âm đột nhiên truyền ra. Bạch Vánh đẩy cửa vào, ánh mắt chăm chú nhìn trước người Trần Minh, hai con ngươi dừng, đã hoàn toàn nhập thần. Chương 42 Tông sư Dược Vương Điện nơi đóng quân bên trong. Tại Tử Quỳnh đám người chứng kiến xuống, Trần Minh cùng Bạch Vánh cuối cùng lập gia đình. Đối với cái này một việc hôn sự, Tử Quỳnh đám người đợi đã lâu. Từ lúc trước vẫn còn Bách Thảo Đường lúc, Bạch Vánh ý tứ cũng đã biểu lộ hết sức rõ ràng, chẳng qua là khi đó tình huống cũng không thích hợp, cho nên mới không có cơ hội. Mà càng về sau, Bạch Vánh đi theo Tử Quỳnh lưu tại Lương Châu thành, Trần Minh lại đi đến Đại Lương thành nội tu hành, lẫn nhau ở giữa khoảng cách trở nên xa xôi, lẫn nhau ngăn cách. Bạch Vánh cũng chậm chậm đem tâm tư của mình che giấu. Cố gắng tại chính nàng xem ra, nàng là không xứng với Trần Minh, cho nên nhiều năm như vậy cũng chưa từng thổ lộ tiếng lòng, một mực yên lặng lặng yên ẩn nút. Bất quá may mắn chính là Trần Minh không để cho nàng chờ quá lâu. Đại hôn về sau, Bạch Vánh đi theo Trần Minh ly khai Lương Châu thành. Bọn hắn đi đến Đại Lương thành, tại đâu đó định cư sinh hoạt. Một năm sau, một hồi hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Một cái bé gái sinh ra. Trần Minh chạm tại chỗ, nhìn qua trước người bé gái không khỏi có chút ngây người. Là người của hai thế giới, đây là hắn lần thứ nhất có hài tử. Một loại khó nói lên lời cảm giác từ trong lòng quyết tán, lại để cho hắn lúc này có loại không hiểu cảm động. Tại trong cơ thể hắn, cái kia hào hùng khí huyết không ngừng kích động, tại lúc này hoàn thành một bước cuối cùng. Thần phách cùng khí huyết kết hợp, lại để cho Trần Minh đạt đến cấp bậc cao hơn. Tông sư chi cảnh, tại đây thành tựu. Ngược lại coi như là song hỷ lâm môn. Cảm thụ được trên người biến hóa, Trần Minh không khỏi cười cười, đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ, chính mình sẽ ở thời điểm này tấn chức thành công. Bất quá đối với hắn mà nói, này đã không tính là quan trọng nhất. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Trần Hân đi. Nhìn qua trước người hài nhi, Trần Minh suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng lấy cái danh tự. Nữ nhi sinh ra, đây không thể nghi ngờ là chuyện đại hỷ sự. Bốn phía người đều tới bái phỏng, vì chuyện này chúc mừng. Trần Minh lại có vẻ rất là điệu thấp. Tấn chức tông sư về sau, cuộc sống của hắn cùng qua đi tựa hồ cũng không có gì bất đồng, mỗi ngày vẫn ở trong viện an tọa, yên lặng nhìn xem nữ nhi lớn lên. Chẳng qua là tại hắn an tọa thời khắc, ngoại giới phong vân lại là không ngừng kích động phập phồng. Một ngày này, cả tòa Đại Lương thành bên trong đột nhiên bộc phát từng trận trầm đục, làm cho người kinh hãi hét hò phóng lên trời, vang vọng bốn phương. Cái loại này tiếng vang, lệnh nguyên bản còn đang ngủ say Bạch Vánh đột nhiên bừng tỉnh. Tại thời khắc này, nàng đã có loại cảm giác quen thuộc, cùng lúc trước Bách Thảo Đường bị Thu Thần Cốc đánh vào lúc một dạng. Trần Minh chậm rãi đi đến. "Công tử." Nhìn qua Trần Minh, Bạch Vánh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trần Minh lắc đầu, "Bất quá, có lẽ là mấy vị kia hoàng tử bắt đầu có chỗ động tác đi." Hắn nhìn qua bên ngoài, như thế suy đoán nói. Đoạn này thời gian ở bên trong, Trần Minh nơi đây cứ việc gió êm sóng lặng, nhưng địa phương khác có thể không phải như vậy. Tại Đại Lương thành bên trong, lão hoàng đế hư hư thực thực đã băng hà, chẳng qua là bí mật không phát tang, hoàng thành ở trong tranh đấu trở nên kịch liệt. Loại này loại dấu hiệu đều không phải là cái gì tốt điểm báo. Lời nói không dễ nghe đối với ngày nay của diện, Trần Minh kỳ thật sớm có đoán trước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Võ hẳn là rất nhanh có thể thắng đi. Hắn nhìn qua ngoại giới, cảm thụ được bên ngoài phân loạn, trong lòng đã hiện lên ý nghĩ này. Đối với hoàng tử khác mà nói, Triệu Võ sở tác chuẩn bị tuyệt đối là đầy đủ nhất. Trần Minh đối với kia rất có lòng tin. Chẳng qua là, thế sự thường thường ra ngoài ý định. Tại cùng ngày trong đêm, Trần Minh liền thu đến tin tức xác thực. Tam hoàng tử Triệu Dũng dẫn Huyền Âm giáo người ám sát, thái tử Triệu Võ tại chỗ bỏ mình. Tin tức vừa ra, Trần Minh lập tức ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là này. Hắn thì thào tự nói, trong lòng hiện lên Triệu Võ khi còn sống bộ dáng, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Từ lúc mấy tháng trước, Triệu Võ còn từng tự mình qua tới thăm Trần Minh, còn uống qua Trần Minh nữ nhi trang giảm rượu. Không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng về sau, đối phương sẽ chết đi, hơn nữa còn là lấy một loại phương thức như vậy. Thế gian này đủ loại chuyện xưa, phần lớn đều là như thế. Trần Minh thở dài. Tại Bạch Vánh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn yên lặng đứng dậy, đổi lại trường bào, mang lên trường kiếm. Công tử muốn đi ra ngoài. Ở một bên, Bạch Vánh nhìn qua Trần Minh động tác trong lòng khẽ động. Yên lặng suy nghĩ, ngược lại cũng đúng lúc ra đi xem. Trần Minh cười cười, yên lặng hơn 20 năm, ta cũng là thời điểm nên làm bài chuyện. Thái tử phủ đệ. Giờ phút này trong đó một mảnh hỗn loạn. Tại rất nhiều võ giả trùng kích xuống, cả tòa thái tử phủ đệ khoảng cách rơi vào tay giặc đã không xa. Những này võ giả từ ngoại giới trùng kích mà đến, ở trong đó đốt giết đánh cướp, đã giết không ít người. Thái tử Triệu Võ mấy người hài tử cũng ở trong đó, giờ phút này dĩ nhiên đã thành vô số cỗ thi thể lạnh băng. Tam hoàng tử đứng ở một bên lặng lặng nhìn qua này có thể nói nhân gian thảm kịch một màn phát sinh. Đối với hắn mà nói, thái tử hài tử chỉ có đi tìm chết mới có thể bảo chứng vị trí hắn thỏa đáng. Đến mức huyết thống tình cảnh, thứ này từ hắn ra tay ám sát thái tử thời điểm, cũng đã không đang suy nghĩ trong phạm vi. Nhạc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đợi lát nữa chạy sau khi ra ngoài đừng cũng không muốn quản, trực tiếp hướng nghĩa phụ của ngươi chạy chỗ đó qua đi liền tốt. Trong phủ thái tử, dung mạo tinh xảo mỹ lệ phu nhân nắm thật chặt hài đồng tay, đối với hắn cẩn thận dặn dò, nghĩa phụ của ngươi là phụ thân ngươi hảo hữu Chí Giao, chỉ cần ngươi qua đi ngươi là có thể sống chỉ có sống sót, tương lai ngươi mới có thể thành phụ thân ngươi, cũng báo thủ cho ta. Đối mặt phu nhân nói rõ, Triệu Nhạc có chút ngây thơ gật đầu. Vẹn vẹn một ngày tầm đó, hắn cảnh ngộ liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Sớm tại trước hôm nay, hắn còn là thái tử chi tử, đợi đến thái tử kế vị về sau chính là hoàng tử. Nhưng là vẹn vẹn một ngày, phụ thân của hắn liền chết rồi, phía trên rất nhiều huynh trưởng cũng bị người giết, hiện tại mà ngay cả mẫu thân đều muốn chủ động đi tìm chết, vì cho hắn rời đi tranh thủ thời gian. Loại này loại biến cố liền phát sinh ở trong vòng một ngày. Hắn không khóc, chẳng qua là yên lặng đem một ngày này đã phát sinh chuyện xưa ghi nhớ, chuẩn bị ngày sau trả lại. Bất quá hiển nhiên, những người kia cũng không đơn giản như vậy buông tha hắn. Tại hắn tức sẽ rời đi tế, một người chắn bọn hắn trước người. Đó là một ăn mặc huyền âm giáo quần áo và trang sức trung niên nam nhân, mang trên mặt đắc ý, nguyên lai nuốt ở nơi đây. Thật ra khiến lao tử dễ tìm a. Vị này tráng sĩ. Phu nhân sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, khuyên nói đối phương buông tha Triệu Nhạc. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không có ý tứ này, trong tay búa dĩ nhiên vung chém hạ xuống. Khí huyết lực lượng thêm vào, một kích này ở trong ẩn chứa lực lượng là to lớn, đừng nói là một người bình thường hài đồng cho dù là một cái đoán thể thành công võ giả, đối mặt một kích này chỉ sợ đều muốn trực tiếp bị mất mạng. Triệu Nhạc ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đã đem hai con ngươi nhắm lại, chuẩn bị nên đón cuối cùng kết cục. Nhưng mà một kích này đến cùng không có rơi vào trên người của hắn. Một lát sau, hắn có chút nghi hoặc mở mắt ra. Tinh hồng sắc huyết dịch gieo rắc đại địa, tại đối diện, trước đây vị kia trung niên võ sư đã ngã trên mặt đất, dùng không dám tin ánh mắt nhìn qua trước người. Ở chỗ đó, một cái Triệu Nhạc thập phần thân ảnh quen thuộc lặng lặng đứng. Chương 43 một người quân địch ngươi. Ngươi? Trung niên võ sư nhìn qua trước người Trần Minh, trên mặt tràn ngập không dám tin, làm sao có thể? Hắn đã là võ sư chi tôn, tự nhận là cho dù là một vị võ sư đỉnh phong đến cũng có thể chém giết một hồi, nhưng mà mới lại bị đánh bại dễ dàng, liền một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tông sư? Hắn đột nhiên đánh cho cái giật mình, có chút không dám tin tưởng. Huyền âm giáo người sao? Trần Minh nhìn qua trước người trung niên võ sư như có điều suy nghĩ. Ban đầu ở Lương Châu thành lúc, hắn từng dùng tên giả Tiêu Viêm, cũng là cùng những này huyền âm giáo người đã từng quen biết. Bất quá tự nghiệm thấy cũng không tính tốt là được. Nhìn qua đối phương bộ dáng, Trần Minh cũng không có mảnh nói chuyện hứng thú, trực tiếp phất phất tay, một quả đoạn đao bay ra, chấm dứt đối phương tính mệnh. Một vị đủ để so sánh luyện khí tầng 4 tu sĩ võ sư như vậy bị mất mạng. Làm xong đây hết thảy, Trần Minh xoay người, ánh mắt rơi vào Triệu Nhạc trên thân hai người. Trần tiên sinh. Phu nhân trông thấy Trần Minh, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút kích động, vậy hạ băng hà, thái tử hắn vốn là muốn vào cung đi xử trí hậu sự lại bị bọn hắn an toán. Từ trong miệng của nàng, Trần Minh cũng được biết xong việc kiện toàn cảnh. Triệu Võ là ở vào cung trên đường bị giết, bởi vì đại lương thiên tử đã băng hà, hắn chỉ cần vào cung chính là danh chính ngôn thuận kế tiếp nhiệm thiên tử. Lấy thái tử thân phận kế thừa thiên tử vị, có thể nói là thuận lý thành trương. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm, tam hoàng tử lại đến như vậy vừa ra. Cấu kết huyền âm giáo, ở nửa đường chặn giết, cứng rắn tại vào cung trên đường đem Triệu Võ giết chết. Triệu Võ sau khi chết, thái tử thực lực rắn mất đầu, lập tức liền bị đánh tan. Chạm tại chỗ, Trần Minh nghe xong đây hết thảy về sau, nhưng là không khỏi có chút im lặng. Cho nên nói, người coi như tại thuận gió thời điểm, cũng không có thể sống a. Trần Minh âm thầm cảm khái nói, chú ý cẩn thận, cái này là vương đạo. Triệu Võ chết xác thực rất là tiếc hận, nhưng ở Trần Minh xem ra, có rất lớn trình độ nhưng là kia tự tìm. Thân là thái tử, tại sắp kế vị cái này quan khẩu, Trần Minh không tin hắn không nghĩ đến mấy vị khác hoàng tử có khả năng đi một kích cuối cùng. Lấy Triệu Võ trí tuệ thủ đoạn, hơn phân nửa là có thể nghĩ đến chẳng qua là cũng không có để ý mà thôi. Cố gắng hắn sẽ cho rằng, lão hoàng đế băng hà về sau, cục diện cũng đã quyết định, mấy vị khác hoàng tử cũng sẽ thành thật thật cam chịu số phận đi. Cho nên hắn mà ngay cả phòng bị đều không có làm nhiều, trực tiếp nên ngang tiến vào hoàng cung. Việc này làm thật sự quá cầu thả, thế cho nên Trần Minh đều có chút vô lực phu tạo. Đổi lại là hắn mà nói, tại khoảng cách này thắng lợi cuối cùng nhất chỉ thiếu chút nữa cuối cùng quan khẩu, nói cái gì cũng sẽ đem chung quanh tất cả cao thủ đều mang lên, lúc này mới đầy đủ bảo hiểm. Cái kia tam hoàng tử sau lưng có huyền âm giáo hỗ trợ, ngươi cái này thái tử đằng sau chẳng lẽ liền sẽ không người? Làm sao có thể? Người khác tạm thời không nói đến, chỉ cần là Trần Minh, lấy hắn cùng với Triệu Võ quan hệ trong đó, chỉ cần Triệu Võ đánh một tiếng mời đến, Trần Minh tuyệt đối sẽ cho cái mặt mũi trình diện. Nhưng là cuối cùng, hắn lại cái gì cũng không có làm. Trần Minh yên lặng thở dài, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước người, Triệu Nhạc nằm ở phu nhân trong ngực, giờ phút này đã ngủ thật say. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đứa nhỏ này khóe mắt còn mang theo nước mắt. Hôm nay tao ngộ đối với một cái hài đồng mà nói, cố gắng còn là quá mức đã kích thích chút ít. Thái tử phi có tính toán gì không? Nhìn qua trước người ngủ say Triệu Nhạc, Trần Minh nhẹ giọng mở miệng. Phá ra người, còn có thể có tính toán gì không đâu? Thái tử phi cười khổ một tiếng, con trai lớn của ta đã bị giết, hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là ngóng trông Nhạc Nhi có thể thật tốt lớn lên, không muốn bước phụ thân hắn theo gót. Đến mức mặt khác, ta đã không dám yêu cầu xa vời. Nếu như còn có cơ hội đâu này. Trần Minh nhìn qua Thái tử phi, đột nhiên cười cười. Thẳng nếu như thế. Thái tử phi sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng, sau đó bịch một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ xuống, ta tuy là chết, cũng sẽ ghi khắc tiên sinh ngài ơn đức, ngài chính là Nhạc Nhi tái sinh phụ mẫu, từ nay về sau cũng làm lấy phụ hầu. Trần Minh gật đầu, không nói gì, chẳng qua là yên lặng quay người. Thái tử phi ôm Triệu Nhạc, vội vàng đi theo. Hai người đều là người thông minh, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, cũng đã đạt thành ăn ý. Thái tử phủ đệ bên ngoài, Tam hoàng tử nhìn qua phía trước, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Như thế nào đột nhiên yên tĩnh trở lại? Hắn nhìn qua phía trước phủ đệ, trong lòng trở nên bất an. Sau một khắc, phủ đệ cửa chính bắt đầu rộng mở, lộ ra trong đó cảnh tượng phóng. Chỉ thấy tại phủ đệ ở trong, giờ phút này dĩ nhiên là khắp nơi thi hải. Chẳng qua là những kia thi thể, rõ ràng đều là Tam hoàng tử thuộc hạ. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, không là người khác, đúng là Trần Minh. Hắn từ cửa chính đi ra, cứ như vậy hướng Tam hoàng tử chậm rãi đến gần, trở nên tiếp cận. Đứng lại. Tam hoàng tử nhìn qua Trần Minh, phát ra cảnh cáo. Hắn đương nhiên nhận thức Trần Minh, chính là bởi vì nhận thức, cho nên giờ phút này mới trở nên cảm thấy bất an. Tại trước mắt Trần Minh trên người, hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm cảm giác. Một bên thị vệ thấy thế không ổn, liền vội vàng xung tới, ý đồ đem Trần Minh ngăn trở. "Phủi đi." Rất nhỏ tiếng vang truyền ra, như là sắc bén tiếng gió. Giữa không trung, đao quang lướt qua, khí huyết lực lượng ra chỉ phía dưới, đao quang như máu, bay nhanh chém rụng. Chẳng qua là trong chốc lát, liền có mười mấy người lập tức bị mất mạng. "Tông, Tông sư." Một vị võ sư trưởng lớn hai con người, nhìn qua phía trước Trần Minh, trên mặt đầy là không dám tin. Sau một khắc, một đạo đao quang lướt qua, một cái đầu lâu bị bỏ, tượng trưng cho một vị võ sư bị mất mạng. Chẳng qua là trong chớp mắt, nguyên bản bay chung quanh tại Tam hoàng tử bốn phía, đem hắn tầng tầng vây quanh bọn hộ vệ liền tử thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy người. Nếu không muốn chết, liền quỳ trên mặt đất. Trần Minh cầm đao, toàn thân không dính nhuộm nửa điểm huyết sắc, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước đến, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú trên người Tam hoàng tử, ta chỉ cần một mình hắn mệnh. Không, không. Tam hoàng tử trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta là Đại Lương hoàng tử, ngươi nếu như giết ta tiểu giống như là cùng ta Đại Lương là địch, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nửa là khẩn cầu, nửa là uy hiếp nói. Tựa hồ là lời của hắn làm ra tác dụng, Trần Minh bước chân dừng một chút. Hắn nhìn qua trước người Tam hoàng tử, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, chỉ cấp ra lệnh như băng đáp lại, cùng ngươi Đại Lương là địch thì như thế nào? Tiếng nói hạ xuống, trường đao như sét đánh giống như nhanh chóng, trực tiếp chém dựng hạ xuống. Phanh! Một cái đầu người kết thúc, lăn trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trần Minh sau lưng, Thái tử phi ôm Triệu Nhạc, nhìn qua lên trước mắt một màn này không khỏi có chút ngây người. Đường đường Đại Lương hoàng tử, thì giết thái tử về sau khoảng cách đăng cơ làm đế chỉ có một bước ngắn, nhưng ở Trần Minh trước mặt lại như heo cầu mở dạng, bị dễ dàng chém dụng đỉnh đầu. Cái này là tông sư sao? Nàng thi thao tự nói, giờ phút này nhìn qua phía trước Trần Minh, trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng bất đồng sát thái. Đúng vào lúc này, xa xa tiếng vó ngựa gào hét, một chi quân đội nghe nói tin tức, nhanh chóng hướng nơi đầy chạy đến. Cầm đầu tướng quân trông thấy thi thể trên đất, lập tức phát ra một hồi gào hét. Trọn vẹn 2000 người quân đội hướng Trần Minh mấy người vây đi qua. Thái tử phi trên mặt nhan sắc lập tức thay đổi, cả khuôn mặt bảng đều trở nên tái nhợt vô cùng, nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Trần Minh biểu lộ lại không có thay đổi gì. Hắn chẳng qua là nắm chặt đao trong tay, sau đó xông hướng Tiền Vương. Lấy lực lượng một người trùng kích một chi thành xây dựng chế độ quân đội, loại chuyện này Trần Minh tại võ sư giai đoạn là làm không được, cho dù có thể làm được cũng rất miễn cưỡng. Nhưng là bây giờ nói, tựa hồ liền có thể thử nhìn một chút. Vì vậy tại ngày đó, kế thái tử thân sau khi chết, một cái khác thì làm cho người kinh hãi tin tức truyền ra. Thái tử phủ đệ bên ngoài, một vị tông sư đột nhiên xuất hiện, một đao đem Tam hoàng tử chém đầu. Loạn quân làm loạn, ý đồ bắt sống thái tử phi, lại bị tông sư một người trúng kích, chính diện đánh tan. 2000 người quân trận tại chỗ bị đánh tan, tử thương hơn phân nửa. Đại Lương thành, trong hoàng cung, Trần Minh toàn thân nhuốm máu, đường đường chính chính đi tới nơi này. Đối mặt đại quân công kích, cho dù lấy tông sư lực lượng cũng khó tránh khỏi nhiễm máu canh. Cũng may đều là của người khác huyết, chẳng qua là bộ dáng khó coi một ít mà thôi, Trần Minh cũng là cũng không thèm để ý. Mang theo thái tử phi cùng Triệu Nhạc hai người, hắn đường đường chính chính đi tới trong hoàng cung. Đến nơi này một bước về sau, sự tình trên cơ bản cũng đã hết thảy đều kết thúc. Thái tử Triệu Võ mặc dù chết, nhưng vây cánh cùng thế lực còn tại, ngắn ngủn thời gian một ngày, còn chưa tới hoàn toàn bị tẩy trừ tan rã tình trạng. Có Tam hoàng tử người đầu cùng một vị tông sư chính diện hỗ trợ, thái tử phi mang theo Triệu Nhạc đi vào trong hoàng cung, đã nhất định không người nào có thể ngăn cản. Luận thân phận, nàng là thái tử phi, Triệu Nhạc cũng là thái tử duy nhất hài tử, kế thừa Đại Lương danh chính ngôn thuận. Luận thực lực, có một vị hàng thật giá thật tông sư hỗ trợ, trước đây một người phá quân chiến tích còn tại đó, lại có người phương nào dám can đảm nghi vấn? Chương 44 Đại Lương tông sư lại lần nữa đi đến Đại Lương hoàng cung, Trần Minh gặp được lão hoàng đế quan tài cùng thi thể. Lão hoàng đế đã chết có một đoạn thời gian, có lẽ là vì cam đoan ổn định, cho nên này mấy ngày trước đây một mực bí mật không phát tang, không có đem tin tức truyền đi. Tại đây chỗ địa phương, Trần Minh nhìn qua lão hoàng đế thi thể cũng không khỏi có chút thổ thức. Hắn trước đó lần thứ nhất nhìn thấy lão hoàng đế thời điểm còn là mấy năm trước đó. Khi đó lão hoàng đế còn là thiên tử chi tôn, cho dù là Trần Minh cũng chỉ có thể vị cư bên dưới, thái độ cung kính, không dám chút nào vượt qua. Nhưng mà vẹn vẹn chẳng qua là mấy năm, vị này thiên tử cũng đã qua đời, giờ phút này thi thể nằm ở quan tài ở trong, cùng một cỗ bình thường thi thể không có gì khác nhau. Phía trên kia đã dài nổi lên thi ban, nhìn qua dĩ nhiên có mục nát dấu hiệu. Cho dù là thiên tử chi tôn, cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Nhìn qua lão hoàng đế thi thể, Trần Minh cảm khái, chỉ có tu tiên mới có thể trường sinh cửu thị, một mực tồn tại xuống dưới a. Chút bất chi bất giác, Trần Minh đối với tu hành ý chí càng thêm kiên định. Phàm nhân quyền thế luôn luôn phần cuối, luôn luôn mất đi một ngày, chỉ có tu hành không ngừng lột xác, mới có thể để cho người có thể bất hủ, trường sinh cửu thị. Sau lưng, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân xuất hiện. Trần Minh quay người nhìn lại, nhưng là một vị lão giả. Lão giả thân mặc một thân màu xám áo dài, cách ăn mặc nhìn qua có chút phong cách cổ xưa, khuôn mặt già mua, đôi mắt cũng lộ ra có chút đục ngầu, nhìn qua một bộ cúi xuống lao ấy bộ dáng. Trần Minh nhìn qua lão giả, lại cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cười cười, tiền bối là lúc nào xuất quan? Ngay tại vài ngày trước. Nhìn qua trước người Trần Minh, lão giả thở dài, những chuyện ngươi làm quá lớn, mà ngay cả lão già ta cũng thật sự ngồi không yên, chỉ có thể ra đến xem. Ra tới bái kiến về sau, cảm giác như thế nào? Trần Minh tiếp tục hỏi thăm. Thật là ngoài ý muốn. Lão giả cảm khái nói, không nghĩ tới một vị đệ nhất thiên hạ danh ý đi, lại đồng thời còn là ta Đại Lương đệ nhất võ đạo thiên tiêu. Không phải không thừa nhận, lão giả ta năm đó nhìn sai rồi a. Lão giả trước mắt không là người khác, đúng là Đại Lương hoàng tộc ở trong cái vị kia lão tổ, cũng là trong Đại Lương duy nhất một vị tông sư, Triệu Doãn. Thân là Đại Lương duy nhất một vị tông sư, Triệu Doãn tại rất lâu trước đó liền cùng Trần Minh đã gặp mặt. Nguyên nhân cũng là không tính phức tạp, chỉ là đơn thuần vì cầu đan mà thôi. Những năm này thời gian, Trần Minh thanh danh càng lúc càng lớn, chỗ luyện chế các loại đan dược cũng càng ngày càng nhiều. Thân là Đại Lương lão tổ, Triệu Doãn cũng cố ý tiếp kiến qua Trần Minh mấy lần, hy vọng Trần Minh có thể vì kia luyện chế đan dược, khôi phục thân thể của hắn, lại để cho hắn duyên thọ. Đến mức cuối cùng hiệu quả sao, tự nhiên cũng là hài lòng. Triệu Doãn có thể bảo trì bây giờ thân thể trạng thái, còn nhiều hơn thua lô Trần Minh chỗ cung cấp các loại đan dược đâu. Bất quá cho dù như thế, Triệu Doãn cũng thật không ngờ, một ngày kia, Trần Minh vậy mà sẽ lấy loại này vẻ mặt lại lần nữa đi đến trước mắt của hắn. Rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một cái đan sư mà thôi, nhưng lại đột nhiên thể hiện ra tông sư thực lực. Hơn nữa, còn trẻ tuổi như vậy. Chạm tại chỗ, Triệu Doãn nhìn từ trên xuống dưới trước người Trần Minh, không khỏi yên lặng thở dài. Tuổi tác của hắn đã rất lớn, ngày nay tính toán xuống đã có hơn 120 tuổi. Số tuổi này, cho dù đối với tông sư mà nói cũng đã thuộc về tuổi già, có thể nói đã không có nhiều năm tháng có thể sống. Nhưng mà trước mắt Trần Minh nhưng lại như thế tuổi trẻ. Tuổi của hắn tại 40 trái phải, nhưng là vẻ mặt lại như là 20 ra mặt một dạng, nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ tuấn lãng, tràn đầy sinh mệnh sức sống cùng tinh thần phấn chấn, cùng trước mắt Triệu Doãn tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Lấy tông sư hơn 100 năm tuổi thọ mà nói, Trần Minh còn có đem gần 100 năm thời gian có thể sống, có thể nói là phong nhã hào hoa. Đối lập thoáng một phát, như thế nào không cho người cảm thấy hâm mộ đâu này. Tiền bối cố ý đi ra thấy ta, nghĩ đến không chỉ là cảm khái vài câu đơn giản như vậy đi. Trần Minh nhìn qua Triệu Doãn cười cười, mở miệng nói, có thể là có chút lo lắng. Có một chút. Triệu Doãn gật đầu, nhưng sau đó lại thở dài, ngươi còn quá trẻ đừng nói là ta, cho dù là mới đăng cơ thiên tử đoán chừng cũng sống không qua ngươi, một ngày kia, ngươi thẳng nếu nghĩ muốn này hoàng vị, lại có ai có thể đủ ngăn được ngươi đây. Ta sẽ có này lo lắng, cũng là bình thường sự tình. Đối với mình lo lắng, Triệu Doãn lộ ra rất là thản nhiên. Cái kia ngày nay lâu này? Trần Minh tiếp tục hỏi. Đã không sợ. Triệu Doãn lắc đầu, ta có thể nhìn ra, ngươi cũng không có những này tâm tư. Này ngài đều có thể nhìn ra. Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Lão giả ta mặc dù đã giả, nhưng cơ bản nhãn lực vẫn phải có. Triệu Doãn cười cười, nhìn qua trước người Trần Minh, sau đó lại rất chắc mở miệng, Dược Vương Điện. Trần Minh không có phủ nhận, chẳng qua là gật đầu. Triệu Doãn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dược Vương Điện mặc dù chán nản, bị Thu Thần Cốc lần nữa đuổi giết, nhưng thanh danh cũng không tệ lắm, ít nhất phải so với kia Huyền Âm giáo chi lưu mạnh mẽ ra rất nhiều. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, Dược Vương Điện là bị Thu Thần Cốc trấn áp mà lưu lạc đến tận đây, mà Đại Lương hoàn toàn cũng là Thu Thần Cốc địch thủ. Dựa theo địch nhân liền là bằng hữu nguyên tắc này, Đại Lương hiển nhiên cùng Dược Vương Điện có sung túc hợp tác không gian. Ta xưa nay đều đang bế quan, đối với ngoại sự cũng không quan tâm. Triệu Doãn mở miệng nói, trong Đại Lương sự tình, ngươi có thể tự giác, nghĩ muốn xây dựng lại Dược Vương Điện cũng tốt, làm chuyện khác cũng thế, những này đều theo ngươi. Lời này lời ngầm là, chỉ cần Trần Minh không làm ra uy hiếp Triệu gia xã tắc sự tình, bất luận Trần Minh muốn làm cái gì, Đại Lương đều hỗ trợ. Tốt. Đối với Triệu Doãn ý tứ, Trần Minh tự nhiên cũng biết, trực tiếp một chút đầu đã đáp ứng. Hắn muốn là đối với Đại Lương không có ý đặc biệt gì. Sở dĩ đến đỡ Triệu Nhạc thượng vị, cũng là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc. Một mặt là cùng Triệu Võ giao tình, cùng Triệu Nhạc quan hệ, một mặt khác là vì tốt hơn mượn nhờ Đại Lương thế lực vơ vét linh vật. Mặt khác, Trần Minh đã đáp ứng Tử Quỳnh, ngày sau sẽ phục hưng Dược Vương Điện. Hắn không có ý định nuốt lời, lại cũng lười tự mình đi làm chuyện này. Hiện tại đem Triệu Nhạc đến đỡ lên này, mượn nhờ Đại Lương lực lượng đi làm chuyện này, cũng là thuận tiện mau lẹ. Đến mức đối với Đại Lương thiên hạ bản thân, hắn còn thật không có gì hứng thú. Xác định cơ bản nguyên tắc, đã đạt thành chung nhận thức về sau, tại chỗ bầu không khí cũng thoáng cái nhẹ nhõm không ít. Lần này Triệu Doãn xuất quan, trong thời gian ngắn cũng không có trở về ý tứ, vì vậy dứt khoát liền trong hoàng cung ở lại. Hắn cùng với Trần Minh ngồi mà luận đạo, giữa lẫn nhau bắt đầu trao đổi tâm đắc nhận thức. Tông sư chi cảnh trở lên, sẽ không có mặt khác cảnh giới sao? Từ Triệu Doãn trong miệng đã lấy được đáp án về sau, Trần Minh có chút thất vọng. Dựa theo Triệu Doãn thuyết pháp, võ đạo đồ đi đến tông sư chi cảnh về sau, liền đã đạt đến một loại cực hạn. Khí huyết lực lượng cùng thần phách kết hợp, hoàn thành biến chất về sau, phía trước liền không có tiếp tục hướng trước con đường. Cho dù thế nào mạnh mẽ, vẫn là thuộc về tông sư phạm chủ. Hàng trăm hàng ngàn từ năm đó, ngược lại cũng có người nghĩ muốn đi phía trước tìm được càng tiến một bước đường, chẳng qua là đây cũng nói dễ như vậy sao? Triệu Doãn thở dài, chúng ta võ giả tu hành vốn là khó khăn, cho dù là võ đạo thiên tiêu, tu hành đến tông sư chi cảnh lúc thường thường cũng đã tuổi gần lục tuần, đã là túi xuống lao ấy, lại có thể có bao nhiêu tinh lực đi thăm dò tiến lên chi đạo đâu? Tông sư mặc dù có hơn 100 năm tuổi thọ, nhưng thân thể suy bại muốn xa so với này nhanh nhiều lắm. Người bình thường tấn chức tông sư, thường thường tại 6 chừng 70 tuổi, thân thể cho dù không có suy bại, nhưng thường thường cũng bắt đầu đi đường xuống dốc. Mà thân thể một khi suy yếu, khí huyết suy bại về sau, cũng liền nhất định không có tiến lên không gian, chỉ có thể thành thành thật thật chờ chết mà thôi. Trần Minh lặng lặng lắng nghe, cảm thụ được Triệu Doãn trong miệng bất đắc dĩ, trong lòng kỳ thật minh bạch nguyên nhân. Xét đến cùng nói, còn là cái thế giới này linh khí nồng độ quá thấp. Linh khí nồng độ quá thấp, linh vật thiếu thốn, tự nhiên tu hành khó khăn, hơn nữa khuyết thiếu đền bù phương pháp xử lý. Nếu như tại tu hành giới ở bên trong, võ giả tu hành đương sẽ dễ dàng rất nhiều, thậm chí mà ngay cả tuổi thọ nói không chừng đều có thể tăng trưởng một mạng lớn. Đây là hoàn cảnh bất đồng chế tạo liền kết quả. Mà chính là bởi vì cái thế giới này hoàn cảnh muốn xa so với chủ thế giới xấu xa rất nhiều, cho nên hạn mức cao nhất cũng đồng dạng giảm xuống. Ngươi muốn xây dựng lại Dược Vương Điện, ta đây không phản đối, chẳng qua là thu thần cốc bên kia, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào? Nhìn qua Trần Minh, Triệu Doãn có chút tò mò mở miệng hỏi thăm. Thân là đại lương duy nhất tông sư, đối với Dược Vương Điện cùng thu thần cốc ở giữa ân oán, hắn xem như thập phần rõ ràng, cho nên cũng rất muốn biết Trần Minh kế tiếp lựa chọn. Chương 45 chiến thư Dược Vương Điện cùng thu thần cốc ở giữa ân oán từ xưa đến nay. Này hai phái đều là tông sư sáng chế xây dựng võ lâm thế lực, nghe nói từ lúc năm đó sáng lập mới bắt đầu liền có mâu thuẫn, hơn nữa một mực kéo dài xuống. Loại này đấu tranh rằng có mấy trăm năm lâu, thẳng đến mấy chục năm trước, thu thần cốc ra một vị có thể so với tổ sư thiên kiêu. Đó chính là ngày nay thu thần cốc trưởng giáo Thu Trạch, cũng là lúc trước Trần Minh Châu đánh gục cái vị kia Thu Minh huynh trưởng. Thu Trạch ra từ thu thần cốc, chính là một vị chân chính vô thượng thiên kiêu, vẹn vẹn 50 năm thời gian liền tấn chức tông sư, sau đó càng là tự mình dẫn người đem Dược Vương Điện cái này cùng thu thần cốc tranh phong tương đối gần trăm năm thế lực cho đại bằng. Dược Vương Điện trưởng giáo bỏ mình, chỉ có thánh nữ dẫn đầu thế lực còn sót lại tranh né, một đường ẩn nút đến trong đại lương. Đối với những thứ này quá khứ, Triệu Doãn hiểu rõ tương đối rõ ràng. Thậm chí tới một mức độ nào đó, lúc trước Dược Vương Điện sở dĩ có thể tại đại lương an ổn ẩn nút, qua đi nhiều năm như vậy thời gian cũng không có bị thu thần cốc người tìm được, trong đó cũng chưa hẳn không có đại lương thế lực che chở. Dù sao địch nhân liền là bằng hữu, đạo lý này sớm tại quá khứ liền bị đại lương cho quán triệt. Trần Minh thân là Dược Vương Điện người nghĩ muốn chấn hương Dược Vương Điện, điều này cũng không có gì vấn đề. Chân chính muốn chết vấn đề ở chỗ thu thần cốc vị kia trưởng giáo thái độ. Nếu như đối phương biết được tin tức, trực tiếp tìm tới tận cửa rồi, Trần Minh lại nên như thế nào? Thu thần cốc. Trần Minh cười cười, nếu như thu thần cốc trưởng giáo muốn lên cửa lãnh giáo, ta vừa vặn cầu còn không được. Nhìn qua Trần Minh thái độ, Triệu Doãn không khỏi ngẩn người, sau đó huyền chuyển nhắc nhở một câu, người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng Thu Trạch dù sao không giống với người thường, còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Tông sư tầm đó cũng có phân chia cao thấp. Tại phần đông tông sư bên trong, thu thần cốc trưởng giáo Thu Trạch tuyệt đối tính toán là cường giả. Ít nhất, muốn so với đã túi xuống lao ấy Triệu Doãn mạnh hơn nhiều. Ta minh bạch, nhưng này thì như thế nào đâu? Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, ta cùng với hắn sớm muộn tất có một trận chiến, chỉ cần hắn không thể giết ta, còn lại có cái gì tốt sợ. Tông sư tầm đó có cao thấp, nhưng cũng tuyệt đối không có đã đến phân cách xa tình trạng. Cho dù là Triệu Doãn vị này dĩ nhiên túi xuống lao ấy tông sư, nếu như là một lòng muốn chạy trốn nói, vị kia thu thần cốc trưởng giáo cũng là tuyệt đối không có cách nào. Đây cũng là vì cái gì đại lương Triệu Đình có thể cùng thu thần cốc đối lập nhiều năm duyên cớ. Triệu Doãn cho dù không phải Thu Trạch đối thủ, nhưng nếu như hắn một lòng trả thù, tại bốn phía đổ sát thu thần cốc đệ tử, Thu Trạch lại có thể thế nào đâu này? Đang là có thêm cái này cố kỵ tại, giữa lẫn nhau mới có thể bảo trì khắc chế. Hiện tại đổi lại là Trần Minh, kỳ thật cũng giống như vậy đạo lý. Triệu Doãn lúc này mới thoải mái, tự cho là đã minh bạch Trần Minh ý tưởng. Nhưng trên thực tế, Trần Minh cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Tấn chức tông sư trước đó, Trần Minh đối với Thu Trạch bực này tông sư còn có điều cố kỵ. Tu sĩ thủ đoạn có thể cho hắn cùng giai vô địch, nhưng chưa hẳn có thể làm cho hắn tại tông sư này cái cấp độ nhân vật trước mặt chiếm được tốt. Nhưng tình huống bây giờ đã bất đồng. Đều là tông sư, tăng thêm có rất nhiều tu sĩ thủ đoạn, Trần Minh không tin cái kia Thu Trạch có thể từ trên tay hắn chạy thoát. Nói một cách khác, hắn giờ phút này đã tại nóng trong chính thu thần cốc đưa tới cửa. Đương nhiên, ở trước đó, còn có thể lại nóng người. Khó được đụng với tiền bối, không bằng luận bàn một phen như thế nào. Trần Minh nhìn qua trước người Triệu Doãn cười mở miệng, đoan bối vừa tấn chức thành công. Đối với tông sư chi cảnh bên trong rất nhiều quan thiếu, có thể còn cần tiền bối đến chỉ điểm đâu. Già rồi, đã không đánh nổi. Đối với Trần Minh mời chiến, Triệu Doãn vô ý thức muốn cự tuyệt, chẳng qua là nhìn qua trước người Trần Minh bộ dáng, cuối cùng vẫn là bắt bỏ. Trần Minh giờ phút này bộ dáng, vừa nhìn liền là muốn cùng hắn đánh một hồi, bằng không thì chắc là sẽ không bỏ qua. Tại trên thực tế cũng đúng là như thế. Đối với Trần Minh mà nói, đây chính là trọng yếu khai nguyên thủ đoạn. Từ trước đó lần thứ nhất xuyên qua kinh nghiệm đến xem, đánh bại một vị võ sư có thể có 10 điểm giới năng, như vậy đánh bại một vị tông sư lâu này nay đạt được giới năng ít nhất cũng muốn luận võ sư càng nhiều đi. Vừa lúc trước mắt Triệu Doãn lại là cái tuổi già vô lực thế hệ, vừa nhìn liền không thế nào có thể đánh nhau. Này nếu là không khi dễ thoáng một phát, Trần Minh mình cũng sẽ oán trách chính mình. Ngày đó trong hoàng cung truyền đến từng trận tiếng vang, một mảnh bao la sân huấn luyện bị đánh rách tung tóe, trong đó phiến đá đều rạn nứt. Cái loại này kinh khủng tiếng vang hấp dẫn đại một đám người, lệnh rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Bất quá rất nhanh, trận này tông sư cuộc chiến liền tuyên cáo kết thúc. Không ngoài sở liệu, Trần Minh cuối cùng đã lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Triệu Doãn tuy là uy tín lâu năm tông sư, nhưng dù sao đã quá già rồi, nửa người đều vào đất, khí huyết suy bại, căn bản không phải Trần Minh đối thủ. Già rồi, đến cùng còn là không còn dùng được. Triệu Doãn nhìn qua trước người Trần Minh có chút cảm khái, cảm thụ được cái kia tràn đầy khí huyết, cũng có chút mơ hồ hâm mộ. Cùng hắn ngày nay khí huyết suy bại bất động, trước mắt Trần Minh đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong, này cổ tràn đầy khí huyết lực lượng là hắn cuộc đời ít thấy. Cho dù là vị kia thu thần cốc trưởng giáo, ở phương diện này cũng nhiều lắm là chẳng qua là cùng Trần Minh tương đối mà thôi. Chỉ có thể làm được loại trình độ này sao? Tại bên khác, cùng Triệu Doãn đánh một trận xong, Trần Minh đối với thực lực của mình cũng có phán đoán. Tại chính diện giao phong dưới tình huống, hắn là có thể tùy tiện đem Triệu Doãn đè xuống. Nhưng cũng chính là như vậy, nghĩ muốn chân chính đem trấn áp, đem đánh gục lại còn chưa đủ. Ít nhất nếu như Triệu Doãn nghĩ đi, lấy Trần Minh ngày nay trình độ là ngăn không được. Đương nhiên, đây là tại vẹn vẹn sử dụng võ giả thủ đoạn dưới tình huống. Nếu như đem tu sĩ thủ đoạn cũng cùng nhau dùng tới, tình huống kia liền đại không có cùng. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, còn là nhất định phải đem thể tu vi nâng lên đi a. Trần Minh trong lòng yên lặng hiện lên này ý niệm. Một vị tuổi già sức yếu tông sư đã là như thế, cái kia thu trạch thực lực cũng liền có thể nghĩ. Trần Minh nghĩ muốn đem đối phương trấn áp nói, luyện thể tầng 6 tu vi chỉ sợ còn chưa đủ bảo hiểm, phải còn mạnh hơn mới được. Phương diện này trước mắt đã có cơ hội. Tại quá khứ thời điểm, chế ngự tại khí lực cường độ, Trần Minh thể tu vi dừng bước tại luyện thể tầng 6, liền không có cách nào khác tiếp tục tăng lên. Nhưng ngày nay lại bất đồng. Tấn chức tông sư về sau, Trần Minh có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn khí lực cường độ lại lên một cái cấp bậc, đã đạt đến cấp bậc cao hơn. Hiện hắn bây giờ chỉ cần nguyện ý, có thể tùy tiện đem thể tu vi suy diễn đến cấp bậc cao hơn. Chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Lại tu hành một đoạn thời gian đi. Chạm tại chỗ, Trần Minh quay người ngắm nhìn phương xa, trong lòng yên lặng hiện lên ý nghĩ này. Thời gian chậm rãi mà qua, trong chớp mắt lại là 3 năm thời gian. Trong đình viện, đào hoa đua nở, một cái nữ đồng tại trong hoa viên hành động, vui sướng âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Bạch Oánh đứng ở một bên, nhìn qua nữ đồng trên mặt lộ cười. Trần Minh cùng Bạch Oánh đứng chung một chỗ lặng lặng thưởng thức trước mắt hình ảnh. Đạp đạp. Tại bên ngoài, từng trận vội vàng tiếng bước chân vang lên, mang đến phương xa tin tức. Một ga tôi tớ đi tới, đem một phong thư đặt ở Trần Minh trước người. Trần Minh mở ra phong thư, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền có một chút biến hóa. Như thế nào? Bạch Oánh có chút kinh ngạc. Từ khi chính thức tấn chức tông sư về sau, Trần Minh đã rất lâu không có thể hiện ra loại biến hóa này. Nàng có thể cảm nhận được, Trần Minh giờ phút này trở nên nghiêm túc không ít. Không có gì. Đón Bạch Oánh ánh mắt, Trần Minh cười cười, thu thần cốc người rốt cuộc đã tới, đối với ta hạ chiến thư. 3 tháng về sau, thu thần cốc ước ta tại Lương Châu thành một trận chiến. Tiếng nói hạ xuống, Bạch Oánh sắc mặt lập tức đại biến. Đại Lương cảnh nội, tại người có ý chí với tư cách xuống, một tin tức nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Thu thần cốc trưởng giáo, vị kia được vinh dự truyền kỳ tông sư lại một lần nữa đi ra thu thần cốc. Hắn hướng về Đại Lương mà đến, hướng về Đại Lương tiên tử nghĩa phụ hạ chiến thư. Một hồi tông sư cuộc chiến sắp triển khai. Tin tức vừa ra, toàn bộ Đại Lương giang hồ cũng không khỏi kích động đứng lên, tin tức truyền bá ra ngoài, không biết có bao nhiêu võ giả bắt đầu khởi hành tiến về trước, hy vọng có thể quan sát này hiếm thấy tông sư cuộc chiến. Chẳng qua là kết quả cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Đại Lương triều đình đối với cái này sớm có chuẩn bị, trực tiếp phái người ngăn cách trong ngoài. Ngoại trừ rất ít người bên ngoài, cây bản không ai có thể đi vào quấy rầy. Trần Minh dù sao cũng là hiện nay Đại Lương thiên tử nghĩa phụ, cũng là kế Triệu Doãn về sau, Đại Lương hoàng tộc mới trèo trống, việc quan hệ toàn bộ Đại Lương uy danh. Một trận chiến này nếu như thắng khá tốt, nhưng nếu như tại rất nhiều giang hồ nhân sĩ trước mặt thua, chẳng phải là đại ném mặt. Vì để tránh cho loại khả năng này, Đại Lương triều đình quyết đoán phong trận. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không người nào có thể tiến vào trong đó. Một ngày này, rốt cuộc đã tới. Quyết chiến ngày đó, Tử Quỳnh mang theo Dược Vương điện mọi người cùng nhau chạy đến. Nàng tự mình đi tới quyết chiến chi địa, nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh kia nghiến răng nghiến lợi. Chương 46 chém giết đối với Trần Minh mà nói, cùng thu thần cốc ở giữa đối lập, vẹn vẹn chẳng qua là hắn kế thừa Dược Vương điện chỗ mang đến ân oán mà thôi, thuộc về cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng đối với Tử Quỳnh mà nói, lại cũng không là như thế. Nàng là Dược Vương điện đệ tử đi chuyển, lúc trước Dược Vương điện thành nữ, cũng là tương lai trưởng môn. Mà ở năm đó, nàng nhìn tận mắt Thu Trạch dẫn theo Thu Thần Cốc người đánh lên Dược Vương Điện, đem Dược Vương Điện trưởng môn cùng tất cả trưởng lão cùng nhau giết chết. Cái kia toàn bộ quá trình phản phất là một trường giết chóc, lệnh Tử Quỳnh suốt đời khó quên. Đến ngày nay, nàng đã tuổi gần lục tuần, dĩ nhiên dung nhan tuổi xế chiều, lại cuối cùng chờ đến một ngày này. Nàng Dược Vương Điện truyền nhân cũng tân chức tông sư, có thể đường đường chính chính đứng ở đó Thu Trạch trước người, cùng hắn đánh một trận. Chỉ cần hôm nay một trận chiến này thắng, Dược Vương Điện liền đem lấy toàn thịnh tư thái tái nhậm chức, mà Thu Thần Cốc cũng sẽ như năm đó Dược Vương Điện một dạng, bị giẫm lên đáy cốc. Đối với cái này một ngày, Tử Quỳnh đã hy vọng quá lâu, thế cho nên nàng giờ phút này vô luận như thế nào cũng không có cách nào khác bình phục tâm tình, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Tại nàng bên cạnh, Bạch Oánh đám người mặc dù muốn tốt chút ít, nhưng đồng dạng khó có thể ức chế chính mình tâm tình kích động. Bao gồm các nàng ở bên trong, giờ phút này tầm mắt mọi người đều bị phía trước cái kia thân ảnh của hai người hấp dẫn. Trần Minh chạm tại chỗ lặng lặng quan sát đến phía trước thân ảnh. Cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng, thân là Thu Thần Cốc trưởng giáo, Thu Trạch bản thân nhìn qua tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ, cả người đứng ở nơi đó một bộ thường thường không có gì lạ bộ dáng. Hắn thân mặc áo bào trắng, thân thể cùng dung mạo đều là bình thường, thảm nếu không phải sự tình biết tiên tri, đoán chừng đều sẽ cảm giác được hắn là cái người bình thường, mà không phải một vị đỉnh tiêm võ đạo tông sư. Bất quá chính là bởi vì như thế, Trần Minh mới phát giác được nguy hiểm. Có đôi khi dễ làm người khác chú ý chưa hẳn có bao nhiêu khủng bố, nhìn xem không ngờ người khả năng ngược lại càng thêm nguy hiểm, đây là Trần Minh đã sớm minh bạch đạo lý. Tại hắn dò xét đối phương thời điểm, Thu Trạch đồng dạng cũng đang quan sát Trần Minh. Lấy góc độ của hắn nhìn lại, Trần Minh có chút quá mức trẻ tuổi, cho dù bây giờ đã tuổi hơn 40, nhưng bề ngoài nhìn qua lại vẫn còn là 20 xuất đầu thanh niên bộ dáng. Bề ngoài bên trên tuổi trẻ vẫn còn tiếp theo, mấu chốt nhất là kia đuổi tràn đầy mà sinh động khí huyết, thập phần hào hùng cường đại, làm hắn đều muốn không khỏi lé mắt. Người so với Triệu Doãn mạnh mẽ rất nhiều. Chạm tại chỗ, nhìn qua Trần Minh, Thu Trạch nhàn nhạt mở miệng, nghĩ đến sẽ là cái đối thủ tốt đi. Có thể trở thành tiền bối đối thủ, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trần Minh cười cười, chẳng qua là hy vọng, tiền bối tình hình kinh tế công phu, xứng đôi ngại thanh danh. Người sẽ nhìn thấy. Thu Trạch nhàn nhạt mở miệng. Hai người đều không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, chẳng qua là bảo trì trầm mặc. Thẳng đến cái nào đó thời khắc, bọn hắn đồng thời ra tay. Binh khí tại trong chốc lát ra khỏi vỏ, sau đó mạnh mẽ về phía trước. Trần Minh đem màu đen trường đao rút ra, trong cơ thể khí huyết lực lượng ra trì hạ xuống, trực tiếp về phía trước vung chặt bỏ một đao. Ngũ hổ đao pháp, hổ gầm. Vừa mới tiến lên, chỉ là đệ nhất đao, giống như là muốn đẩy đưa người vào chỗ chết, trong đó ẩn chứa lực đạo đủ để khiến người cảm thấy sợ hãi. Võ sư nếu như dám ngăn tại Trần Minh lưỡi đao trước đó, khoảng chừng một đao kia thời điểm cũng đủ để bị mất mạng. Đáng tiếc, cho dù là khủng bố như thế một đao, cũng không cách nào không biết làm sao đối thủ. Giữa không trung, một thanh kim sắc trường kiếm vung dậy, trực tiếp đem một đao kia ngăn lại. Phanh! Một hồi thanh thúy tiếng vang truyền ra, ẩn chứa trong đó khí huyết lực lượng lại để cho hai người đồng thời lui lại mấy bước. Rồi sau đó sau một khắc, bọn hắn bắt đầu chém giết. Kinh khủng lực đạo nghiêng hạ xuống, trực tiếp ép xuống, tại trong tràng, chỉ sợ chỉ có Triệu Doãn cái này một vị tông sư có thể triệt để thấy rõ động tác của hai người. Đến mức những người còn lại, cho dù là võ sư cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một điểm tàn ảnh mà thôi. Tông sư cùng võ sư, nói cho cùng đã là người của hai thế giới bật, cho dù chẳng qua là xem cuộc chiến đều rất là khó khăn. Tử Quỳnh đám người khẩn trương nhìn qua trước người tình cảnh, toàn bộ tiếng lòng đều bị một trận chiến này sợ khiến dẫn. Đương nhiên, xa xa xem cuộc chiến Thu Thần Cốc người đồng dạng cũng là như thế. Đối với bọn hắn mà nói, một trận chiến này đồng dạng là tương đối trọng yếu. Bất quá đối với chính mình trưởng giáo, bọn hắn hiển nhiên rất có lòng tin. Phủi đi. Một hồi tiếng vang truyền ra, giữa không trung gió táp xẹt qua, trường đao lấy một cái quỷ dị góc độ chặt bỏ, suýt nữa đem Thu Trạch bộ thân thể chém thành hai nửa. Chẳng qua là cùng lúc đó, Thu Trạch bàn tay cũng mơn trớn Trần Minh lồng ngực, ẩn chứa trong đó trưởng lực lại để cho Trần Minh toàn thân khí huyết cuộn, suýt nữa thổ huyết. Này sẽ là của ngươi đao pháp. Thu Trạch có chút tán thưởng, quả nhiên tinh xảo, cho dù là một ít luyện đao từ nhỏ đao khách, ở phương diện này đều có chút không bằng ngươi. Ngươi tuổi tâm trưởng cũng không kém. Trần Minh khỏe miệng chấn huyết, toàn thân khí huyết chấn động, nhưng lại không chút phật lòng, chẳng qua là thò tay đem khỏe miệng máu san bằng, trưởng lực hùng hậu, so với đệ đệ của ngươi mạnh hơn nhiều. Thấy Trần Minh nhắc tới Thu Minh, Thu Trạch thần sắc hơi động. Hơn 20 năm trước, ta đệ đệ chính là chết tại đây tòa Lương Châu thành. Không tệ, là ta làm. Trần Minh không có chút nào phủ nhận ý tứ, trực tiếp thừa nhận xuống đến, hắn đã bị chết ở tại đằng trước. Mà ngươi, đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Rất tốt. Thu Trạch thở dài, sắc mặt lạnh dần, xem ra ta muốn giết lý do của ngươi, lại nhiều hơn một cái. Cái kia liền muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiếng nói hạ xuống, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Đối với Trần Minh qua đi cùng Triệu Doãn trận chiến ấy, hôm nay một trận chiến này rõ ràng muốn kịch liệt rất nhiều. Đây là rất hiển nhiên đạo lý. Qua đi trận chiến ấy, Trần Minh cùng Triệu Doãn mặc dù giao phòng, nhưng lẫn nhau đều không có ra tay gắt, chẳng qua là luận bản tính chất mà thôi. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, rất hiển nhiên chính là tại liều mạng. Vì chiến thắng đối thủ, hai người đều muốn chính mình ẩn giấu buồn sự đem ra, sợ rơi xuống hạ phòng. Dạng này một trường chiến đấu, so với lúc trước Trần Minh một người trùng kích 2000 người quân trận còn có kích thích, áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Huyết dịch tại gieo rắc, khí huyết lực lượng va chạm, lại ở giữa không trung phát ra nổ vang. Phía dưới người tại xem cuộc chiến, trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà đánh đến loại tình trạng này, sân huấn luyện bên ngoài, Triệu Doãn nhìn qua hai người giao phòng, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tông sư ở giữa chém giết thường thường đều là điểm đến là dừng, dù sao đều là đứng ở võ lâm đỉnh phong nhân vật, không đáng đi liều mạng như thế chém giết. Cái gọi là ước chiến, đơn giản cũng chính là phân ra một cái thắng bại mà thôi. Nhưng hôm nay một trận chiến này hiển nhiên cũng không phải là như thế. Hai người đều lấy liều mạng tư thái tại giao phòng, xem bộ dạng như vậy không chỉ là muốn phân ra thắng bại, còn muốn phân ra một cái sinh tử. Ầm ầm, lưỡi đao rơi xuống, cường đại khí lực ẩn chứa trong đó, lại lần nữa đánh ra một đao, lại tùy tiện bị Thu Trạch ngăn cản xuống dưới. Ta khí huyết. Một kích phía dưới, Trần Minh lập tức cảm thấy không đúng. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu không đúng đứng lên. Rõ ràng khí huyết vẫn hào hùng, nhưng lại không hiểu bắt đầu hỗn loạn, như là bị vật gì ảnh hưởng tới một dạng. Mà ở dưới tình huống bình thường, đây là tuyệt không khả năng phát sinh. Cảm thấy sao? Nhìn qua Trần Minh bộ dáng, tại đối diện, Thu Trạch nhưng là nở nụ cười, đáng tiếc, đã trưởng. Ngươi hạ độc. Trần Minh nhíu mày, lúc nào? Cũng không phải là độc dược, chỉ là một loại đặc thù tài liệu mà thôi. Thu Trạch lắc đầu, ngươi dù sao cũng là danh y xuất thân, cái gọi là độc vật đối với ngươi mà nói lại làm sao có thể khởi hiệu quả đâu. Ta sử dụng chính là một loại đặc biệt huyết thú nội đan. Chạm tại chỗ, hắn nhàn nhạt mở miệng, loại này huyết thú nội đan thật là đặc biệt, nếu là đem nội đan nghiên thành bụi phấn, sử dụng sau có thể lệnh trong cơ thể khí huyết tăng vọt, thật là tốt tu hành chi vật. Duy nhất khuyết điểm chính là, sử dụng vật ấy về sau sẽ để cho trong cơ thể khí huyết bạo động nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này ở trong điều động trong cơ thể khí huyết sẽ trở nên thực tế khó khăn. Loại cảm giác này, nghĩ đến ngươi đã có thể cảm nhận được đi. Trần Minh cảm thụ được trong cơ thể khí huyết biến hóa, cảm thụ được cái loại này hỗn loạn bất ổn cảm giác, không khỏi gật đầu, đúng là như thế. Không ngờ, Đường Đường tu thần cốc trưởng giáo, lại cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này. Nếu là bình thường thời điểm, ta tử không biết dùng bực này bị ổi thủ đoạn, chẳng qua là trước khác nay khác. Thu Trạch nhàn nhạt mở miệng, ta và ngươi đều là tông sư, thực lực chênh lệch sản sản nhau tầm đó, ta nếu không phải dùng như thế thủ đoạn, hôm nay sợ là bắt không được ngươi. Không như thế, ta thì như thế nào là ta cái kia thân đệ báo thù đâu. Hèn hạ. Xa xa, Tử Quỳnh cùng Bạch Vánh trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Thu Trạch cũng không có để ý, chẳng qua là yên lặng về phía trước. Huyết thú nội đan có thể tác dụng thời gian cũng không dài, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn chuẩn bị nhanh chóng đem Trần Minh giải quyết. Chẳng qua là một kiếm xuống dưới, hắn lại cảm thấy không đúng. Chương 47 tàn lụi trường kiếm rơi xuống, trực tiếp hướng về Trần Minh đâm tới, nhưng lại bị Trần Minh tùy tiện ngăn cản xuống dưới. Thu Trạch lập tức cảm nhận được không đúng. Giờ phút này Trần Minh hẳn là khí huyết hỗn loạn, hết sức yếu ớt, cho dù có thể đem hắn một kiếm này ngăn lại, cũng hẳn là rất là miễn cưỡng mới đúng. Nhưng nhìn trước mắt Trần Minh bộ dáng, lại nơi đó có cái gì bộ dáng yếu ớt. Chạm tại chỗ, nhìn qua trước người Thu Trạch, Trần Minh trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Nếu như ngươi không tuân thủ quy tắc, vậy cũng đừng trách ta. Có ý tứ gì? Nghe Trần Minh lời nói, Thu Trạch mặt người đang muốn mở miệng nói cái gì đó, liền cảm nhận được một hồi không đúng. Một cổ không hiểu nguy hiểm cảm giác từ trên thân hắn hiện lên, lại để cho hắn toàn thân lập tức căng thẳng lên. Ầm ầm, trường đao vung lên, tại trong chốc lát hướng Thu Trạch chém tới. Sau đó làm cho người kinh hãi một màn bắt đầu phát sinh. Ở đằng kia dài trên đao, một đạo sáng chói hỏa diễm quấn quanh ở trên, trực tiếp hướng về Thu Trạch trên người quấn quanh mà đi. Vẹn vẹn chẳng qua là lập tức, nơi đây giống như liền biến thành một mảnh hỏa vực, mà ngay cả giữa không trung đều quấn quanh lên hỏa diễm. Hỏa diễm đao, đây là cái gì? Cảm thụ được bốn phía quấn quanh mà đến hỏa diễm, Thu Trạch trong lòng lập tức trở nên kinh hãi. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, ở trên đời này rất ít có thể có lại để cho thứ hắn sợ, cho dù là sau một khắc muốn bỏ mình, hắn cũng có thể thản nhiên đứng đối. Chẳng qua là nhìn qua trước người đầy trời hỏa diễm, hắn giờ phút này lại không hiểu cảm thấy kinh hãi đứng lên. Lấy phàm nhân lực lượng ngự sử hỏa diễm, đây cơ hội chính là trong truyền thuyết tiên nhân đi. Trang diện này hắn thật chưa thấy qua. Hỏa diễm quần quanh, trực tiếp đem Thu Trạch bao quanh bao bọc, bắt đầu không ngừng bốc cháy lên. Chẳng qua là loại trình độ này nói, đối với một vị tông sư mà nói còn chưa đủ. Lấy pháp lực thúc dục hỏa diễm mặc dù so với bình thường phàm hỏa càng mạnh hơn nữa, nhưng còn chưa tới tại trong thời gian ngắn đem một vị tông sư chết cháy tình trạng. Vì vậy tại trước mắt bao người, Trần Minh lại ra tay nữa. Tại trong chốc lát, trên người hắn có mấy đạo lưu quang bay ra, mỗi một đạo đều là một thanh đoản đao, giờ phút này trực tiếp liền xông ra ngoài. Phi đao lao ra, trực tiếp đâm vào Thu Trạch toàn thân, hầu như đem hắn đinh trên mặt đất. Sau đó một thanh trường đao rơi xuống, trực tiếp về phía trước chém tới. Phanh! Trường đao cùng mặt đất va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một cái đầu người bay múa đi ra ngoài, thẳng đến sắp chết thời điểm, trên mặt còn mang theo không dám tin biểu lộ. Hết thảy đến tận đây hết thảy đều kết thúc. Chẳng qua là đến giờ phút này, bốn phía lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Triệu Doãn nhìn không được nuốt nuốt ánh mắt của mình, thiếu chút nữa hoài nghi mình mới xuất hiện ảo giác. Tại vừa mới, hắn nhìn thấy cái gì? Rõ ràng là luận võ mà thôi, nay hỏa diễm đao cùng phi đao là chuyện gì xảy ra? Thế giới này họa phong như thế nào thoáng một phát liền thay đổi? Lão, lão tổ tông. Một bên, Triệu Doãn hậu bối tràn đầy rung động mở miệng hỏi thăm, các ngươi tông sư ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, lại vẫn có này các thần nhân thủ đoạn sao? Đối mặt bực này hỏi thăm, Triệu Doãn chỉ có thể trầm mặc. Nếu như có thể, hắn cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Trần Minh mới thủ đoạn, đối với bọn hắn những này võ giả mà nói đã cùng thần nhân không khác. Cùng những người khác rung động so sánh với, Tử Quỳnh cùng Bạch Vánh hai người ngược lại là coi như bình thường. Không có cách nào, từ lúc hơn 20 năm trước, các nàng sớm đã bị cùng loại thủ đoạn khiếp sợ qua một lần. Đang là vì biết được Trần Minh có bực này gần như tại thần kỳ thần nhân thủ đoạn, bọn hắn mới có thể đối với Trần Minh có như thế tin tưởng. Thu Trạch cho dù là võ lâm thần thoại thì như thế nào, chống đỡ qua được này các thần nhân thủ đoạn sao? Bọn hắn không biết được chính là, Trần Minh giờ phút này cũng tại âm thầm may mắn. Hắn chỗ sẽ pháp thuật có hạn, ngoại trừ ngự hỏa thuật bên ngoài liền chỉ còn lại có mấy cái tiểu pháp thuật. Vì cam đoan lần này quyết đấu không sơ hở tí nào, hắn trước khi tới còn cố ý luyện chế ra mấy ngọn phi đao, còn chuyên môn dùng pháp lực của mình luyện hóa qua. Những này phi đao đều là tuyển dụng tốt nhất tài liệu luyện chế, trải qua hắn pháp lực mạch lạc về sau miễn cưỡng xem như giản dị bản pháp khí, này mới thành công đem Thu Trạch nắm bắt. Nói cách khác, lần này chỉ sợ thật sự sẽ có chút ít vấn đề. Đơn thuần ngự hỏa thuật đối với Thu Trạch bực này tông sư mà nói chỉ có thể tạo được ngăn cản tác dụng, nghĩ muốn nhất kích tất sát lại là không thể nào. Bất quá cũng may mắn, hết thảy còn là thuận lợi hoàn thành. Kết thúc. Chạm tại chỗ, Trần Minh nhìn qua dưới chân Thu Trạch thi thể thì thảo tự nói. Về phần tại trận những người khác phản ứng, hắn không có để ý. Nếu như tại quá khứ, hắn còn sẽ có chỗ che lấp, nhưng đến ngày nay, hắn đã không sợ bại lộ cái gì. Cho dù bại lộ trên người mình một ít thần dị lại có thể thế nào đâu này. Nếu dám có tâm tư gì, trực tiếp một đao bổ là được. Hắn nếu thật tâm muốn giết người, cho dù là Triệu Doãn vị này tông sư giờ phút này cũng ngăn không được hắn, chỉ có thể rơi xuống một cái cùng Thu Trạch một dạng kết cục mà thôi. Ngày đó, quyết đấu kết quả rất nhanh truyền ra ngoài. Sau đó vẹn vẹn trong vòng nửa năm, Thu Thần Cốc thế lực liền rất nhanh sụp đổ, cùng lúc trước Dược Vương Điện một dạng tứ tán lẩn trốn. Dược Vương Điện lấy một vị tông sư vẫn lạc đến tuyên cáo chính mình trở về. Tại Trần Minh ý bảo xuống, mới xây Dược Vương Điện đã lấy được đại lương toàn lực đến đỡ. Ở phương diện này, Triệu Doan thật là thức thời. Tại ngày đó đứng ngoài quan sát quyết chiến về sau, hắn liền minh bạch mình là ngăn không được Trần Minh, bởi vì mà đối với Trần Minh là bất luận cái gì quyết định biện pháp đều lựa chọn áp dụng phối hợp thái độ. Dù sao chỉ cần Triệu gia hoàng vị không có mất đi, như vậy hết thảy liền đều là có thể tiếp nhận. Thời gian chậm rãi qua đi, chút bất chi bất giác, lại là 20 năm qua đi. Một ngày này, Trần Minh nếu có điều cảm thấy ngẩng đầu, nhìn phía hoàng cung phương hướng. Sau một khắc, hắn đi tới Triệu Doãn trên mặt đất. Giờ phút này Triệu Doãn đã lao không tưởng nổi. Thân thể của hắn khô gầy, chỉnh thể trạng thái nhìn qua so với qua đi muốn hỏng bét rất nhiều, giống như là một cổ thây khô một dạng. Không cần quá nhiều quan sát, chỉ là nhìn xem hình dạng của hắn, cũng đã có thể cảm nhận được Triệu Doãn trạng thái, dĩ nhiên tiếp cận dầu hết đèn tắt. Ngươi là đến tiễn ta cuối cùng một trình đấy sao? Nhìn qua lên trước mắt Trần Minh, Triệu Doãn cười hỏi. Trần Minh gật đầu, nhưng là sau đó lại lắc đầu, đáng tiếc, tại đây trong đại đường, ta mất đi một người bạn. Ngươi là đáng tiếc mất đi một cái cho ngươi thí nghiệm thuốc người đi. Triệu Doãn có chút im lặng. Tại đây 20 năm trong thời gian, Trần Minh cũng không phải là cái gì đều không làm. Tại cá nhân tu vi bên trên, hắn chạy tới đỉnh, không chỉ mà còn tại võ đạo bên trên thành tiểu tông sư, mà ngay cả thể tu vi cũng đạt tới luyện thể tầng 9, dĩ nhiên xem như đạt đến cực hạn. Luyện thể tầng 9 về sau, càng tiến một bước chính là trúc cơ, mà một bước này là không thể nào tại nơi này linh khí mỏng manh thế giới hoàn thành. Trần Minh chỉ có thể từ bỏ tu hành, ngược lại đem tinh lực hoàn toàn đặt ở luyện đan phía trên. Lúc trước đạt được cái kia phần đan đạo truyền thừa, hiện tại đã bị hắn hoàn toàn hiểu thấu đáo, trong đó ghi chép rất nhiều trụ cột phương pháp luyện đan bị hắn từng cái luyện chế ra đến. Đến nơi này một bước, hắn cũng bắt đầu cân nhắc hoàn toàn mới phương pháp luyện đan. Lợi dụng đại lượng tài nguyên, hắn sưu tập cái thế giới này y địa đạo truyền thừa, đem bên trong tinh hoa thu nạp, kết hợp tu sĩ đan đạo truyền thừa cùng cái thế giới này rất nhiều bí dược luyện chế chi pháp, từ đó đã sáng tạo ra vài loại mới phương pháp luyện đan. Có mới phương pháp luyện đan, tự nhiên không thể thiếu thí nghiệm thuốc gia hỏa. Tại quá khứ trong thời gian, Triệu Doãn liền gánh chịu nhân vật này, trở thành Trần Minh ngự dụng thí nghiệm thuốc người. Dù sao hắn là tông sư, bình thường bệnh lên đơn các loại, đối với hắn mà nói căn bản là không sao cả. Nhìn qua Triệu Doãn, Trần Minh có chút cười cười xấu hổ, nhưng cũng không nói thêm gì. "Mà thôi." Triệu Doãn lắc đầu, "Ngươi mặc dù cầm lão phu thí nghiệm thuốc, nhưng nếu không có ngươi luyện chế những đan dược kia, lão phu chỉ sợ cũng sống không đến bây giờ, 10 năm trước đó nên qua đời. Hiện tại sống lâu nhiều năm như vậy thời gian, ngược lại coi như là buồn bã lời." Hắn thở dài, "Nhân thế gian bất quá mộng một hồi, lão phu ta đã 130 tuổi, lúc này đi tìm chết cũng là không coi vào đâu, chẳng qua là thế gian này, đến cùng còn có thật nhiều thứ đồ vật không có cách nào khác đúng à. Ta minh bạch." Trần Minh gật đầu, "Sau khi ngươi chết, này đại lương thiên hạ, ta sẽ thay ngươi chăm sóc một phen. Lão phu kia liền có thể yên tâm." Triệu Doãn cười cười, đối với Trần Minh hứa hẹn rất là yên tâm. Trải qua này hơn 20 năm ở chung, đối với Trần Minh tính cách, hắn đã thập phần hiểu rõ, biết hắn nếu như đáp ứng liền nhất định sẽ làm được, tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt lời. Đã như vậy, hắn cũng có thể buông hết thảy, an tâm đi chết rồi. Mật thất ở trong, Trần Minh cùng Triệu Doãn sướng hàn huyên mấy ngày, cứ như vậy nhìn xem hắn chậm rãi tắt thở. Một đời tông sư, như vậy vẫn lạc. Này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại sau đó trong năm tháng, Trần Minh chỗ quen thuộc những người kia cũng bắt đầu lần lượt chết đi. Ví dụ như Tử Quỳnh, ví dụ như Thường Trạch, đều tại kế tiếp 10 năm thời gian ở bên trong lần lượt rời đi. Chương 48 Kim Xà đảo Lương Châu thành bên ngoài. Tại Dược Vương điện mới nơi đóng quân bên trong, Trần Minh tự tay đem Tử Quỳnh đưa đi. Tính toán thời gian, ngày nay Trần Minh coi như là 60 xuất đầu người. Nhưng hắn nhìn qua lại vẫn tuổi trẻ, đối với lúc trước mà nói, bất quá là thoáng toát ra lão thái mà thôi, nhìn qua vẫn là tránh sự tráng niên bộ dáng. Trái lại trước mặt hắn Tử Quỳnh, ngày nay cũng đã thập phần già yếu, cái bộ dáng này rõ ràng có thể trông thấy. Thay ta chiếu cố tốt bọn hắn, thật tốt sống sót. Tử Quỳnh nhìn qua trước người Trần Minh, dáng mua trên mặt mỉm cười. Tại trong óc nàng, cả đời này trải qua đang không ngừng hồi tưởng. Tuổi nhỏ lúc biến cố, thanh niên lúc bàng hoàng, còn có trung niên lúc phấn khởi, những này từng cái đều trong đầu lặp lại qua đi. Bất quá đến ngày nay, nàng đã không có gì tiếc nuối đáng nói. Tại quá khứ, Tử Quỳnh mơ ước lớn nhất chính là hy vọng xây dựng lại Dược Vương Điện, đem cái này quá khứ hủy diệt thế lực một lần nữa đưa đến cái thế giới này đến. Mà cho tới bây giờ, tại Trần Minh phụ trợ xuống, này nguyện ý đã thực hiện. Nàng cũng không có gì hay tiếc nuối. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, Tử Quỳnh chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, kết thúc chính mình sinh mệnh. Trần Minh nhìn qua một màn này, trầm mặc không nói gì. Một lát sau, Dược Vương Điện nơi đóng quân ở trong, một mảnh chuông vang âm thanh chậm rãi vang lên. Cái kia đại biểu cho Dược Vương Điện trưởng giáo mất đi. Tử Quỳnh mất đi về sau, Dược Vương Điện còn lại trưởng lão tìm tới Trần Minh, hy vọng hắn kế nhiệm Dược Vương Điện trưởng giáo. Đây là chuyện phải làm sự tình, dù sao từ lúc trước, Tử Quỳnh cũng đã sẽ đại biểu Dược Vương Điện tương lai trưởng giáo lệnh bài giao cho hắn. Nhưng Trần Minh chẳng qua là cười cười, sau đó liền chậm trễ. Hắn cũng không có đảm nhiệm Dược Vương Điện trưởng giáo, mà là đem vị trí này tặng cho Bạch Oánh. Dù sao vợ chồng nhất thể, Bạch Oánh đảm nhiệm trưởng giáo, cùng hắn đảm nhiệm cái này trưởng giáo, kỳ thật cũng không có gì quá lớn khác nhau. Ly biệt Tử Quỳnh, Trần Minh về tới Đại Lương Thành. Từ nay về sau mấy chục năm trong thời gian, hắn không có đi ra Đại Lương Thành, mà là một mực đợi ở trong đó, nghiên cứu đan đạo. Con đường tu hành, hắn chạy tới cực hạn. Ở cái thế giới này, tông sư phía trên cũng không tồn tại mới cấp độ, mà thể tu 9 tầng cũng là hắn ngày nay có khả năng đạt tới cực hạn, càng tiến một bước dĩ nhiên không có khả năng. Coi như hoàn cảnh cho phép, hắn cũng không có thể tu tại trúc cơ cấp độ công phu, mù quáng trùng kích nói xác suất cao kết cục sẽ không thật tốt. Vì vậy thời gian còn lại cũng chỉ có thể vùi đầu vào đan trên đường. Nói thực ra, Trần Minh tại đan đạo bên trên tiên phú vẹn vẹn chẳng qua là bình thường, nhưng nghiên cứu này 6-70 năm sau, hắn đan đạo tiêu chuẩn cũng tại không ngừng tăng lên, ngày nay đã có thể cũng coi là một vị chân chính nhất giai đan sư. Tại còn dư lại mấy chục năm ở bên trong, hắn một mực ở cân nhắc các loại mới phương pháp luyện đan. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cố gắng có thể như vậy một mực qua xuống dưới, thẳng đến đem chính mình còn dư lại tuổi thọ toàn bộ sử dụng hết. Bất quá hiện thực thế giới luôn luôn ngoài ý muốn, cũng chỉ có kinh hỉ tồn tại. Tại Trần Minh 100 tuổi năm đó, hắn trong lúc vô tình tu mạch một phần sách cổ. Sách cổ là dùng tơ vàng tạo thành tạo mà thành, nguồn gốc từ tại mấy trăm năm trước một phần tông sư, ghi chép vị kia tông sư tất thắng tâm đắc nhận thức, còn có bộ phận kiến thức. Ở trong đó, Trần Minh trông thấy một ít đặc biệt ghi chép. Tại Đại Lương cực Bắc chi địa bên trong, có một tòa kim xà đảo, trong đảo phú sản vàng bạc, còn có rất nhiều dị xà tồn tại. Kim xà đảo bên trên cực kỳ nguy hiểm, cho dù tông sư cũng bèn bèn chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhưng bên trên huyết thú phần đông, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh tông sư người. Nghe đồn tại thượng cổ niên kỷ, có tiên nhân từng đến thế gian, ở đây ở trên đảo lưu lại một thanh kim xà kiếm, cầm có thể phải tiên nhân truyền thừa. Kim xà đảo, kim xà kiếm. Nhìn qua kim thư phía trên đi lại, Trần Minh tim đập đang không ngừng gia tốc. Hắn không có quên, cái thế giới này danh tự tiểu kêu là kim xà kiếm. Mà bây giờ, tại vị này tông sư ghi lại ở bên trong, hắn lại gặp được có quan hệ với kim xà kiếm nghe đồn. Đây là trùng hợp sao? Trần Minh trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Không do dự, hắn lập tức hạ lệnh, lại để cho Đại Lương đi thu thập liên quan điện tịch ghi lại. Cuối cùng hắn phát hiện, có quan hệ với kim xà đảo ghi lại ở cái thế giới này đã sớm có, hơn nữa truyền lưu tương đối rộng khắp. Tại trong truyền thuyết, hòn đảo này chính là tiên nhân đảo, là thượng cổ tiên nhân còn xuất lại. Ở trên đảo không chỉ có tồn tại kim xà kiếm, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí có thể làm cho tông sư càng tiến một bước sự vật tồn tại. Tại gần ngàn năm đến, thật nhiều người đều từng truy tắc qua chỗ này tiên đảo, trong đó không thiếu vương hầu tướng bậc này tôn quý nhân vật. Bất quá hiển nhiên, những người này cuối cùng đều đã thất bại, cho nên liên quan tới chỗ này tiên đảo là có thật hay không tồn tại thiên hạ ở giữa cũng một mực rất có tranh luận. Bất quá nhìn trước đó vị kia tông sư kiến thức về sau, Trần Minh đại khái có thể khẳng định, chỗ này tiên đảo là chân thật tồn tại. Chẳng qua là người thường muốn đi vào trong đó thập phần khó khăn mà thôi. Dựa theo vị kia tông sư ghi chép, kim xà đảo tương đối đặc thù, bề ngoài vây có một vòng cuồng bạo gió lốc quấn quanh, đem kim xà đảo vị trí che lấp. Chỉ có mỗi lần 200 năm giao tiếp thời điểm, bên ngoài gió lốc mới có thể yếu bớt. Tới lúc đó mới có tiến vào cơ hội. Hơn nữa cho dù như thế, muốn đi vào trong đó cũng phải có được tông sư cấp bậc tu vi mới được, bằng không thì còn không có tiến vào trong đó cũng sẽ bị còn sót lại gió lốc cho xé nát. Kim thư trên có vị kia tông sư tiến vào trong đó nguyên vẹn ghi chép, nguyên vẹn kỹ càng không giống như là giả dối. Dựa theo kim thư phía trên ghi chép thời gian điểm, Trần Minh bắt đầu kỹ càng tính toán. Còn có 20 năm sau. Xác định kim xà đảo sắp hiện thế ngày, Trần Minh không khỏi phấn khởi đứng lên. Hắn có dự cảm, chỗ này kim xà đảo đối với hắn mà nói nhất định rất là trọng yếu. Trong đó cố gắng có liên quan tới cái thế giới này nhất cấp độ sâu bí mật. Nếu như có thể cởi bỏ trong đó bí mật, cố gắng năng lực của hắn sẽ có hoàn toàn mới biến hóa. Ôm ý nghĩ này, Trần Minh bắt đầu kỹ càng chuẩn bị. Rất nhanh, 20 năm thuế nguyệt lại lần nữa qua đi. Tổ phụ thật sự muốn đi sao? Đại lượng trong hoàng cung, hiện nay Đại Lương tiên tử nhìn qua Trần Minh, mặt mũi tràn đầy không muốn. Lúc đến nỗi nay, lúc trước Triệu Nhạc đã sớm chết đi, ngày nay Đại Lương tiên tử là con của hắn. Lấy lúc trước Triệu Nhạc cùng Trần Minh quan hệ mà nói, đứa bé này cũng có thể xưng là Trần Minh nghĩa tôn. Tại trên thực tế, vị này Đại Lương tiên tử từ lúc còn nhỏ bắt đầu, vẫn xưng Trần Minh vì tổ phụ. Giữa hai người cảm tình mặc dù không bằng Triệu Nhạc cùng Trần Minh, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Tổ phụ lần này đi, Đại Lương có thể làm sao bây giờ? Đại Lương tiên tử nhìn qua trước người Trần Minh, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng bàng hoàng. Trần Minh rời đi đối với hắn mà nói không chỉ có là trên mặt cảm tình đả kích, khi có trên thực tế đả kích. Đến ngày nay, đối với khắp cả Đại Lương mà nói, Trần Minh giống như là trụ cột một dạng không thể thiếu. Nếu như giờ phút này Trần Minh rời đi, lớn như vậy mát liền đem thiếu khuyết tông sư tọa trấn, đối với qua đi cũng sẽ ít đi không ít lực lượng. Không sao. Ta đây mấy chục năm qua giao hảo tông sư cũng có mấy vị, ta đã thư cho bọn hắn, dặn dò bọn hắn thay ta chăm sóc một hai. Trần Minh vừa cười vừa nói, hắn này mấy chục năm cũng không phải là cái gì đều không làm, luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, cũng nên có một tiêu hao địa phương. Nương tựa theo một tay tinh xảo luyện đan tài nghệ, hắn cũng giao tốt hơn nhiều tông sư, cùng bọn họ giao tình không cạn. Nương tựa theo tầng này giao tình, lại để cho những người kia thay hắn chăm sóc Đại Lương cả đời không có khả năng, nhưng chỉ vẹn vẹn là mấy chục năm nói, hẳn là còn là không thành vấn đề. Đến mức mấy chục năm về sau, vậy xem Hân Nhi. Trần Minh nhẹ giọng mở miệng, vừa cười vừa nói, Hân Nhi ngày nay đã tới võ sư đỉnh phòng, đến mức kế tiếp là hay không có thể càng tiến một bước, liền xem chính nàng. Trần Minh cùng Bạch Ánh Nữ Nhi ngày nay đã sớm trưởng thành, thậm chí đã bắt đầu tinh luyện thân phách, nếm thử tiếp xúc tông sư chi lộ. Tính tính toán toán thời gian, Trần Hân tân chức võ sư, nếm thử tiếp xúc tông sư thời gian thậm chí cùng Trần Minh lúc trước so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Nghe vào không hợp thói thường, nhưng trên thực tế lại cũng rất bình thường. Võ giả đến võ sư ở giữa con đường, thuộc về vẹn vẹn chỉ là khí huyết tích lũy vấn đề, hoàn toàn có thể nương tựa theo đan dược đập lên. Mà đan dược thứ này, Trần Minh là hoàn toàn không thiếu. Nương tựa theo sung túc tài nguyên cung cấp, Trần Minh cùng Bạch Ánh Nữ Nhi tại 20 tuổi xuất đầu thời điểm liền đã tiếp cận võ sư đỉnh phong, ngày nay chưa đủ 40 tuổi, dĩ nhiên là nửa bước tông sư, cách chân chính tông sư chỉ có một bước ngắn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng có thể hay không chân chính phóng ra một bước này, đây cũng là tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Dù sao nửa bước tông sư cùng tông sư tầm đó nhìn như chỉ có một bước, nhưng nghĩ muốn chân chính vượt qua lại cũng không dễ dàng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng những người khác đối với kia có lòng tin. Nấu ăn một ít hậu sự về sau, Trần Minh chính thức bắt đầu lên đường. Đến ngày nay, hắn đã hơn 80 tuổi, Bạch Oánh từ lúc mấy năm trước đó liền mất đi, dĩ nhiên triệt để không có cái gì nỗi lo về sau. Mới lữ trình sắp bắt đầu. Chương 49 tử vong cùng trở về cực Bắc chi địa. Trần Minh tới thuyền cô độc tới đây, cảm thụ được phía trước tàn sát bừa bãi gió lốc, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khi hắn chân chính nhìn qua một màn này lúc, hắn còn là không khỏi cảm khái thiên địa lực lượng vĩ ngạn. Như đã từng vị kia tông sư chố ghi chép thuyết pháp, tại bực này thiên địa chi uy trước mặt, cho dù là tông sư cũng tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi. Muốn đi vào trong đó, biện pháp duy nhất chính là đợi đến phía trước gió lốc sau khi dừng lại cái kia đoạn thời gian mới được. Đại khái còn có 3 tháng. Trần Minh đoán chừng một chút, trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm. Kế tiếp này thời gian mấy tháng, hắn cũng không có rời đi, mà là ở nơi này địa phương phụ cận đánh ngồi xuống, một mực lặng lặng quan sát đến phía trước gió lốc biến hóa. Quả nhiên, vẹn vẹn hơn 2 tháng, phía trước gió lốc liền đã giảm yếu rất nhiều, ngày nay uy năng chưa đủ trước đây 1/10. Trần Minh chăm chú nhìn, tìm kiếm lấy cơ hội. Cuối cùng tại mấy ngày về sau, hắn tìm được một cái khe hở. Không chút do dự, hắn trực tiếp xông về trước đi, toàn bộ thân hình thừa dịp cái này khe hở xuyên đi vào. Cơn bạo lực lượng nghiền ép mà đến, giống như là muốn đem Trần Minh bộ thân thể triệt để nghiền nát một dạng khủng bố. Nhưng đến cuối cùng, cửa ải này vẫn bị hắn khiêng đi qua. Một tòa hoàn toàn mới hòn đảo triển lộ tại trước mắt, chỉnh thể hiện ra một loại mỹ lệ màu vàng. Trần Minh khó khăn bò tới ở trên đảo, bắt đầu lớn tiếng thở dốc. Tốt nồng đậm linh khí. Một lát sau, hắn miễn cưỡng khôi phục lại, cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nơi này có linh mạch tồn tại. Linh mạch là linh khí tụ tập tọa độ, cũng là một cái thế giới ở trong, linh khí là tập trung nhất chi địa. Tại chủ thế giới bên trong, những tông môn kia thế lực nơi đóng quân thường thường đều thành lập tại linh mạch phía trên, lấy cam đoan bản thân linh khí cung cấp. Bất quá cho dù là những tông môn kia nơi đóng quân, đại đa số có linh mạch cũng vẹn vẹn chẳng qua là nhất phẩm mà thôi, xa không như nơi này linh mạch. Này Kim Xà đảo linh mạch, dựa theo Trần Minh đoán chừng đến xem, chỉ sợ chí ít có nhị phẩm. Cho dù là trúc cơ tu sĩ đến cũng muốn tâm động đi. Trần Minh trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Nhị phẩm linh mạch, trong đó tụ tập linh khí đã đủ để cung cấp kim đan tu sĩ tu hành, đủ để cho rất nhiều trúc cơ thế lực vì thế trả giá to lớn một cái giá lớn đến tranh đoạt. Nếu như tại chủ thế giới có như vậy một cái linh mạch, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực nghĩ muốn đi qua thăm ra, xâm một tay. Nhưng là hiện tại, một cái vô chủ nhị phẩm linh mạch cứ như vậy hiện ra tại Trần Minh trước mắt. Thậm chí khả năng không chỉ nhị phẩm. Chỉ là bên ngoài linh khí đã đến loại trình độ này, nếu như là kia hoạch tâm chỗ, chỉ sợ linh khí phẩm chất thậm chí có thể đạt tới tam phẩm trình độ. Thằng nếu thật sự là như thế, cái kia chỉ sợ cho dù là kim đan tu sĩ cũng muốn tâm động. Trần Minh trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, sau đó còn là ngẩng đầu nhìn qua hướng thiên phương, bắt đầu thăm dò. Linh mạch cho dù khiến người tâm động, nhưng hắn cũng không có quên chính mình một lần mục đích. Hắn lần này trước đến nơi này, làm như vậy là để tìm được cái thanh kia trong truyền thuyết kim xà kiếm, từ đó lục lọi ra cái thế giới này tầng sâu bí mật. Linh mạch mặc dù tốt, nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói cũng không là trọng yếu nhất. Hắn về phía trước, rất nhanh thì có thu hoạch khổng lồ. Những này huyết hoa, còn có này. Trần Minh nhìn qua trước người linh dược, mặt lộ vẻ rung động, trọn vẹn ngàn năm huyết đằng. Tiến vào này kim xà đảo về sau, Trần Minh phát hiện, nơi này linh dược quả thực khắp nơi đều là, hơn nữa năm phổ biến không thấp. Mấy trăm năm linh dược khắp nơi đều có, hơn 1000 năm linh dược tùy tiện tìm xem thì có, coi như là mấy ngàn năm phần linh dược, nơi đây cũng không phải không có thể tìm tới. Nhìn qua những linh dược này, dù là Trần Minh cũng cầm giữ không được, trực tiếp đã bắt đầu vơ vét. Nhất lúc mới bắt đầu, hắn còn không thế nào chọn, trông thấy một gốc linh dược liền lấy một gốc. Nhưng đợi đến đằng sau, những kia mấy trăm năm linh dược hắn đã khinh thường tại nhìn, ít nhất phải có ngàn năm mới có tư cách bị hắn chọn lấy. Loại này bắt bẻ sức mạnh nếu rơi vào tay chủ thế giới tu sĩ khác trông thấy, sợ rằng sẽ hận không thể trực tiếp bên trên đưa cho hắn một bàn tay. Nhưng cho dù là như thế bắt bẻ, hắn còn là cầm tràn đầy một túi, này mới không được đã ngừng lại. Vào lúc đó, Trần Minh vô cùng thống hận chính mình không có một cái nào không gian túi, không thể đem nơi này linh dược toàn bộ cất vào đi. Rõ ràng nơi này có nhiều như vậy linh dược, hắn lại chỉ có thể lấy đi cực ít một bộ phận, có thể nói là tay không vào núi vàng, cũng chỉ có hai cánh tay, như thế nào không làm lòng người đau nhức. Ở ngoại vi thu hoạch tương đối khá về sau, Trần Minh thở dài, nhất sau đó xoay người nhìn qua hướng tiền phương. Bên ngoài lục soát qua một lần về sau, hắn cũng nên tiến vào chân chính thị diễn. Hít sâu một hơi, hắn không có quá lâu do dự, trực tiếp mở ra bộ pháp, đi vào kim xà đảo nội bộ. Đến nội bộ về sau, bốn phía linh khí càng thêm nồng đậm, linh thảo linh dược càng là phong phú. Nhưng đối với những thứ này, Trần Minh cũng không có để ý, chẳng qua là lặng lặng đi về phía trước, một lòng hướng về hạch tâm chi địa đi đến. Đến nơi này thời điểm, nguy hiểm cuối cùng tới gần. Một đầu thân thể to lớn kim xà đột nhiên xuất hiện, hướng về Trần Minh phát khởi thế công. Đây là một đầu khoảng chừng 7-8 mét lớn lên kim xà, thân thể to lớn, trên người một mảnh sáng chói màu vàng, còn mang theo nồng đậm yêu thú khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu cực kỳ khủng bố yêu thú, luận qua thực lực nói, không chừng đã có thể so sánh luyện khí thất trọng tu sĩ. Bất quá đối với Trần Minh mà nói, này con yêu thú còn là kém không ít. Chẳng qua là chỉ chốc lát, Trần Minh đem đánh gục, từ kim xà phần bụng móc ra một quả nội đan. Cùng với các huyết thú nội đan bất đồng, này đầu kim xà nội đan là màu vàng kim nhạt tận chứa trong đó linh khí rõ ràng muốn càng thêm phong phú rất nhiều, ở trên thậm chí còn mang theo nhàn nhạt hoa văn. Trần Minh đem này cái kim xà nội đan thu hồi, sau đó tiếp tục hướng trước. Tại kế tiếp, hắn lại đã tao ngộ vài đầu kim xà. Càng là tiếp cận hạch tâm, hắn gặp được kim xà lại càng là cứng hãn. Một lúc mới bắt đầu, còn là tông sư liền có thể ứng phó trình độ, nhưng về sau, cho dù Trần Minh đem bản thân luyện chế cái kia vài món bán thành phẩm pháp khí đều dùng được, vẫn là hết sức khó khăn. Khó khăn đem trước người kim xà đánh gục, Trần Minh hít một hơi thật dài khí. Tại trước mắt hắn, này kim xà thi thể cực kỳ to lớn, đối với vừa bắt đầu đầu kia kim xà mà nói đã lớn rồi trọn vẹn một vòng. Này đầu kim xà thực lực đã cùng Trần Minh không xê xích bao nhiêu, nếu không phải Trần Minh mang rất nhiều đan dược, có thể một mực không ngừng cung cấp pháp lực, chỉ sợ sớm đã bị kia hao tổn chết. Nếu là lại tiếp tục đi phía trước nói, Trần Minh chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy tức giận. Bất quá, này thì như thế nào đâu này? Hắn thoải mái cười cười, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hắn cái mạng này bất quá là 100 giới năng đổi lấy, hiện tại sống lâu như vậy, cũng sớm đã đủ bốn. Hắn cho dù là như vậy chết ở chỗ này, lại có thể thế nào đâu này? Đơn giản kiếm nhiều kiếm ít khác nhau mà thôi. Tiếp tục hướng trước, hắn cuối cùng đi tới hạch tâm khu vực. Đến nơi đây, linh khí bốn phía nồng đậm đã đến một loại vô cùng khoa trương hoàn cảnh. Bốn phía linh khí nồng đậm, cho dù là kim đan tu sĩ ở đây sợ rằng cũng phải kinh hỉ. Một cái phong cách cổ xưa trên tế đàn, một thanh màu vàng lợn phong cách cổ xưa trường kiếm lẳng lặng chọc vào tại đâu đó. Trường kiếm phong cách cổ xưa, ở trên thậm chí bao trùm rất nhiều hình ấn, chỉnh thể bày biện ra một loại bốn lượn bộ dáng, nếu như xả hình mở dạng. Chỉ là vừa trông thấy này cái trường kiếm, một cổ không hiểu rung động liền đã hiện lên bộ thân thể, lại để cho Trần Minh thừa nhận trước đó ý tưởng. Này cái kim xà kiếm, đối với hắn tuyệt đối rất là trọng yếu. Hắn mở ra bộ pháp, đang muốn tiếp tục về phía trước. Chẳng qua là nương theo lấy động tác của hắn, tựa hồ cũng làm cho phụ cận ngủ say có chút sinh mệnh trực tiếp đánh thức. Một mảnh dài hẹp thân thể to lớn kim xà bắt đầu sống lại, chắn kim xà kiếm trước đó, xem số lượng này chỉ ít có 5-6 đầu. Mấu chốt nhất còn là những này kim xà khí tức trên thân, mỗi lần một đầu đều không kém hơn trước đó đầu kia. Nói một cách khác, mỗi lần một đầu thực lực đều áp đảo bình thường tông sư phía trên. Ta biết ngay không có đơn giản như vậy. Trần Minh trên mặt lộ ra cười khổ, đã triệt để từ bỏ phản kháng. Đã trải qua mấy lần trước kịch chiến về sau, hắn giờ phút này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Coi như là một mình một đầu kim xà, hắn còn không phải là đối thủ, chớ nói chi là nhiều như vậy đầu cùng tiến lên đâu. Sau một khắc, vài đầu kim xà nhào tới. Trần Minh ý thức rất nhanh biến mất, trực tiếp từ nơi đây không thấy. Lờ mờ cảm giác đánh tới, sau đó rất nhanh lại khôi phục quang minh. Khi Trần Minh lại lần nữa chưa tỉnh lại, hắn dĩ nhiên về tới quen thuộc địa phương. Lại đã trở về a. Từ quen thuộc trong sân tỉnh lại, nhìn qua bốn phía quen thuộc phong cảnh cùng bài trí, Trần Minh không khỏi thở dài. Chương 50 năng lực tăng lên còn sống 87 năm, đạt được giới năng 87 điểm. Đánh bại võ sư 57 vị, đạt được giới năng 570 điểm. Đánh bại tông sư 6 vị, đạt được giới năng 300 điểm. Ngày trước mắt giới năng vị, 1037 điểm. Mông lung ý thức bắt đầu trở về. Ngồi ngay ngắn ở đầu giường trước, Trần Minh nhìn qua trước người giao diện, giờ phút này không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đối với trước đó lần thứ nhất mà nói, hắn lần này bởi vì tận lực soát phân nguyên nhân, cho nên thu hoạch ngược lại là nhiều hơn không ít. Chọn vẹn 1000 điểm giới năng, đây chính là một số lớn tài sản a. Nhìn xem cái số này, Trần Minh không khỏi hưng phấn lên, giờ phút này đã nhịn không được bắt đầu xoa tay. Bất quá càng làm hắn kinh hỉ vẫn còn phía sau. Tiếp xúc bổn nguyên hạch tâm, công năng thăng cấp trước mắt có thể tiến hành thật thể xuyên qua, tiêu hao xem tiến vào thế giới bất đồng mà định ra. Nhìn qua trước người hiện lên mà ra chữ viết, Trần Minh mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể thật thể xuyên qua, còn có này chuyện tốt. Đối với Trần Minh mà nói, có thể trực tiếp thật thể tiến vào trong đó nói, không thể nghi ngờ đại biểu cho rất nhiều chỗ tốt. Nói thí dụ như, có thể trực tiếp đi vào vơ vét tài nguyên. Không giống hiện tại giống nhau, nghĩ muốn từ bên trong mang thứ đồ vật đi ra, lại còn cần dùng tiền. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi nhìn về phía trước mắt. Trước người giao diện bảng bên trên, một mảnh dài hẹp tin tức hiện lên mà ra. Hạ phẩm linh căn, không biết 100 điểm. Huyết thú nội đan, 10 điểm. Linh xà nội đan, 10 điểm. Dược vương đoán thể pháp, tông sư 500 điểm. Liên tiếp tin tức tại trước mắt, ở trên chính là Trần Minh tại Kim Xà kiếm thế giới lúc vốn có đồ vật. Từ tu vi đến linh căn, lại đến có các loại thiên tài địa bảo, đều nhất nhất hiện ra mà ra. Nhìn qua phía trên một nhóm lớn số liệu, Trần Minh suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Đầu tiên, tông sư cấp dược vương đoán thể pháp nhất định là mớn. Trong Kim Xà kiếm thế giới, Trần Minh từ võ sư đỉnh phong tu hành đến tông sư dùng sắp tới 20 năm. Hiện tại nếu như muốn nặng tới một lần, cho dù tốc độ sẽ mau hơn không ít, nhưng ít nhất cũng muốn 10 năm thời gian. Chính mình tu hành tính giá so với quá thấp, chẳng trực tiếp đem tu vi hồi đoái đi ra. Đơn giản chính là tiêu hao chút ít giới năng. Chỉ một lát sau, 500 điểm giới năng liền bị khấu trừ. Tại Trần Minh trên người, biến hóa cực lớn bắt đầu hiện ra mà ra. Thần phách lực lượng sinh sôi, sau đó tại thân thể của hắn phía trên, nguyên bản liền đã đạt đến võ sư cấp bậc khí huyết không ngừng lớn mạnh, sau đó cùng thần phách lực lượng kết hợp, sinh ra biến chất. Chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền lại lần nữa đến tông sư chi cảnh, toàn thân khí huyết vô cùng hùng hậu. Hồi đoái hết tu vi, Trần Minh lại đem linh căn hồi đoái đi ra. Đối với linh căn hồi đoái, hắn chờ mong đã lâu. 100 điểm giới năng bị giam trừ, sau đó thần kỳ biến hóa bắt đầu sinh ra. Tại trong cơ thể hắn, cái kia nguyên bản thập phần yên lặng linh căn bắt đầu lộ sắc, kéo Trần Minh trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu kích động đứng lên. Chạm tại chỗ, Trần Minh không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình linh căn tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều. Không chút do dự, hắn lập tức dừng lại ngồi xuống. Kết quả cuối cùng hết sức rõ ràng. Đối với trước đó, giờ phút này Trần Minh thu nạp ngoại giới linh khí tốc độ phải nhanh hơn phân nửa. chỉnh thể tư chất tăng lên tương đối không ít. Cứ việc điểm ấy tăng lên còn không có lại để cho Trần Minh đạt tới trung phẩm linh căn trình độ, nhưng vẫn là lại để cho trong lòng của hắn hưng phấn. Dù sao này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lần này hối đoái đã chứng minh, linh gốc cũng là có thể thông qua tiêu hao giới năng hối đoái phương thức đến để thăng. Đã như vậy chỉ cần hắn không ngừng kiên trì, hắn linh căn tổng sẽ từ từ tăng lên. Tương lai cho dù so sánh những kia thiên linh căn tuyệt đại thiên kiêu cũng không phải là không được a. Nghĩ tới đây, Trần Minh trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hối đoái hết tu vi cùng linh căn về sau, Trần Minh giờ phút này còn thừa lại 400 điểm giới năng. Đối với cái này bộ phận giới năng, Trần Minh suy tư chỉ chốc lát, sau đó xuất ra hơn phân nửa, dùng để hối đoái huyết thú nội đan cùng với các linh dược. Trước đây trên Kim Xà đảo, hắn thu thập không ít ngàn năm phần linh dược, giờ phút này vừa vặn một khối hối đoái đi ra. Dù sao tại đây giao diện bảng bên trên, linh dược cũng tốt, huyết thú nội đan cũng tốt, đều là 10 điểm giới năng thống nhất giá cả, cũng là không chế đắt. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Minh trên người liền chỉ còn lại có 200 giới năng. Đối với này bộ phận giới năng, Trần Minh không có sử dụng, chẳng qua là yên lặng đứng dậy, cứ như vậy đi ra ngoài. Thanh Sơn Phường thị bên trong, Trần Minh như trong trí nhớ như vậy đi qua. Cùng thường ngày một dạng, nơi đây còn là như thế náo nhiệt, bốn phía người đến người đi, một mảnh phồn hoa bận rộn cảnh tượng. Trần Minh hành tẩu ở giữa, đối với bốn phía tình cảnh cảm giác quen thuộc lại lạ lắm. Bất luận lại nói như thế nào, hắn lần này xuyên qua cũng dùng trọn vẹn hơn 80 năm thời gian, ngày nay đối với ngoại giới hết thảy sớm đã cảm thấy lạ lắm. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chẳng qua là tạm thời, qua một đoạn thời gian thích ứng là tốt rồi. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Trần Minh không có ra ngoài, một mực ở Thanh Sơn Phường thị bên trong nghỉ ngơi. Thẳng đến hoàn toàn sau khi thích ứng, hắn mới thử đi ra ngoài. Đã có người chiếm được sao? Hắn đi đến chính mình quá khứ quầy hàng bên trên, nhìn xem chỗ đó náo nhiệt cảnh tượng không khỏi lắc đầu. Vẹn vẹn chẳng qua là thời gian vài ngày, lúc trước hắn quầy hàng liền đã bị người chiếm được, xem bộ dạng như vậy sinh ý ngược lại là coi như không tệ. Bởi vì Thanh Sơn ở trong xuất hiện di tích nguyên nhân, hôm nay chung quanh đây tương đối náo nhiệt, La Gia cũng mượn cơ hội này đem Trần Minh trở trong tay người khế ước thu hồi, một lần nữa phân cách. Xem bộ dạng như vậy, hiện tại đã một lần nữa hoàn toàn phân phối. Cũng không biết hiện tại này quầy hàng phí muốn bao nhiêu. Trần Minh trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, sau đó mở ra bộ pháp, như vậy rời đi. Cứ việc không thế nào để ý, nhưng hắn hay là đi nhìn nhìn chính mình mới quầy hàng. Từ Kim Xà kiếm thế giới sau khi rời đi, hắn tạm thời cũng không có rời đi Thanh Sơn Phường thị ý tưởng, chuẩn bị tại nơi này thật tốt tu hành một hồi. Dù sao nơi này cũng coi như an toàn, linh khí cũng coi như không tệ, xem như cái thích hợp tu hành địa phương. Nếu như chuẩn bị lưu lại, như vậy một ít chuẩn bị vẫn phải làm. Vị trí coi như không tệ, cuối cùng La Hoành tên kia còn có chút lương tâm. Nhìn chính mình mới quầy hàng vị trí, Trần Minh coi như thỏa mãn. La Hoành cho hắn phân phối mới quầy hàng, cứ việc không bằng hắn qua đi chính là cái kia, nhưng đối với mặt khắc cảng chỗ thật xa mà nói đã tính toán là không sai. Đương nhiên quan trọng nhất là, dựa theo La Hoành thuyết pháp, với tư cách cho hắn đền bù tổn thất, này mới quầy hàng năm thứ nhất là miễn phí. Cái này coi như không tệ. Dù sao từ Thanh Sơn Phường thị ngày nay tình huống đến xem, nay quầy hàng phí một năm cũng không tính tiện nghi. Trần Minh nhìn bốn phía vị trí, đối với cái này coi như thỏa mãn. Mấy ngày về sau, hắn đến nơi này, bắt đầu với sinh ý. Ồ, Đại Hoàn Đan. Có đường qua tán tu đi đến Trần Minh quầy hàng, nhìn qua Trần Minh trước mặt bảy biện đan dược lập tức dậm chân, trên mặt lộ ra kinh hãi, một lọ chỉ bán 5 miếng linh thạch. Nay Đại Hoàn Đan được xương trụ cột đan dược bên trong độ khó cao nhất, cũng không phải là cái gì bình thường đan dược, có thể luyện chế luyện đan thuật cũng không tính nhiều. Khó khăn nhất được chính là, nay Đại Hoàn Đan bán lại còn không đắt lắm. Một lọ ở trong có 5 miếng đại hoàn đan, giá bán 5 miếng linh thạch, nói một cách khác liền là một quả linh thạch một viên. Giá tiền này không thể nói quá tiện nghi, nhưng tại này Thanh Sơn Phường thị ở trong lại là tuyệt đối lợi ích thực tế. Cho ta đến 2 bình. Chẳng qua là thoáng suy tư, vị này tán tu liền làm ra quyết định, trực tiếp từ Trần Minh nơi đây mua 2 bình đại hoàn đan. 10 miếng linh thạch cứ như vậy vào tay, Trần Minh chẳng qua là cười cười, hoan nên lần sau trở lại. Đối với những vật khác, đan dược tại tu sĩ bên trong tuyệt đối xem như đồng tiền mạnh. Bởi vì Trần Minh bán không đắt lắm, số lượng cũng không tính rất nhiều, cho nên chẳng qua là hơn một canh giờ liền chào hàng không còn. Trần Đạo Hữu lại thật sự học xong này luyện đan thuật. Hoàng Phàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ, ta nghe nói này đại hoàn đan luyện chế độ khó rất cao, cho dù là rất nhiều luyện đan nhiều năm lão luyện đan sư đều chưa hẳn có thể luyện chế, đạo hữu vậy mà có thể luyện chế, quả nhiên là đan đạo thiên tài. Trong lòng của hắn tràn đầy hâm mộ. Từ lúc mấy tháng trước, hắn liền nghe nói Trần Minh mua đan đạo chuyển thừa, ý đồ truy mộng nghe đồn. Khi đó hắn còn âm thầm chào phúng, cảm thấy Trần Minh ý nghĩ hão huyền, không nghĩ tới vẹn vẹn chẳng qua là thời gian mấy tháng, đối phương liền đã có bực này thành tựu. Nào có cái gì thiên tài, bất quá là chăm học khổ luyện mà thôi. Trần Minh cười cười, tại trên thực tế, ta khổ luyện đan thuật đã có rất lâu, chẳng qua là sắp tới có chỗ thành tựu, mới có thể lấy ra biểu xấu. Thì ra là thế. Nghe lời này, Hoàng Phàm lúc này mới chợt hiểu. Hắn thấy, này mới xem như hợp lý tình huống. Cái đó có người có thể vẹn vẹn tu hành đan thuật chưa đủ nửa năm, liền thành công trở thành một tên luyện đan sư. Những kia nghiêm chỉnh đan sư không người nào là trải qua hơn 10 năm tu cầm, tiêu hao không biết bao nhiêu linh thạch mới có thể có chỗ thành tựu. Chương 51 là ra mấy ngày sau. Thanh Sơn Phường thị ở trong, một vị công tử văn nhã ở trong đó hành động. Thanh niên mặc trường bào màu trắng, dung mạo anh tuấn, chỉnh thể nhìn qua khí chất bất phàm, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy không giống bình thường. Hắn mang theo tùy tùng tại toàn bộ Thanh Sơn Phường thị ở trong hành động, nhìn qua bốn phía cái kia náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Này Thanh Sơn Phường thị ở trong, ngược lại là trở nên náo nhiệt ta. Đều là thiếu chủ xử trí thỏa đáng. La Hoành đi theo thanh niên bên cạnh, mang trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, từ nhỏ chủ dẫn người đối với phường thị sửa trị đến nay, toàn bộ phường thị đều đã có mới biến hóa, ngày nay hàng năm có thể thu vào linh thạch ít nhất phải đạt số trăm. Đây đều là thiếu chủ công lao của ngài a. La Hoành tại đâu đó lấy lòng bốn phía những người khác cũng không có dừng lại, các loại lấy lòng nói từng câu nói ra, lại để cho thanh niên trên mặt nhanh chóng lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, trong chuyện này cũng có chư vị quản sự công lao. La Nghị nhìn qua Thanh Sơn phường thị ở trong cảnh tượng nhiệt náo, giờ phút này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ tự đắc. Thân là La gia thế hệ này gia chủ chi tử một trong, hắn bị đẩy đi đến này Thanh Sơn phường thị ở trong, vì gia tộc quản lý sản nghiệp. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, hắn quản lý coi như không tệ, vẹn vẹn chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn thì có rõ ràng tăng lên. Trong vòng một năm nhiều thu nhập số trăm linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, đương nhiên đáng giá tự đắc. Mang theo La Hoành đám người, hắn tiếp tục hướng trước, tại dò xét chung quanh một vòng. Thẳng đến đi đến một chỗ giờ địa phương, cước bộ của hắn mới dừng một chút. Ân, cái kia là người phương nào quầy hàng? La Nghị nhìn qua cách đó không xa thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thanh Sơn phường thị ở trong đan sư liệt danh sách ta toàn bộ nhớ rõ, người này lại là từ đâu đến vì sao đều không có ấn tượng. Nghe hắn mà nói, ở đây vài tên quản sự hai mặt nhìn nhau, lại cũng không ai ra mặt. Bởi vì đối với nơi xa tên kia đan sư, bọn hắn đồng dạng thập phần lạ lẫm. Dựa theo lẽ thường mà nói, này rất không nên. Đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, luyện đan sư đều là thập phần tinh đắt tiền nhân tài, phàm là xuất hiện một vị đều phải nghĩ biện pháp lôi kéo. Như trước mắt dạng này đột nhiên xuất hiện một vị lạ lẫm đan sư tình huống, thật đúng là hiếm thấy. Đây là sắp tới xuất hiện một vị mới đan sư. Thỏa đáng La Nghị thất vọng thời điểm, La Hoành mở miệng. Nhìn qua không người ở ngoài xa, trên mặt của hắn cũng có chút vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng, vị đạo hữu này họ Trần, quá khứ một mực ở phường thị ở trong làm việc, chỉ là chúng ta cũng không biết, hắn lại còn là một vị đan sư. Hả? La Nghị lập tức hứng thú. Không do dự, hắn lập tức dẫn người đi đi. Đi vào Trần Minh quầy hàng trước, hắn đánh giá thoáng một phát. Quầy hàng phía trên bày đặt đan dược cũng không có gì ly kỳ, từ trụ cột nhất xích huyết đan đến mặt khác đan dược cái gì cần có đều có, chủng loại rất là đầy đủ. Nhất lệnh La Nghị cảm thấy ngoài ý muốn còn là những kia bày đặt chỉnh tề đại hoàn đan. Đối với mặt khác đan dược mà nói, đan dược này cũng không phải là bình thường đan sư có thể luyện chế. Tại toàn bộ Thanh Sơn phường thị ở trong, quá khứ có thể luyện chế đan dược này cũng chỉ có vị kia Lưu Hạc đan sư mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ nhưng là nhiều hơn một người. Những đan dược này đều là Trần đạo hữu ngươi luyện chế. Nhìn qua lên trước mắt này rất nhiều đan dược, La Nghị nhìn về phía Trần Minh ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều, không biết đạo hữu sư thừa vị kia đan sư. Không có sư thừa. Trần Minh ngẩng đầu nhìn trước người La Nghị liếc mắt, sau đó cười cười, bất quá là đối với đan đạo có chút hứng thú, cho nên một mực âm thầm tu hành mà thôi. Trần đạo hữu đúng là tự học thành tài sao? La Nghị lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Tại đây ý niệm, tự học thành tài trình độ khó khăn, cần phải so với có sư thừa khó nhiều hơn. Giống như cùng những tán tu kia xuất thân tu sĩ không sánh bằng xuất thân gia tộc tu sĩ một dạng. Trần Minh có thể tại tự học dưới tình huống trở thành một tên đan sư, kia đan đạo tiên phú có thể thấy được luồng đốn. Tại hạ La Nghị, xuất thân Thanh Sơn La gia, chính là này Thanh Sơn phường thị chủ sự. La Nghị trên mặt lộ ra mỉm cười, bằng ấm áp thái độ nhìn qua Trần Minh, không biết Trần đạo hữu có thể nguyện thêm vào La gia, ta có thể cam đoan, đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi. Cái này nghĩ mời chào. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ta nhàn vân giá hạc thói quen, cũng không có nghĩ muốn thay người làm việc tâm tư. Bất quá La đạo hữu nếu như cần gì đan dược, cũng còn có thể tới tìm ta. Đối với luyện đan, tại hạ vẫn còn có chút tin tưởng. La Nghị nụ cười trên mặt dừng lại, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Bất quá hắn cuối cùng vẫn còn bảo trì ở phong độ, đối với Trần Minh gật đầu, cái kia tại hạ tiểu đợi đến hy vọng về sau có việc đến thăm, đạo hữu không muốn từ chối mới tốt. Trần Minh mỉm cười gật đầu, cứ như vậy mắt thấy La Nghị rời đi. Bị người mời chào và vân vân, hắn cũng không có gì hứng thú. Ngược lại cũng không phải nhất định không thể làm dưới tay người khác, nhưng cũng phải nhìn đối diện là người nào. La Nghị tu vi cũng không phải tính toán quá kém, ngày nay liền đã có luyện khí tầng 5, tại đây Thanh Sơn phường thị ở trong tính toán là tuyệt đối cao thủ. Nhưng đối với Trần Minh mà nói, loại này cấp độ đơn giản cũng chính là tiện tay mấy chiêu sự tình, căn bản không cần để ý. Ngồi ngay ngắn tại chỗ, hắn mắt thấy đối phương rời đi, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Xem ra vị này Trần đan sư, ngược lại là rất có chút ít tâm cao khí ngạo a. Mới từ Trần Minh quẩy hàng rời đi, đi một đoạn đường về sau, La Nghị trên mặt biểu lộ liền kéo căng xuống dưới, chính là một cái tán tu mà thôi, có thể trở thành La gia khách khanh đã tính toán là không sai lại còn dám cự tuyệt. Một bên, La Hoành há hốc mồm, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì đó. Hắn còn chưa mở miệng nói, một gã khác quản sự liền mở miệng, thiếu chủ, cần ta tìm người đi giáo huấn thoáng một phát sao? Ngươi là nghĩ hủy diệt ta La gia thanh danh sao? La Nghị liếc mắt người nọ, nhàn nhạt mở miệng, tại đây Thanh Sơn phường thị ở trong trước mặt mọi người tìm sự tình, ngươi lại để cho mặt khác tán tu nghĩ như thế nào? Việc này nếu như truyền ra ngoài, còn không người nào dám tới ta Thanh Sơn phường thị sao? Thiếu chủ nói là. La Hoành nhẹ nhàng thở ra, liền vội mở miệng, vậy chuyện này cứ như vậy tính toán? Đương nhiên không được. La Nghị cười lạnh một tiếng, chúng ta không thể độc thủ, không có nghĩa là người khác cũng không được. Thanh Sơn phường thị bên trong nhiều xuất hiện một vị đan sư, nghĩ đến cái kia Tống gia cùng Lưu đan sư chỗ đó sớm đã có chỗ bất mãn đi. Hắn mới đã nhìn rồi, Trần Minh cái kia xứ sở bán đan dược chất lượng thượng thừa, chủ loại cũng đầy đủ, tương đối địa phương khác không chút nào chênh lệch. Duy nhất có khuyết điểm nhỏ nhặt địa phương, ở chỗ kia bán được chứ thực tiện nghi. Chất lượng tốt nhất đại hoàn đan, tại địa phương khác ít nhất phải 2 quả linh thạch một quả, chỗ của hắn vậy mà chỉ cần 1 quả linh thạch. Bán tiện nghi, này nhìn như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế vấn đề lại rất lớn. Thanh Sơn Phường thị vận chuyển đã lâu, nhưng đan sư có hạn, mấy chục năm trong thời gian, có thể bán đan dược cũng chính là như vậy mấy nhà. Tại quá khứ thời điểm, này mấy nhà đã sớm âm thầm đã đạt thành hiệp nghị, cùng nhau điều chỉnh tăng lên đan dược giá cả, dùng cái này tốt hơn thu hoạch tán tu, chào hàng đan dược. Kết quả hiện tại Trần Minh thứ nhất, liền đem đan dược bán dễ dàng như vậy, chẳng phải là đại chịu kiêng kỵ. La Nghị đoán chừng, cái kia mấy nhà trong lòng người đoán chừng đã sớm bất mãn, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, còn không có làm cái gì mà thôi. Sở dĩ không làm cái gì, sau lưng khả năng cũng có điều cố kỵ La gia, không dám ở Thanh Sơn Phường thị ở trong xuất thủ duyên cớ. Phái người đi bái phòng thoáng một phát, bọn hắn biết nên làm như thế nào. La Nghị nhàn nhạt mở miệng, tận lực lưu cái người sống, hắn nếu là thức thời, về sau cố gắng còn có thể ngoan ngoãn khi ta La gia đàn sư. Nhớ kỹ, tận lực tại phường thị bên ngoài độc thủ. Hắn khai báo vài câu, dặn dò vô cùng là kỹ càng. Liên tận lực đừng tại Thanh Sơn Phường thị ở trong độc thủ, để tránh ảnh hưởng La gia thanh danh, loại sự tình này đều đã nghĩ đến. Một bên, La Hoành Nghiên tĩnh đứng, nghe La Nghị nói muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng nói cái gì đó. Bên khác, Trần Minh đem hôm nay đan dược bán xong, liền trực tiếp đứng dậy đi. Hắn không có chút nào chính mình đắc tội La gia thiếu chủ tự giác. Đây là thực lực mang đến biến hóa. La gia nghe vào gia đại nghiệp đại, nhưng ở trên thực tế cũng chính là cái bình thường thế lực mà thôi, kia trong tộc thực lực mạnh nhất, bất quá một vị luyện khí tầng 9 lão tổ. Này các thế lực, cho dù là đối phương lão tổ đến, cùng Trần Minh tiến hành một trận chiến, cuối cùng còn chưa hẳn có thể đánh thắng được hắn đâu. Dù sao giờ phút này Trần Minh, thế nhưng là thật tông sư tu vi. Tông sư đã ngưng tụ thần phách, này tại Trần Minh xem ra đã xem như trúc cơ thần thức hình thức ban đầu, luận và thực lực mà nói còn mạnh hơn luyện khí tầng 9 bên trên một chút. Đừng nói La gia không có khả năng đem hắn lao tổ phải tới, cho dù thật sự đến, Trần Minh cũng không sợ cái gì. Tại trên thực tế, giờ phút này nhất lệnh Trần Minh quấy nhiễu còn là vấn đề khác. Chương 52 thuần nguyên đan ta mua cái kia phần đan đạo truyền thừa, ngày nay đã bị ta hoàn toàn nắm giữ, lại nghĩ tiếp tục nữa nói, nhất định phải lấy tới mới truyền thừa hoặc là phương pháp luyện đan. Dọc theo đường, Trần Minh trong lòng suy tư bể, ít nhất phải lấy được trúc cơ đan phương pháp luyện đan. Tông sư thực lực tương đương tại luyện thể tầng 9, lại có thần phách, có thể nói chính là trúc cơ giản dị bản. Trúc cơ, cái này qua đi xem ra thập phần xa xôi cấp độ, tại lúc này Trần Minh xem ra tựa hồ cũng không có như vậy xa vời. Ít nhất đã có thể bắt đầu nưu đồ 12. Nghĩ muốn tấn chức trúc cơ nói, như vậy trúc cơ đan chính là nhất định thứ đồ vật. Trần Minh mình chính là luyện đan sư, tự nhiên hy vọng có thể chính mình đem trúc cơ đan cho luyện chế ra đến. Đối với mặt khác luyện đan sư mà nói, đây là kiện rất là chuyện khó khăn. Luyện chế trúc cơ đan độ khó vẫn còn tiếp theo, mấu chốt còn là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu tài liệu, yêu thú nội đan. Tại tu hành giới, yêu thú nội đan thân là trúc cơ đan chủ yếu tài liệu xem như tương đối đắt đỏ, một viên ít nhất phải hơn 1000 linh thạch. Bất quá trùng hợp chính là, tại Trần Minh trên người, cái đồ chơi này lại có không ít. Cứ việc bởi vì kim xà kiếm thế giới linh khí mỏng manh nguyên nhân, huyết thú nội đan ở trong ẩn chứa linh khí không bằng bình thường yêu thú nội đan, nhưng dùng để luyện chế trúc cơ đan ứng với khi không có vấn đề quá lớn. Nhiều lắm là dược hiệu sẽ thấp hơn rất nhiều mà thôi. Tính toán toán lần thứ nhất trở về lúc hối đoái Trần Minh trên người bây giờ khoảng chừng hơn 10 khối huyết thú nội đan, trong đó còn bao gồm mấy viên linh xà nội đan. Đối với huyết thú nội đan mà nói, từ kim xà đảo bên trên thu hoạch kim xà nội đan có thể không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể cho rằng bình thường yêu thú nội đan đến sử dụng. Có được bực này điều kiện, Trần Minh dù thế nào cũng phải thử một lần. Ôm loại ý nghĩ này, ngày kế tiếp, hắn đi tới Thanh Sơn lâu. Thanh Sơn lâu bên trong, nữ tu Lương Kỳ lại lần nữa đã tiếp kiến hắn. Trần đạo hữu cần thứ gì? Nhìn qua trước người Trần Minh, Lương Kỳ tinh xảo trên mặt mang theo mỉm cười. Cái kia mỉm cười phía dưới mơ hồ mang theo cung kính, mà ngay cả trong ánh mắt đều mang theo chút ít thăm dò. Thẳng đến lúc này, nàng còn không quên Trần Minh lần đầu tiên tới lúc bộ dáng. Khi đó Trần Minh phí hết một số lớn linh thạch, từ Thanh Sơn lâu nơi đây mua lưu hạc đan sư đan đạo truyền thừa. Tại khi đó, nàng còn cho rằng Trần Minh là si tâm vọng tưởng tới. Kết quả cũng không lâu lắm, nàng chỉ nghe thấy Trần Minh trở thành đan sư, bắt đầu bán đan dược nghe đồn. Điều này làm cho trong nội tâm nàng không khỏi bay lên chút ít vẻ tò mò. Có cái gì không đặc biệt phương pháp luyện đan? Nhìn qua trước người Lương Kỳ, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, tương đối đặc thù luyện khí đan phương, cũng hoặc là trúc cơ đan phương, nơi đây có thể có. Trúc cơ cấp độ phương pháp luyện đan. Nghe Trần Minh yêu cầu, Lương Kỳ sắc mặt lập tức thay đổi. Trúc cơ cấp độ phương pháp luyện đan, đại biểu cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng có thể tạo được không sai tác dụng. Loại này cấp độ đồ vật, Thanh Sơn lâu nơi đây tự nhiên là không có. Dù sao đây chỉ là một địa phương nhỏ bé thương hội mà thôi, mặt hướng đối tượng cũng đều là một đám cùng khổ tán tu, tự nhiên không có cao như vậy cấp bậc đồ vật. Đến mức luyện khí cấp độ phương pháp luyện đan, nơi đây ngược lại là có một chút, chẳng qua là số lượng cũng không tính nhiều. Trần Minh nhìn thoáng qua về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ thất vọng, cũng chỉ có những này. Là. Lương Kỳ gật đầu, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Cái kia cũng không sao đi. Trần Minh lắc đầu, không có quá lâu do dự, trực tiếp ly khai nơi đây. Nếu như xác định nơi đây không có có vật mình muốn, cái kia tiếp tục lưu lại cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Quả nhiên, ta còn là đánh giá cao nơi này cấp độ. Đường về trên đường, Trần Minh trong lòng yên lặng thở dài, chút bất chi bất giác, ta đã vượt qua nơi đây quá nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh Sơn Phường thị ở trong tối đa còn là các loại tán tu. Tán tu bên trong, luyện đan sư vốn là ít, thậm chí có thể nói cơ bản không có. Cho dù là có, đại đa số luyện đan sư cũng chỉ sẽ vài loại cơ bản trụ cột đan dược, đối với mới phương pháp luyện đan nhu cầu nguyên vốn cũng không đại. Dưới loại tình huống này, tại đây Thanh Sơn lâu bên trong muốn tìm được Trần Minh cần đồ vật, này chỉ sợ thật đúng là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Trần Minh đoán chừng, mình muốn tìm được trúc cơ đan phương pháp luyện đan, còn phải đi Thanh Thủy Thành mới được. Vì vậy lần hai ngày, hắn liền bắt đầu khởi hành, trực tiếp hướng về Thanh Thủy Thành mà đi. Bí pháp các bên trong, Trần Minh nhìn qua trước người phụ trách chiêu đãi nữ tu nói ra nhu cầu của mình. Nữ tu có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn Trần Minh liếc mắt, không ngờ đạo hữu còn là một vị đan sư. Xin mời đi theo ta. Nàng mang theo Trần Minh đi vào lầu 2, sau đó một hơi bày ra vài loại phương pháp luyện đan. Đem đã nắm giữ cái kia vài loại bài trừ, Trần Minh nhìn phía chính giữa. Thuần Nguyên Đan. Đạo hữu hảo nhãn lực. Nữ tu mỉm cười mở miệng, viên thuốc này tại luyện khí tu sĩ bên trong, có thể nói là thập phần bị người hoan nghênh, kia có thể tăng lên luyện khí tu vi, gia tốc luyện khí, cho dù tại trên thị trường, giá cả cũng là tương đối đắt đỏ đâu. Bao nhiêu linh thạch? Trần Minh mở miệng nói. Này phương pháp luyện đan hoàn toàn chính xác rất hợp ý của hắn. Bất luận tại cái gì cấp độ, có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi đan dược đều là tương đối chân quý. Hơn nữa đối với cái này khắc Trần Minh mà nói, hắn cũng đang đứng ở cần gia tăng luyện khí tu vi thời điểm. Tại võ trên đường, hắn là đường đường tông sư, một thân thực lực có thể so sánh luyện khí tầng 9 đại tu sĩ. Nhưng ở thực tế luyện khí tu vi bên trên, hắn cũng chỉ có luyện khí tầng 3 mà thôi, cấp độ vẫn rất thấp, đúng là cần tăng lên thời điểm. Trần Minh còn chuẩn bị, đợi đến luyện khí tầng 9 về sau, lại nếm thử đi trúc cơ đâu. Đến mức thể tu trúc cơ, Trần Minh cũng từng nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lấy tông sư tu vi chuyển thể tu, có thể nhanh chóng đạt tới thể tu 9 tầng cảnh giới, sau đó nếm thử trúc cơ. Nhưng tại này về sau, con đường phía trước gần đây hồ không đường có thể đi. Này dù sao cũng là luyện khí tu sĩ thời đại, mà không phải thể tu thịnh hành thượng cổ thời kỳ. Nếu như lấy thể tu trúc cơ, Trần Minh chỉ sợ chính mình liền đến tiếp sau công pháp đều rất khó bắt được, về sau đi về phía trước sẽ tương đối khó khăn. Cùng hắn như thế, chẳng nhiều hao phí một ít công phu, đem luyện khí tu vị tăng lên, lại lấy truyền thống phương thức tiến hành trúc cơ. Như thế, mặc dù sẽ kéo dài chút thời gian, nhưng ít ra đầy đủ ổn thỏa. 100 linh thạch. Trước người, nữ tu thanh âm vang lên. Quá mắc. Trần Minh lắc đầu. Hắn trước đây tại Thanh Sơn Lâu, mua cái kia phần đan đạo truyền thừa cũng liền xài 60 linh thạch mà thôi, bên trong không chỉ có nguyên bộ luyện đan truyền thừa, càng có vài phần chủ cột phương pháp luyện đan. Mà cho tới bây giờ, cái này một phần thuần nguyên đan phương pháp luyện đan, kia giá cả dĩ nhiên cũng làm vượt qua cái kia phần đan đạo truyền thừa. Đây quả thực không thể tiếp nhận. Hai người một phen có kẻ mặc cả, sau đó lấy 80 miếng linh thạch giá cả chấm dứt. Đem phương pháp luyện đan thu hồi, đại khái kiểm tra rồi một phen nội dung, xác định không có vấn đề gì về sau, Trần Minh lúc này mới đem linh thạch móc ra, hoàn toàn cái này một bút giao dịch. Đạo hữu có thể còn có cái gì cần? Thấy đệ nhất bút giao dịch đã thành, nữ tu mặt bên trên lập tức lộ ra dáng tươi cười, bí pháp các bên trong ngoại trừ phương pháp luyện đan bên ngoài, còn có rất nhiều pháp bảo cùng bí pháp, không biết đạo hữu có thể có cần. Bí pháp tạm thời không cần. Trần Minh khoát tay áo, sau đó mở miệng nói, ngược lại là pháp khí, nơi đây phẩm loại toàn bộ sao? Ta nghĩ muốn một cây đao. Một lát sau, Trần Minh mang theo một thanh màu đen trường đao thỏa mãn rời đi. Cái thanh này màu đen trường đao là một kiện cấp thấp pháp khí, nghe nói chính là lấy yêu thú cốt chỗ rèn mà thành, thập phần sắc bén, nếu có pháp lực gia chỉ nói, có khả năng phát huy uy lực còn muốn tại cái khác pháp khí phía trên. Vì mua cây đao này, Trần Minh bỏ ra sắp tới 200 linh thạch. Bất quá đối với kết quả cuối cùng, hắn còn là hài lòng. Đối với hắn trong kim xà kiếm sử dụng vũ khí, cây đao này cần phải ưu tú nhiều hơn, sử dụng cũng có chút thuận tay. Trần Minh thử đem khí huyết lực lượng cùng pháp lực đồng thời quán thâu đến trường đao ở trong, dài trên đao lập tức hiện lên một tầng màu đen hư ảnh, giống như là muốn đem trước người hết thảy đều thôn vệ. Uy lực thập phần không sai. Thi kiểm tra xong pháp khí uy năng, Trần Minh sau đó đứng dậy, từ Thanh Thủy Thành bên trong rời đi, hướng về Thanh Sơn Phường Thị ở trong đi đến. Chẳng qua là chưa có chạy bao lâu, hắn liền ý thức được không đúng. Ai? Hắn nhìn về phía trước, bước chân lập tức dừng lại. Tại hắn trước người, chỗ đó không có một bóng người, thập phần tĩnh mịch, nhìn qua cũng không có người nào ẩn nút. Nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là mặt ngoài. Tại Trần Minh thần phách dưới sự cảm ứng, phía trước người nọ hầu như không chỗ nào che giấu ẩn trốn, như trong đêm tối đom đóm một dạng rõ ràng. Tại chỗ lâm vào một mảnh yên lặng. Một lát sau, thấy phía trước người nọ còn không có động tác, Trần Minh dứt khoát trước bắt đầu chuyển động. Phủi đi. Trường đao rút ra, tại trong chốc lát về phía trước bung lên. Ầm ầm. Từng trận tiếng vang từ đó truyền ra. Tại phía trước cái kia phiến rậm rạp trong rừng, một đạo gián mua thân ảnh từ đó chạy ra, bộ dáng lộ ra có chút chật vật. Chương 53 lời khuyên, cảnh báo ngươi. Ngươi lại như thế nào phát hiện lão phu? Từ tiền phương đi ra chính là một cái nhìn qua thập phần gián mua thân ảnh. Lão giả dáng người khô gầy, mặc trên người một thân áo đen, giờ phút này nhìn qua bộ dáng có chút chật vật. Đương nhiên là dùng đôi mắt xem. Trần Minh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đạo hữu cố ý mai phục tại này, nghĩ đến là cố ý chờ ta ở đây a. Lại không biết, các hạ là đến từ phương nào đâu này? Lão giả sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn lần này tiến đến, vốn tưởng rằng chỉ là đối phó một người bình thường đan sư mà thôi, tùy tùy tiện tiện có thể đắc thủ. Nhưng xem hiện tại dạng như bây giờ, đối phương như thế nào cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bình thường đan sư a. Tại thời khắc này, lão giả trong lòng đã đem cung cấp tin tức người mang chết. Này, đây là một cái cọc hiểu lầm. Đón Trần Minh ánh mắt, lão giả trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Các hạ cho rằng ta sẽ tin sao? Trần Minh nhàn nhạt mở miệng. Lão giả đang muốn mở miệng, bộ thân thể lại không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác xông lên đầu, lại để cho hắn giờ phút này trái tim đều đang điên cuồng nhảy lên. Phanh! Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài. Trần Minh đơn tay mang theo cổ của hắn, đem hắn cứng rắn kìm trên mặt đất. kinh khủng khí huyết lực lượng từ trên thân hắn giật tán mà ra, phối hợp với thần phách, cứng rắn đem lão giả trên người pháp lực đều cho hoàn toàn chế trụ.
Ngươi.
Giờ khắc này, lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể được phái tới bắt sống Trần Minh, thực lực của hắn cũng không tính yếu, đơn thuần luận tu vi mà nói khoảng trường luyện khí tầng 5, tại Thanh Sơn Phường thị ở trong đã tính toán là cao thủ. Nhưng cho dù là như thế cao thủ, đối mặt Trần Minh thế công lại vẫn không có chút nào sức phản kháng, tựa như một con thỏ giống như bị dễ dàng bắt hết. Điều này sao có thể? Chính là một cái tán tu, làm sao sẽ có được bực này thực lực? Lão giả trong lòng kinh hãi, hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Hiện tại ta hỏi, người đáp. Trần Minh mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nếu như biểu hiện đủ tốt, cố gắng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Lão giả bị Trần Minh kìm trên mặt đất, giờ phút này điên cuồng gật đầu, sợ không nghĩ qua là Trần Minh liền đem hắn trực tiếp giết. Là ai phái ngươi tới? La Nghị. Hắn vì cái gì phái ngươi tới? Một lát sau, Trần Minh nghe lão giả tự thuật lâm vào trầm tư. Lão giả trước mắt chính là Tống gia một cái khách hành, lần này là phụng mệnh tiến đến đem Trần Minh chào trở về. Đương nhiên, này vẹn vẹn chẳng qua là biểu tượng. Kia phía sau màn nguyên nhân thực sự còn là La Nghị. La Nghị. Nghe lên trước mắt lão giả tự thuật, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Cái kia một ngày sau đó, hắn có nghĩ qua sẽ đắc tội đối phương, lại cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà đến loại trình độ này. Những này đại gia tộc công tử đầu góc đều có vấn đề sao? Hắn nhịn không được khoe miệng co lại, cũng bởi vì điểm ấy sự tình, muốn phái người đến bắt người. Những này thế gia tông môn người vô cùng nhất coi trọng mặt, ngươi làm những người kia mặt cự tuyệt hắn, hắn tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng. Trước người lão giả cười khổ nói, bất quá ngược lại là khổ ta. Đúng vậy à, hắn vốn dĩ êm đẹp trong Thanh Sơn Phường thị lợi, kết quả là bởi vì La Nghị mệnh lệnh, hiện tại trực tiếp đã thành tù binh của người khác, mà ngay cả cái này mệnh đều chưa hẳn có thể lưu lại. Nếu như La Nghị giờ phút này ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ tức giận thống mạng. Trần Minh cẩn thận hỏi thăm mấy lần, xác định không có gì sơ hở về sau mới ngừng lại được, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước người lão giả. Bị Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú lên, lão giả trong tầm mắt mang theo sợ hãi, cũng mang theo một chút chờ mong, ta đã theo như ý của ngài làm, đạo hữu người xem. Đúng vậy a, ngươi làm rất không tồi, đáng tiếc. Trần Minh thở dài. Nghe lời này, lão giả sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Trần Minh nhìn qua hình dạng của hắn, không khỏi cười ra tiếng, chỉ đùa một chút. Đem trên người tất cả thứ đáng giá giao ra đây, sau đó chính mình rời đi đi. Ta nếu như nói sẽ bỏ qua ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Nghe lời này, lão giả không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền tranh thủ đồ vật trên người xuất ra. Luyện khí tầng 5 tu sĩ, của cải cũng là sâu. Chẳng qua là chỉ chốc lát, Trần Minh liền gặt hái được một cái không gian túi, trọn vẹn 200 linh thạch, cùng với khác một đống bừa bãi lộn xộn tài liệu. Còn gì nữa không? Trần Minh lườm lão giả liếc mắt. Lão phu tại Thanh Sơn Phường thị bên trong còn có chút sản nghiệp, tiền bối ngài nếu là không chê, ta mấy ngày nữa liền cho ngài đưa tới. Lão giả cười khổ mở miệng. Được rồi, ngươi đi đi. Trần Minh phất phất tay, cứ như vậy trực tiếp đứng dậy, nhớ rõ về sau trông nom việc nhà sản đưa tới. Tiếng nói hạ xuống, thân ảnh của hắn cứ như vậy tại chỗ biến mất, triệt để không thấy. Ta vậy mà thật sự sống sót. Trần Minh sau khi rời khỏi, lão giả chạm tại chỗ có chút không dám tin. Đánh tử vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có tiếp tục sống sót hy vọng xa vời. Tu sĩ là bộ dáng gì, hắn với tư cách tiền bối lại rõ ràng bất quá, nơi nào có thể hy vọng xa vời tiếp tục sống sót đâu. Như vậy phối hợp, một mặt là vì trả thù những kia hại hắn tới người, một phương diện khác cũng chỉ là muốn chết dứt khoát chút ít, miễn cho gặp trả tấn. Kết quả không ngờ, hắn lại thật sự còn sống. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không khỏi có chút cảm động, vậy mà trực tiếp quỳ xuống, tiền bối đại ân, lão phu ghi nhớ trong lòng, mấy ngày nữa liền sẽ đem dư tài sản đưa tới. Có chút ý tứ. Phía trước, Trần Minh đi dọc theo đường, tựa hồ nghe thấy sau lưng lão giả lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Với hắn mà nói, vung tha lão nhân kia vẹn vẹn chẳng qua là làm việc nhỏ mà thôi, bất quá không ngờ đối phương ngược lại là một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Đây coi như là một cách không ngờ. Bất quá, những này cũng không ảnh hưởng cái gì. La Nghị, là ra sao? Đi dọc theo đường, hắn như có điều suy nghĩ, xem ra gần nhất có mang hoạn. Bất kể thế nào nói, La Nghị cùng Tống gia phái người tới đây ám sát hắn, việc này nhất định là không thể như vậy tính toán. Lấy Trần Minh tính tình, bao nhiêu cũng phải hồi báo trở về. Chẳng qua là cụ thể nên như thế nào hồi báo, điểm này Trần Minh còn không có nghĩ kỹ. Cần cẩn thận suy tư một hồi. Trong lòng của hắn hiện lên đủ loại ý niệm, sau đó tiếp tục mở ra bộ pháp, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Ngày đó, hắn về tới chỗ ở của mình. Hắn chân trước vừa trở về, chân sau La Nghị chỗ đó thì có tin tức. Ân, chuyện gì xảy ra? Trong đại điện, La Nghị nghe tin tức không khỏi nhíu mày, người của Tống gia chuyện gì xảy ra, liền một cái đan sư đều bắt không được. Có thể là xảy ra chút cái gì chỗ sơ suất, lại để cho hắn cho chạy mất. Trước người có người mở miệng, cần thuộc hạ đi một chuyến sao? Tính toán, chuyện này tạm thời trước để xuống đi. La Nghị lắc đầu, chỉ cần người khác vẫn còn Thanh Sơn Phường thị, sớm muộn đều không chạy thoát được đâu. Trước mắt đối với người này mà nói, ngược lại là một chuyện khác quan trọng hơn. La Nghị nghĩ đến trước đây Tâm Phúc báo cáo, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng màu sắc trắng nhã. Ngày kế tiếp, Trần Minh từ trong sân đi ra. Một cái làm hắn không tưởng được người đã đi tới. La quản sự. Nhìn qua trước người La Hoành, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, lên tiếng chào. La Hoành lại đối với hắn lên tiếng chào, thừa dịp bốn phía không người, đem hắn kéo đến một bên nơi hẻo lánh, ngươi như thế nào còn tại nơi này? La quản sự lời này có ý tứ gì? Trần Minh nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc, ta không thể tại như vậy. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã đắc tội thiếu chủ, lấy thiếu chủ tính tình, về sau tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả thù. La Hoành thở dài, Trần đạo hữu, ta và ngươi tương giao nhiều năm, giao tình cũng không tệ, hôm nay nếu như ngươi là tin lời của ta, không ngại nghe lão ca ta một câu, tận đi nhanh đi. Rời đi này Thanh Sơn phường thị, lấy ngươi chiêu thức ấy luyện đan bổn sự, nơi nào không thể ra đầu. Chạm tại chỗ, nhìn qua trước người La Hoành, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Lấy La gia tộc người định vị mà nói, La Hoành giờ phút này nói những lời này, đã là có chút xuất cách. Nếu rơi vào tay La Nghị biết, hắn cho dù là không bị trách phạt, cũng khẳng định phải ăn liên lụy. Cho dù như thế, hắn còn có thể tới đây khuyên bảo, ngược lại là thật sự có chút ít chân tình nghị. La lão ca yên tâm. Trần Minh cười cười, lão ca ý của ngươi, ta có thể nào không rõ, mấy ngày nữa ta liền rời đi là được. Chỉ phải ly khai này Thanh Sơn phường thị, cho dù La gia thiếu chủ bổn sự lớn hơn nữa, cũng rất khó tìm đến ta đi. Nếu chỉ có vậy, liền không thể tốt hơn. Nghe Trần Minh nói, La Hoành lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, chung quanh tu sĩ dần dần đi tới, chung quanh nhiều hơn không ít người. La Hoành thấy thế vội vàng quay người ly khai, cũng là cái thành thật người. Chạm tại chỗ, Trần Minh nhìn qua La Hoành bóng lưng, không khỏi như có điều suy nghĩ.